Chương 119, ta thành 10 vương đứng đầu. Chương 119, ta thành 10 vương đứng đầu. Ừm. Đám người khẽ giật mình, nhao nhao hướng Bạch Dã quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bạch Dã lau miệng, đại đại liệt liệt nói, đừng hiểu lầm, đồ chơi kia chó đều không ăn, ta liền muốn để một bên nhìn xem, cái này gọi ức khổ tư ngọn, phụ kim các cơm tất cả đều là nước dùng quá nước, bắt đầu ăn không có tư vị. Nhưng nếu là bên cạnh thả một cây con rắn lòng trắng trứng đồng, chính là một đống phân đều có thể ăn ra thường ngọt tới. Phốc phốc. Hô hô hô. Tiểu Bạch huynh đệ kiến giải quả nhiên cùng người thường khác biệt. Tại mọi người trong tiếng cười, loại kia tràn ngập tại cấp cao nơi trốn vô hình trói buộc phảng phất bị triệt để đánh bỡ. Đám người vừa ăn vừa uống, trong thoáng chốc lại về tới tại Hắc Sơn ngồi trên mặt đất, nâng ly rượu kém chất lượng nước thời gian. Hắc Sơn cùng Phù Kim các tựa hồ không có gì khác biệt, vẫn là đám người kia, vẫn là ăn cơm uống rượu. Rất nhanh, mì sợi, hành thái bánh, bánh nô, con rán lòng trắng trứng đồng đều bị đưa ra. Bạch Dã đem con rán lòng trắng trứng đồng đặt ở dưới mũi mặt, đống nhiên khẽ ngửi, lập tức lại ăn nhiều ba chén cơm. Phía dưới cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Bạch Dã động tác ăn cơm một trận, hắn ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một trường chiếm hết màn hình to lớn lệnh truy nã. Ngoa tào, đám người bị hắn giật nảy mình, thiếu kỳ hướng màn hình nhìn lại. Hai tỷ, Lệ Tiêu đằng một chút từ trên ghế ngồi đứng lên, hai con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào trên màn hình cái kia liên tiếp không hắn thân thể không cầm được run rẩy, phảng phất nhận lấy cái gì kích thích. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, treo thưởng cao nhất 10 vương tài bất quá hơn 14 ức. Từ trước tới nay Bắc mang số tiền thưởng thứ nhất, đệ nhất. Hắn nằm mơ thời điểm đều không dám nghĩ nhiều như vậy tiền truy nã, khi đó nhiều lắm là mơ tới 15 ức, siêu việt tất cả 10 vương, trở thành 10 vương đứng đầu. Kết quả hiện tại trực tiếp tung ra cái 2 tỷ. Trong mắt của hắn bắn ra cực nóng ánh lửa, phảng phất gặp được mục tiêu mới. Nói thật, ta cảm thấy 2 tỷ có chút thấp, vị kia cường giả bí ẩn thế nhưng làm miểu sát bạo quân a. Tiêu Nhất lấy lại tinh thần, chậm rãi nói. Bạch Dã trong lòng cho Tiêu Nhất giơ ngón tay cái, vẫn là tiểu lão đệ có ánh mắt. Cao Ban Thành giải thích nói, dù sao cũng là lần thứ nhất treo thưởng, nếu như ngày sau cường giả bí ẩn lại hiện thân nữa, chỉ sợ tiền thưởng sẽ còn tăng gọn. Không đúng, hiện tại không thể để cho cường giả bí ẩn, các ngươi nhìn, trong lệnh truy nã viết danh tự. Hắc Vương. Chỉ gặp trong lệnh truy nã viết đỏ tươi chữ lớn. Hắc Vương tiền truy nã, 2 tỷ 96 triệu tội ác tài trời. Sinh tử bất luận tiền truy nã mặt trên còn có xuề tay ra vẽ chân dung. Trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo xuyên tấu tầng mây, đem phế tích nhuộm thành màu xám bạc. Một đạo áo đen như mực thân ảnh tại phế tích phía trên đứng chắc tay, sau lưng kéo bóng ma cùng bạn bẹo cốt thép dây dưa. Kim loại cảm nhận mặt đen cỗ che kín khuôn mặt, chỉ có một đôi thâm thúy mắt đen phản chiếu lấy minh nguyệt. Mà tại đạo thân ảnh này trước mặt, một tôn 100 mét cao sắt thép cự tượng nửa quỳ trên mặt đất, như là yết kiến thần minh. Bạch Dã lông mày nhướng lên, ai vẽ? Đây là ai vẽ? Nhất định phải thêm đùi gà. Chính là danh tự không phải lên như thế hình tượng sao? Thực sự không có khắc tử, nhìn ta mặc vào một thân hắc, cho nên liền gọi Hắc Vương. Mau nhìn, phía dưới cùng nhất còn có chữ. Tựa như là đối Hắc Vương sự tích giới thiệu. Cao Bán Thành kinh hô một tiếng, theo bản năng đọc ra. Tại 189 tỷ nạn sở đánh giết bạo quân Dương Kiệt, phóng thích biến dị tinh hồng virus, cướp đi bản cổ USB, ý đồ phá vỡ hiện hữu văn minh trật tự, tội ác tại trời. Ngoa tao Bạch Dã kèm chút trách mắng âm thanh đến, ngoại trừ đầu thứ nhất hắn nhận bên ngoài, cái khác mấy đầu lông đều chẳng liên quan. Cái gì bô địa đều hướng lao tử trên đầu chủ đúng không? Biến dị tinh hồng virus là ta thả ra. Bàn cổ USB ta mẹ nó gặp đều không thấy được, còn phá vỡ văn minh trật tự. Ngươi làm sao không trực tiếp viết ta muốn hủy diệt thế giới, hủy diệt toàn nhân loại a? Cao Bán Thành tiếp tục thì thầm, hư hư thực thực thời đại trước còn sót lại hỏa chủng, bản cổ kế hoạch người thi hành. Xét thấy Hắc Vương đánh giết bạo quân Dương Kiệt cho thấy thực lực, trải qua liên bang nghiên cứu nhận định, loại bỏ bạo quân Bắc Mang thập đại tội phạm truy nã hàng ngũ, mới tăng Hắc Vương vì Bắc Mang thập đại tội phạm truy nã đứng đầu. T. Cao Bán Thành đột nhiên hít sâu một hơi, 10 vương đứng đầu. Người thần bí Hắc Vương thành 10 vương đứng đầu. Cho tới nay 10 vương thứ hạng là không phân tuần tự, không nghĩ tới Hắc Vương hoành không xuất thế, lại trực tiếp đứng hàng 10 vương thủ vị. Hừ. Lệ Kiêu hừ lạnh một tiếng, lấy Hắc Vương tiền bối thực lực, bắt hắn cùng 10 vương đánh đồng, chẳng phải là sĩ cử 10 vương. Vị này hài hước phi tiêu người tựa hồ là gặp được rộng lớn hơn thiên địa, trong ngôn ngữ bắt đầu hướng Hắc Vương dựa vào, nhìn 10 vương như nhỏ mà cả đông. Bạch Dã lấy tay nâng chán, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, từ nay về sau, hài hước phi tiêu người cũng không tiếp tục là miệng đầy 10 vương, mà là há miệng Hắc Vương ngậm miệng Hắc Vương. Hắn xem như nghe rõ. Nguyên lai cái gọi là 10 vương chính là Bắc Mang thập đại siêu phàm tội phạm truy nã, là tội ác tẩy trời 10 người, sau đó siêu phàm giả vòng tròn cho 10 người này đặt tên là 10 vương, dù sao liên bang không có khả năng xưng hô tội phạm truy nã làm vua. Nhìn thấy chương này lệnh truy nã, hắn có thể cảm nhận được liên bang dụng tâm hiểm ác, cái gì 10 vương đứng đầu, rõ ràng chính là cố ý 10 vương là ai. Nhìn bạo quân Dương Kiệt đại khái có thể đoán ra 12, cái này 10 vị đỉnh tiêm siêu phàm giả đều không phải là chịu làm kẻ dưới chủ, nguyên bản mọi người không có xếp hạng, hiện tại đột nhiên thêm ra một cái 10 vương đứng đầu, để cái khác 10 vương nghĩ như thế nào? Người khác hắn không hiểu rõ, nhưng hắn biết, nếu như bạo quân còn sống, lấy bạo quân tính cách, ngày nào đó tỉnh ngủ sau nhìn thấy tin tức, tung ra cái 10 vương đứng đầu, khẳng định không nói hai lời liền phải tìm tới cửa. Nâng giết a, chân chuỗi nâng giết. Bạch Dã hiện tại càng phát ra cảm thấy mình trước đó lộ sạch Lệ Kiêu cử động hết sức sáng suốt, nếu là thật sự cho bại lộ ở trước mặt mọi người, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, có bao nhiêu thời gian đều không đủ hắn lãng phí. Đám người bởi vì Hắc Vương tin tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng, sau một hồi lâu, Cao Bán Thành đánh vỡ trầm mặc. Hắn đứng lên cười nói, vô luận Hắc Vương tiền bối làm cái gì, nhưng chúng ta lần này có thể còn sống sót, tất cả đều là bái Hắc Vương tiền bối ban tặng, chư vị, ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ kính Hắc Vương tiền bối một chén thế nào? Hắn đạt được đám người đồng ý, Tiêu Nhất nâng chén đứng dậy, Cao lão bản nói không sai, không có Hắc Vương tiền bối, chúng ta không có khả năng còn sống từ Hắc Sơn trở về, kính Hắc Vương. Kính Hắc Vương. Kính nhân nhân. Bạch Gia có một chút im lặng, không nghĩ tới nhiều người như vậy cách không kính chính mình. Hắn hiện tại là không tâm tình uống rượu, cay lớn lao một ngụm đoan nước từ trên trời giáng xuống, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu Bạch huynh đệ, cùng uống a. Cao Bán Thành gặp Bạch Gia không có nâng chén, không khỏi thúc giục nói. Ai? Bạch Gia trong lòng thở dài, tự mình kính tự mình là cái gì thao tác? Được rồi, đừng suy nghĩ, không có thời gian khó chịu, tiếp xuống đăng tràng chính là. Thời đại trước còn xuất lại hỏa chủng, biến dị tinh hồng vi rút phóng thích người, trật tự văn minh phá vỡ người, thời gian trưởng không giả, bản cổ USB người sở hữu, bản cổ kế hoạch người thi hành, thế gian vị cuối cùng người văn minh, số tiền thưởng cao đạt, gần đẳng, 2 tỷ 96 triệu, từ trước tới nay Bắc Mang treo thưởng đệ nhất nhân, miểu sát bạo quân Dương Kiệt, đứng hàng 10 vương đứng đầu. Hắc Vương Bạch Dã. Chương 120, siêu phàm đẳng cấp không có đẳng cấp. Chương 120, siêu phàm đẳng cấp không có đẳng cấp. Hắc Vương Bạch Dã dứt khoát đứng dậy, giơ cao chén rượu. Đám người đưa tay chạm cốc, rượu vẩy ra, mùi rượu bốn phía. Bạch Dã cao giọng hô, "Kính Hắc Vương." Tấn tấn tấn. Đám người cạn một chén về sau, phát hiện tin tức còn tại phát ra, lần này đúng là những người khác treo thưởng. Y mắng tòa án. Hắc kỵ sĩ tiền truy nã, 450 triệu tội ác tại trời. Sinh tử bất luận u linh rổ kẹ tiền truy nã, 390 triệu tội ác tại trời. Sinh tử bất luận ma thuật tay. Lý Hưu tiền truy nã, 330 triệu tội ác tại trời. Sinh tử bất luận Lý tiên sinh, có người treo thưởng. Cao Bán Thành kinh ngạc nói. Nguyên bản đang chìm mê tại rượu ngon bên trong, Lý Hưu ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó như bị sét đánh. Trong lệnh truy nã là một vị thần sắc lãnh đạm đất chết người, đứng tại bị khói lửa lôi cuốn tà rừng dưới, lam lũ áo bào theo gió đông đưa, hắn bung thong đôi mắt, ngay tại giải khai tay phải mang máu băng vải. Lý Hưu nhìn thấy tự mình lên TV, trong nháy mắt người tề, một cái không lượng cái không ba cái không. Vì cái gì nhiều như vậy không? Xong, toàn xong, ta chết chắc. Vừa nghĩ tới trên đầu mình đỉnh lấy nhiều như vậy không, hắn hiện tại cũng không dám nhắm mắt, sợ chỗ tối đột nhiên thoát ra mấy vị thợ săn tiền thưởng hoặc là liên bang đội chấp pháp, chém xuống tự mình trên cổ đầu người. Không phải, vì cái gì a? Ta rõ ràng cũng không có làm gì, ta chính là đi Hắc Sơn một chuyến a. Hắn vội vàng nhìn về phía mình tội danh. Hắc Sơn sự kiện người tham dự, tội danh, phá hư thời đại trước di tích, công nhiên đối đầu trăm người thi hành bắt chẹn, trở ngại liên bang nhân viên điều tra hành động, trái với liên bang siêu phàm quản lý pháp thứ 125 đầu, 167 đầu, 221 đầu. Lý Hưu sau khi xem xong muốn chửi má nó, ta lúc nào phá hư thời đại trước di tích rồi. Ta mẹ nó tiến vào 189 tị nạn sở về sau, vẫn trốn ở trong phòng nghiên cứu ma thuật tay. Phá hư tị nạn sở chính là Dương Kiệt, công nhiên bắt chẹn giã ca. Các loại, trở ngại liên bang nhân viên điều tra hành động là cái quỷ gì? Ai là liên bang điều tra viên? Không phải là Minh Hổ a? Chẳng lẽ là bởi vì đánh nát Minh Hổ chén rượu? Không hổ là Lý tiên sinh. Cao Ban Thành khen, tiền thưởng lại phá 300 triệu. Thấp. Tiêu Nhất lắc đầu, lấy Lý tiên sinh thực lực, làm sao có thể chỉ có 300 triệu? Lý tiên sinh một câu dọa lùi hai vị 12 cầm tinh, cộng thêm 200 gen chiến sĩ, cái này tối thiểu đến 500 triệu cất bước a. Lý Hữu. Lý Hữu không nói, chỉ là một vị uống rượu an ủi. Thuận tiện còn đú đoán nhìn thoáng qua Bạch Dã. Bạch Dã không phải bệnh mù màu. Hắn xem hiểu Lý Hưu ánh mắt bên trong lời nói. Đại thể ý là, Dã ca. Ngươi hại khổ ta à? A, ta tiền thưởng cũng phá ức. Tiêu Nhất kinh ngạc nói. Hắn thấy được chính mình. Cầm kiếm người. Tiêu Nhất tiền truy nã, 110 triệu tội ác tài trời. Sinh tử bất luận nhìn thấy tự mình tiền thưởng phá ức. Tiêu Nhất biểu hiện rất là nhàn, cũng không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là một bên Lệ Tiêu khẩn trương kích động lên. Hắn như ngang nhau đợi thi đại học tra phân thí sinh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Các loại hiện lên mấy cái lệnh truy nã về sau, hắn rốt cục thấy được chính mình. Sau đó, hắn như là bị rút đi sức lực toàn thân, ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, liền trong tay rượu đều đổ. Ảnh ngươi, Lệ Tiêu tiền truy nã, 95 triệu tội ác tài trời, sinh tử bất luận 9000 năm. Vì cái gì chỉ là 9000 năm, ngay cả Tiêu Nhất đều phá ức, ta nhưng không có, đây không có khả năng. Tiểu Kinh cấp trên Lệ Tiêu giống giận, ta thế nhưng là cùng bạo quân đại chiến, bại lui mà đi nam nhân. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Đáng người, bọn hắn chỉ nghe nói qua hối lộ liên bang nhân viên công tác giảm xuống tự mình treo thưởng, chưa từng nghe qua chủ động gia tăng treo thưởng. Đúng rồi, ta một mực rất hiếu kỳ một sự kiện, siêu phàm giả thực lực chẳng lẽ đều là dựa vào treo thưởng phân chia sao? Liền không có đẳng cấp gì? Bạch Giá hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cao Bán Thành giải thích nói, xác thực không có minh xác đẳng cấp phân chia, bởi vì cũng không tồn tại một cái có thể định lượng đồ vật để cân nhắc sức chiến đấu. Tỷ như một cái sẽ ẩn thân siêu phàm giả cùng một cái khống chế hỏa diễm siêu phàm giả chiến đấu, hỏa diễm siêu phàm giả có thể trong nháy mắt thiêu hủy một tòa cao ốc, mà ẩn thân siêu phàm giả sẽ chỉ ẩn thân. Ngươi cảm thấy thật đánh nhau, ai sẽ thắng? Bạch Giá nhíu mày, minh bạch Cao Bán Thành ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là ẩn thân. Cao Ban Thành nhẹ gật đầu, đúng là như thế, cho nên bất luận cái gì trên giấy số liệu đều không đủ lấy khái quát siêu phàm giả thực lực, chỉ có thật đánh qua mới có thể phán đoán đến cùng ai mạnh ai yếu. Mà tiền thưởng có thể coi như thực lực tham khảo, kia là liên bang căn cứ siêu phàm giả thực chiến biểu hiện, tiến tới ước định ra nguy hiểm đẳng cấp, thực lực càng mạnh tự nhiên tiền thưởng càng cao. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện hữu danh vô thực thời điểm, tỉ như một cái siêu phàm giả rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng làm quá nhiều tội ác tày trời sự tình, tiền thưởng cũng sẽ gia tăng. Chẳng lẽ không thể dựa theo tinh thần lực chỉ số đến bình xét cấp bậc? Cao Bán Thành nhịn không được cười lên, tinh thần lực nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại, cùng mẹ nó tình yêu, thứ này không có cách nào đo đạc. Liên giống với bạn gái của ngươi hỏi, ngươi có bao nhiêu yêu ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể trả lời ra một cái chính xác trị số sao? Bạch Giá khẽ miệng giật một cái, trong đầu không tự chủ hiện ra cảnh tượng như vậy. Nữ, ngươi có bao nhiêu yêu ta? Nam, ta có 98. Nam yêu ngươi. Nữ, vì cái gì không phải 100? Nam, bởi vì ta có 1.5 nữ. Bạch Giá hiện tại xác thực có một chút im lặng, bị Cao Mập Mạp tình yêu lý luận trình, rõ ràng nghe vào rất nói nhảm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là mẹ nó có đạo lý. Năng lượng tình yêu định lượng sao? Nhìn như vậy đến, vẫn là nhìn tiền thưởng đáng tin nhất, cái này tiền thưởng liền cùng chiến lược chỉ số giống như. Trải qua Hắc Sơn một trận chiến, hắn đại khái đối siêu phẩm giả, gen cải tạo giả, máy móc cải tạo giả thực lực có phán đoán. Trăm vạn xem như một đạo khảm, tại trên Hắc Sơn trăm vạn treo thưởng chính là phá hôi, đương nhiên giới hạn tại Hắc Sơn, dù sao giống như vậy cường giả tụ tập thời khắc rất ít. Như làm việc, Vương Xà Chi Lưu, xem chừng ngay cả trăm vạn đều không đến được, cũng chính là mấy chục vạn mặt hàng. Sau đó chính là ngàn vạn cấp, như ba châm cảnh báo đen, hắn nhớ kỹ lúc uống rượu, báo đen còn thổi qua tự mình tiền đường, hơn 2.000 vạn. Bất quá Bạch Giá cảm thấy có lượng nước, bởi vì báo đen không phải lẻ loi một mình, còn mang theo không ít tiểu đệ, nó tài nghệ thật sự cũng liền hơn 1.000 vạn. Còn có hài hước phi tiêu người, hắn cảm thấy liên bang đối lệ tiêu bình xét cấp bậc rất chuẩn, điển hình trên không lo thì dưới lo làm cái gì, ngàn vạn cấp đi ngang, đối mặt phá ước cấp bậc cường giả thiếu chút nữa ý tứ. Không phải nói hắn đánh không thắng, mà là phải xem năng lực khắc chế tình huống. Chương 121, Hát Thương. Tiểu Bạch chương 121, Hát Thương. Tiểu Bạch cầm kiếm người tiêu nhất, mặc dù nhìn qua không đứng đắn, nhưng thực lực tuyệt đối là phá ước cấp bậc. Lúc trước cùng báo đen một trận chiến, nếu như không phải dưới tay hắn lưu tình, chỉ sợ một kiếm liền có thể cho báo đen miểu sát. Thực lực đạt tới hơn 100 triệu trình độ, trong đó chênh lệch liền tương đối lớn, Minh Hổ, Ngân Xà, An Tiểu Đồng, Hạc Thiên Quân, U Linh Dồ Kẻ. Những người này đều ở vào 100 triệu cùng 1 tỷ ở giữa. Có thể cái này nếu để cho hắn sắp xếp, thủ đẩy tuyệt đối là U Linh Dồ Kẻ. Mặc dù U Linh Dồ Kẻ không có nhất tồn tại cảm, cũng chưa từng cùng người khác giao lưu, thậm chí tiền thưởng cũng bị ẩn tiểu đồng thấp, nhưng người này tuyệt đối không đơn giản. Nhất trực quan chứng minh chính là, người này cho dù cùng Bạo Quân thời điểm chiến đấu, đều mẹ nó lôi kéo không khí bạn gái tay. Kết quả Minh Hổ chết rồi, hắn lại không chết. Cho nên nói, trong nhóm người này tuổi bắp nhất chính là Minh Hổ, đương nhiên, Hắc Kỵ Sĩ ngoại trừ. Không có Bạo Quân nhường, Hắc Kỵ Sĩ chỉ sợ cũng giống như Minh Hổ chết sớm. Làm hiểu rõ nhất An Tiểu Đồng thân thể người, hắn thừa nhận An Tiểu Đồng sát thực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Chí ít không sánh bằng Minh Hổ, người ta Minh Hổ tốt xấu là bị xe lửa đụng qua mà bất tử tồn tại, trực diện qua Bạo Quân 2 lần, lần thứ nhất trọng thương, lần thứ 2 mới chết. Mà An Tiểu Đồng đâu, một chiêu liền bị Bạo Quân cho chế trụ, liền xem như có đánh lén thành phần, nhưng cũng che giấu không được An Tiểu Đồng bản thân yếu thế. Luận tố chất thân thể, An Tiểu Đồng là những người này kém nhất, nó bản thân thực lực có một nửa đều tại kỵ sĩ bên trên, bất quá, nàng đồng thời cũng là những người này trẻ tuổi nhất, tương lai đều có thể. Lại hướng lên chính là phá 1 tỷ cấp bậc, tỷ như Bạo Quân Dương Kiệt, cùng với các 10 vương. Cuối cùng thì là phá 2 tỷ Hắc Vương Bạch Giá. Lúc này Bạch Giá đột nhiên có chút lý giải hài hước phi tiêu người đối với tiền thưởng chấp niệm. Người khoan hay nói, thật đừng nói, tiền thưởng cao thật thật thoải mái. A, Tiểu Bạch huynh đệ, còn có người treo thưởng đâu? Cao Bán Thành kinh nghi đánh gãy Bạch Giá mừng thầm. Bạch Giá sững sờ, ta treo thưởng? Ta treo thưởng không phải ra sao? Hắn hướng TV nhìn lại, lập tức sắc mặt tối sầm. Trong lệnh truy nã là một cái đầy bụi đất, thiếu niên áo quần lam lũ, lén lén lút lút trốn ở đám người đằng sau đối to lớn ngân bạch người máy thả lãnh hương. Hát Thương, Tiểu Bạch tiền truy nã, 101 vạn lạc đường chưa xa, sớm cho kịp đầu thú hư hư thực thực nắm giữ rắn cấp cấm kỵ vật, hư hư thực thực người bình thường. Tội danh, hiệp trợ ma thuật tay Lý Hữu công nhân bắt chẹt tiền tài. Ta ngày, Bạch Giá khí chửi gầm lên, ta hải cốt chi tức rõ ràng là màu trắng, lại quản ta gọi Hát Thương. Không biết còn tưởng rằng ta nhiều hèn hạ, chuyên môn phía sau hại ngầm đâu. Cao Bán Thành cố nén ý cười, Tiểu Bạch huynh đệ, trong lệnh truy nã ghi chép không sai à, ta nhớ được lúc ấy hai ta trốn ở đám người đằng sau, ngươi dùng chính là màu đen thương. Bạch Giá sững sờ, hắn nhớ tới, lúc ấy hắn vì tiết kiệm khí huyết, căn bản cũng không có kích phát hải cốt chi tức cho nên hải cốt chi tức cũng không biến thành bạch cốt thương bộ dáng, mà là phổ thông màu đen súng ổ quay. Bạch Giá sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, Hát Thương ta cũng liền nhịn, Tiểu Bạch là cái quỷ gì? Lao tử không có danh tự sao? Hô hô hô. Cao Bán Thành cười ra tiếng, có thể là bởi vì tất cả mọi người xưng hô ngươi là Tiểu Bạch huynh đệ, sau đó đám kia bị ngươi bắt chẹt người nghe được, cho nên cho liên bang cung cấp manh mối lúc liền lấy Tiểu Bạch tương xứng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trong lệnh truy nã đầy bụi đất, khó mà phân biệt, ngươi có thể yên tâm đi tại trên đường cái, sẽ không có người nhận ra ngươi chính là Hát Thương. Tiểu Bạch, một mực bị Bạch Giá vô tình trào phúng lệ tiêu giống như là bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở, ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, treo thưởng 101 vạn, ta đoán chừng cái kia 100 vạn đều là cho hải cốt chi tức. Bạch Giá, sau khi cơm nước no nê, Cao Bán Thành cho đám người thuê xong một gian phòng, dễ cho mọi người tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó tiến hành nửa chặng sau. Về đến phòng Bạch Giá, phát hiện trên giường lại vẫn trưng bày 3 bộ quần áo mới, rất hiển nhiên là Cao Bán Thành đặc địa chuẩn bị. Bạch Giá nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ 34 phút còn có không đến nửa giờ liền có thể tăng thêm một phần chung thời gian, đôi này chỉ còn 3 giây hắn cực kỳ trọng yếu. 3 giây thật không có cảm giác an toàn a. Ban đêm đi ngủ đều không nỡ. Hắn đi phòng tắm thả một bát nước, lại cho mình đổ vài miếng cánh hoa hồng, thuộc về nam hải tử nghi thức cảm giác nhất định phải có. Thằng đến đem thanh thủy tẩy thành hắc thủy, hắn lúc này mới đi ra phòng tắm, sau đó đổi lại quần áo mới. Đi đến trước gương, bước hơi hơi nước tại trên mặt kính uốn lượn thành sương mù, Bạch Giã dùng bàn tay tùy ý bôi ra nửa phiến trong chẹo cửa sổ, nhìn qua mình trong gương, hài lòng thưởng thức. Giọt nước thuận lọn tóc rơi tại xương vai xanh, đen tuyển áo sơ mi tinh xảo mà phục tùng, chỉ bất quá có chút quá mức ngay ngắn. Bạch Giã khẽ nhíu mày, đầu tiên là đem tay áo lột lên, sau đó lại giải khai viên thứ nhất cúc áo, lộ ra như lãnh ngọc giống như xương vai xanh. Nhìn xem trong kính thiếu niên trương dương tùy ý sắc thái, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chính là quần áo nhan sắc không đủ tiên diễm. Cao bán thành đưa tới quần áo đều là trắng xám đen loại này trăm dựng nhan sắc, mà Bạch Giã thích tiên diễm nhan sắc, giống nhau thiếu niên triều khí phồn thịnh, trương dương mà nhiệt liệt. Ông, Bạch Giã linh hồn như là sóng nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, biết lại một phút đồng hồ thời gian tới sổ. Thế là hắn không kịp chờ đợi thi triển thời gian đình chỉ. Đạt được màu đen phương tiêm vi về sau, hắn đã nhịn trọn vẹn một ngày, bức thiết muốn biết màu đen phương tiêm vi đến cùng là cái thứ gì. Hiện tại có đầy đủ thời gian, hắn rốt cục có thể tìm tòi nghiên cứu màu đen phương tiêm vi bí mật. Theo to lớn kim sắc mặt đồng hồ hiện hiện, vạn vật quy về yên tĩnh. Vật chất màu đen mau ra đây. Ra a, đừng thẹn thùng. Bạch Giã thúc giục mấy câu, cũng không gặp thể nội vật chất màu đen có phản ứng gì. Hắn hít sâu một hơi, ý niệm độ cao tập trung, không ngừng trong đầu hồi tưởng vật chất màu đen. Đông dưng, ý thức của hắn xuất hiện một cơn chấn động. Tại tuyệt đối bất động trong thời gian, phản phất vô cùng vô tận vật chất màu đen như sôi đằng hắt thủy, một chút xíu từ Bạch Giã thể nội tuôn ra. Bọn chúng điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt liền hóa thành một gốc che trời hắc tụ. Che trời hắc tụ tựa hồ là hư ảo, nó cành cây xuyên thấu khách sạn phòng ốc nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như vũ trụ nổ lớn giống như, vĩnh vô chỉ cảnh bành trướng, sinh trưởng, kéo dài. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, hắn đoán quả nhiên không sai, vật chất màu đen chỉ có tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới mới có thể thể hiện ra thần dị. Có thể tại thời gian đình chỉ hạ tự do sinh trưởng vật chất màu đen đến cùng là cái gì? Chương 122, mắt thấy qua đi chương 122, mắt thấy qua đi Bạch Giã đem ý niệm tập trung đến vật chất màu đen phía trên, trong ngáy mắt. Ý thức của hắn như bị vô hình sợi tơ đột nhiên rút ra thể xác, rơi vào một mảnh hỗn độn trong vầng sáng. Tất cả giác quan trong phút chốc vỡ vụn gây dựng lại, không gian không còn tuân theo quen thuộc ba chiều pháp tắc kéo dài tới. Thế giới vách tường như sa mỏng giống như tiểu tán, nguyên bản vô hình vô chất thời gian giống chạy xuôi thể lỏng kim loại, quá khứ cùng tương lai giới hạn ẩm vang sụp đổ, đồng thời hiện ra ở trong mắt Bạch Giã. Hắn lúc này phảng phất đặt mình vào dòng sông thời gian, vô số rắc rối phức tạp tuyến thời gian đan vào một chỗ, tại trước mắt hắn điên cuồng thoáng hiện. Thành công, cao duy vật chất ra đời. Bạch Giã thấy được hơn 10 vị người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh ở trong phòng thí nghiệm, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hình khuyên lượng từ đèn bắn ra lạnh lẽo lam quang, chiếu sáng cao mấy mét nạ nổ mở tờ pha lê màn tường bên trong, một đoàn không ngừng vặn vẹo vật chất màu đen mặt ngoài đột nhiên tràn ra tinh vân trạng đường vân. Trong phòng thí nghiệm dụng cụ đo lường phát ra chói tai phong minh, số liệu thác nước điên cuồng cọ rửa toàn bộ tin tức màn hình, những cái kia điên cuồng loạn động ánh lục sắc số lượng, ngay tại sửa nhân loại nhận biết biên giới. Bạch Giã hơi sửng sốt, đây là thời đại văn minh người đang nghiên cứu vật chất màu đen. 100 năm trước, các loại thân thể của ta đâu? Hắn bỗng nhiên phát hiện, tự mình cũng không ở trong phòng thí nghiệm, mà là lấy một loại thượng đế thị giác đem phòng thí nghiệm toàn cảnh thu vào trong mắt. Đây tuyệt đối là sửa lịch sử loài người một lần vĩ đại thí nghiệm. Có cao duy vật chất, nhân loại văn minh đem đi vào mới mức năng lượng, có hy vọng nhìn trộm thời gian huyền bí, thực hiện đúng nghĩa vĩnh sinh. Một vị lao giả tóc hoa dâm ánh mắt si mê nhìn xem không ngừng biến hóa vật chất màu đen. Tần tiến sĩ, chúng ta đối cao duy vật chất tiến hành năng lượng khảo thí, phát hiện năng lượng của nó căn bản sẽ không suy kiệt, đây quả thực thật bất khả tư nghị, phải biết liền xem như Thái Dương cũng có dập tắt một ngày, có thể năng lượng của nó lại giống vô cùng vô tận, đã sơ bộ có thời gian cùng vô hạn khái niệm. Một vị trung niên nhân viên nghiên cứu đồng dạng cùng nhiệt nói. Tần tiến sĩ, ngài đến cho cao duy vật chất đặt tên đi, dù sao cũng là ngài chủ đạo trận này vĩ đại thí nghiệm. Tần tiến sĩ cũng không chối từ, mà là trầm ngâm một lát, bây giờ thế giới sinh thái đã gần như sụp đổ, mà cao duy vật chất đại biểu cho vô hạn khả năng, nhân loại dựa vào nó hoàn toàn có thể mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, cái này khiến ta nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tích địa bản cổ. Không bằng, liền gọi nó bản cổ vật chất. Giang giác. Bạch Giã trước mắt hình tượng như mặt gương giống như vỡ vụn. Hắn ánh mắt chớp động, nhìn trước mắt không ngừng thoáng hiện vạn vật tuyến thời gian, tự lẩm bẩm, có thời gian cùng vô hạn khái niệm, còn có thể để cho người ta vĩnh sinh bản cổ vật chất. Ngoan ngoãn đu, đây mới là bản cổ kế hoạch chân chính hạch tâm. Bản cổ USB bất quá là tri thức vật dẫn, mà bản cổ vật chất mới thật sự là có khai thiên tích địa vĩ lực bản cổ. Trước mắt hình tượng còn tại không ngừng chấp liên tiếp, nhưng phần lớn đều thấy không rõ. Dần dần, hắn phát hiện quy luật, chỉ có cùng mình cùng bản cổ vật chất liên quan tương đối mạnh tuyến thời gian mới có thể thấy rõ một vài nửa sừng. Rất nhanh, từ hình tượng trông được đến tự mình thân ảnh. Hôi thổ tiểu trấn, kiệt ngạo thiếu niên cầm trong tay hải cốt chi tức hoàn thành vận mệnh luân bản. Lý Hưu tại vương xà trước mặt khóc ròng ròng, thống lĩnh, thống lĩnh, ta không muốn chết, thà cho ta đi. Mẫu thân của ta vẫn chờ ta trở về đâu, nàng liền ta cái này một đứa con trai a. Ha ha ha. Vương xả cái này đồng đốc, ta liền biết tâm lý biến thái đều tốt cái này một ngụm. Hắc hắc. Lại sống thêm một ngày, thật tốt. Đại chiến bảy linh cầu. Vung ra lão tử. Lão tử muốn cùng linh cầu vương quyết nhất tử chiến. Sau lưng bạn ra khói bếp chưa tán, trẻ con khóc nỉ non còn tại bên hai. Hôm nay chúng ta vũ khí trong tay chính là thủ hộ này nhân gian khói lửa cuối cùng bình chướng. Nhìn xem hình tượng bên trong dõng dạc thiếu niên, Bạch Giã không khỏi ngăn trở con mắt, bên hai ửng đỏ. Sau đó, hắn càng nhìn đến dấu ở trong rừng cây kỵ sĩ thiếu nữ An Tiểu Đồng, chính yên lặng nhìn chăm chú lên đã từng chính mình. Bạch Dã trong lòng tỉnh ngộ, chắc không được An Tiểu Đồng một mực nói mình là người tốt, nguyên lai khi đó nàng liền đến. Hình tượng càng tránh càng nhanh, đã từng hắn trải qua hết thảy, giờ phút này đều lấy thượng đế thị giác từng cái hiện ra. Đông Dương, một cái hình tượng hiện lên, Bạch Dã đầu tiên là sửng sở, lập tức chửi ầm lên. Ta ngày lão vương. Hắn vừa mới vậy mà nhìn thấy hôi thổ tiểu trấn, lốp xe tiểu quán lão vương đang nấu cơm lúc bụng trộm hướng trong thức ăn nổ nước miếng. Lại thấy được lão đảm cùng Vương Xà mưu đồ bí mật, lão đảm buổi tối gọi hai cái bạn gái, Vương Xà kêu ba cái. Thấy được ứng tiên sinh tại trong lều vải móc ra ngân xà thanh lương ảnh chụp. Thấy được não đại động mở ứng tiên sinh trước khi chết, tay lặng lẽ phóng tới súng lục bên hông bên trên, bất quá khi đó tự mình nổ súng quá đột ngột, đến mức ứng tiên sinh không kịp móc súng. Cùng ứng tiên sinh đồng hành trung niên sĩ quan âm thầm để cho thủ hạ dùng mã hóa điện thoại cầu viện, bất quá tại Hắc Sơn căn bản không có tín hiệu. Những thứ này người đã chết hình tượng bỗng nhiên tại Bạch Dã trong đầu đầy đặn. Người luôn cho là mình là nhân vật chính, thế giới đều là vây quanh tự mình chuyển, thật tình không biết tại nhân vật chính nhìn không thấy địa phương, những cái kia vai phụ đồng dạng có nhân sinh của mình. Hình tượng tiếp tục thúc đẩy đến Hắc Sơn. An Tiểu Đồng cởi xuống bỡ dày, ngọc bạch bàn chân thăm dò vào suối nước bên trong, hai cái chân giống chơi đùa cá, tại dòng nước bên trong giao thế đông đưa, tóe lên nóng ánh bọt nước. Lấy xuống mặt nạ nàng, từ trong túi móc ra một khối sô cô la để vào trong miệng, suối nước thanh lương cùng sô cô la ngọt ngào đồng thời tràn ngập, để con mắt của nàng cong thành mượt nha. Bạch Dã không nghĩ tới vị này một mực ăn nói có ý tứ chính nghĩa kỵ sĩ còn có dạng này một mặt, cái kia thật dày ngân bạch khôi giáp phía dưới ẩn giấu đi thiếu nữ rực rỡ. Lại về sau chính là Minh Hổ cùng Ngân Xà đại chiến, một cái cương mãnh như hổ, một cái mềm mại giống như rắn. Ân, cương mãnh như hổ chính là Ngân Xà. Trên trời cao, ngồi một mình ở đầu tàu bên trên Dương Kiệt, đỉnh đầu trời chiều, kinh ngạc nhìn trong tay đồng hồ bỏ túi, đồng hồ bỏ túi bên trong cất giấu một trường không biết từ nơi nào kéo xuống tới ảnh chụp một góc. Kia là một vị cột bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, ôn nhu mà cười cười, bộ dáng cùng An Tiểu Đồng có ba phần tương tự. Bạo quân quả nhiên là cái loại si tình. Chờ một chút, cái này hai so là ai? Chương 123, giải tỏa thời gian hệ năng lực mới. Chương 123, giải tỏa thời gian hệ năng lực mới. Hắc Sơn đỉnh, họa sĩ sừng sững vách núi đỉnh, phóng khoáng tự do. Vài vẽ phía trên thình lình vẽ lấy Dương Kiệt cùng mọi người lúc chiến đấu chẳng cảnh. Bạch Dã nhìn một hồi, lập tức cười lạnh, tốt, chắc không được lao tử vừa đến Hắc Sơn liền mẹ nó xui xẻo như vậy, nguyên lai là hai người các ngươi vương bắt đạn dở cho quỷ. Hắn âm thầm ghi lại hai người hình dạng trở về sau gặp giết chết cái này hai vương bắt đạn. Ông, thời gian khôi phục. Bạch Dã không còn dám nhìn, thời gian không đủ dùng à, vốn cho rằng nhìn mấy giây, ai nghĩ đến mấy chục giây đi qua. Đám chìm trong nhìn trộm người khác tư ẩn thời gian trôi qua chính là nhanh. Hắn hiện tại liền thừa 40 giây. Lê Tầm A, biết vật chất màu đen danh tự có làm được cái gì? Nó như bức nữa cũng không thể làm việc cho ta a. Bạch Dã âm thầm ảo não, hắn căn bản không biết làm sao sử dụng vật chất màu đen, có loại thái giám đối mặt tuyệt sắc mỹ nữ cảm giác bất lực. Có lẽ, bàn cổ USB là sử dụng bàn cổ vật chất chìa khóa, bằng không người thời đại trước vì sao đem hai món đồ này cùng nhau cất giữ? Cái này cũng mang ý nghĩa, bàn cổ USB tuyệt không phải đơn giản tổn chữ tri thức đơn giản như vậy. Mẹ nó, cái này mấy chục giây thật sự là lãng phí không? Ai? Không thích hợp. Mười phần không thích hợp. Bạch Dã đột nhiên phát hiện, tự mình trong linh hồn tổn chữ thời gian giống như có chút không giống. Như thế hình dung khả năng không chính xác, không phải thời gian không đồng dạng, là nhìn thời gian tự mình không đồng dạng. Nếu như nói thời gian là một bản tối nghĩa khó hiểu cao số sách, cái kia trước đó Bạch Dã chính là vừa học được 100 trong vòng thêm phép trừ học sinh tiểu học. Nhưng vừa vận theo ý thức tiến vào bản cổ vật chất, bước vào cấm kỵ thời gian lĩnh vực, mắt thấy vô số tuyến thời gian giao hội sinh ra, hắn lĩnh ngộ càng nhiều liên quan tới thời gian huyền bí. Mặc dù vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ít ra nhìn hiểu cái gì gọi là si. Hắn cảm giác tự mình hẳn là tấn thăng làm học sinh cấp 2, có thể miễn cưỡng xem hiểu thời gian bản này cao số sách. Cho nên, hắn lấy hiện tại thị giác nhìn trong linh hồn tồn trữ thời gian, lập tức có khác cảm giác. Hắn ẩn ẩn ý thức được, thời gian diệu dụng tựa hồ không lúc ngừng ở giữa đứng im. Thời gian năng lực đến từ linh hồn cùng thời đại không đồng bộ, cho nên hắn mỗi ngày sẽ thêm ra có thể tự do chi phối 1 phút đồng hồ, chỉ bất quá hắn trước đó sẽ chỉ đơn giản để thời gian đình chỉ. Linh hồn hắn bên trong thời gian tựa như là một chi bút vẽ, mà thế giới thời gian tựa như là một khối bài vẽ. Hắn có thể lấy bút vẽ đang vẽ bày lên vẽ tranh, cũng chính là dùng tự thân thời gian khiêu động thế giới thời gian, nhưng ở trong đó dính đến hội họa trình độ vấn đề. Có người có thể dùng bút họa ra thanh minh thượng hà đồ, có người chỉ có thể họa cái giản bút họa tiểu vương bát. Rất rõ ràng, Bạch Dã trước đó sẽ chỉ họa tiểu vương bát. Lần này kỳ diệu thời gian hành trình giống như là để hắn tiến vào một cái đại sư cấp triển lãm tranh quan sát học tập, mặc dù không đạt được đại sư cấp trình độ, nhưng ít ra biết làm như thế nào cho tiểu vương bát cao cấp. Bạch Dã tinh thần đại chấn, cả người hưng phấn lên. Ta có thể thi triển thời gian khác hệ năng lực. Hắn không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm, có thể vừa nghĩ tới chỉ còn 40 giây, lông mày lập tức vặn thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Một chỗ khói trắng bốc lên phòng tắm hơi bên trong. Nguyên bản thần sắc hài lòng họa sĩ đằng một chút đứng dậy, sắc mặt đại biến. Cố Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi nói, đừng để ngươi vật kia ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, ta sợ đau mắt hụt. Họa sĩ cũng không cố Hoàng Tuyền trêu chọc, mà là vội la lên, vận mệnh của ta tuyến cùng bị kia kịch bản bên ngoài người sinh ra liên hệ, hắn chú ý tới ta. Cố Hoàng Tuyền nhướng mày, kịch bản bên ngoài người, ngươi nói là Hắc Vương? Đúng, chính là Hắc Vương. Thế nhưng là chúng ta sớm đã rời đi Hắc Sơn, hắn như thế nào chú ý tới ngươi? Họa sĩ sắc mặt trắng bệnh, ta làm sao biết? Nhưng vận mệnh nói cho ta kiếp số không ngừng gia tăng. Hắc Vương ngay tại nhìn chăm chú ta. hắn đối ta sinh ra sát ý. Chạy mau, tranh thủ thời gian chạy, nơi này không thể ở nữa. Ta nguyên bản còn chưa tin hắn là thời đại trước còn sống sót người, là bản cổ kế hoạch người thi hành, nhưng hiện tại xem ra, hắn mẹ nó khẳng định là. Người này quá kinh khủng, có đại khủng bố a. Họa sĩ như bị điên đến xông ra phòng tắm hơi, căn bản không quản còn tại sững sờ Cố Hoàng Tuyền. Cố Hoàng Tuyền lấy lại tinh thần, y phục của ngươi. Sau một lát, quần áo không chỉnh tề hai người chạy như một làn khói. Ngươi dự định chạy đi nơi đâu? Đương nhiên là càng xa càng tốt. Họa sĩ cũng không quay đầu lại nói, chạy đi được sao? Hắc Vương hư hư thực thực có được thuấn di năng lực, mà lại đã để mắt tới chúng ta, mặc dù không biết hắn có thể thuấn di bao xa, có thể bằng vào loại năng lực này đuổi kịp chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Họa sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt âm trầm không chừng, ngươi nói đúng, không thể giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn, chúng ta không chạy nổi Hắc Vương, nhất định phải nghĩ biện pháp kìm chân cước bộ của hắn. Làm sao kéo dài? Cố Hoàng Tuyền chau mày, thế gian này có ai có thể kéo lại bực này cường giả bước chân? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không tại Bắc Mang. Họa sĩ không có trả lời, mà móc ra bút vẽ cùng bài vẽ, bắt đầu điên cuồng vẽ tranh. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không vẽ ra bất kỳ nhân vật nào, vô số rắc rối đường cong phức tạp đan vào một chỗ, giống như là hài đồng vẽ xấu. Ha ha ha, ta liền nói ta là thời đại mới thần. Khách sạn gian phòng bên trong, Bạch Dã nhìn xem trên tường chạy chậm rãi đồng hồ kim dây, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, dùng tự mình mới lĩnh ngộ đối với thời gian nông cạn nhận biết, đến khu động thời gian. Sau đó, thế giới chậm lại. Dưới chân hắn to lớn kim sắc mặt đồng hồ bên trên, hiện ra một cái đổ đầy kim sa hoàng kim đồng hồ cát. Tượng trưng cho thời gian kim sa một chút xíu từ đồng hồ cát bên trong nhỏ xuống, có thể thần kỳ là, phía trên đồng hồ cát bên trong hạt cát không có chút nào giảm bớt, mà phía dưới đồng hồ cát bên trong hạt cát cũng không có chút nào gia tăng. Hoàng kim đồng hồ cát là hắn năng lực mới cụ tượng hóa, đồng hồ cát tốc độ chạy đại biểu cho thời gian tốc độ chạy, mà hắn năng lực mới là cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Chuẩn xác mà nói là chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, lấy trước mắt hắn đối thời gian lĩnh ngộ, chỉ có thể để tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, còn làm không được gia tốc, mà lại chỉ có thể chậm lại đến 0.5 lần nhanh. Thế giới tại Bạch Dã thị giác bên trong, như là một cái phát ra bên trong video bị điều thành 0.5 lần nhanh, hết thảy đều trở nên vô cùng chậm rãi, chỉ có thời gian của hắn tốc độ chạy duy trì không thay đổi. Nói một cách khác tương đương với tốc độ của hắn chống rông tăng lên gấp đôi. Toàn thế giới tốc độ chậm lại gấp đôi, chỉ có ta không thay đổi. Bạch Dã nhếch miệng cười nói, mặc dù 0.5 lần nhanh nghe vào so thời gian đình chỉ kém xa, bất quá cái này cũng đủ để cho hắn hưng phấn, chuyện cũ kể tốt, vạn sự khởi đầu nan. Bây giờ có thể để tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, ngày sau liền có thể để thời gian gia tốc, nói không chừng còn có thể đem hoàng kim đồng hồ cắt đảo ngược, để thời gian quay lại. Hắn xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất quan sát đường phố phía dưới bên trên người đi đường. Thấy được mọi người từng cái như tốc độ như rùa giống như tiến lên, cảm thấy không hiểu thú vị. Không sai biệt lắm nên giải trừ 0.5 lần nhanh, ai, thời gian giàu có chính là thoải mái à. Chương 124, lần này ta thực sẽ lưu quang lược ảnh chớp mắt ngàn trượng đấu chương 124, lần này ta thực sẽ lưu quang lược ảnh chớp mắt ngàn trượng đấu ba. Bạch Gia búng tay một cái, tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn sở dĩ nói thời gian giàu có, cũng không phải là hắn ăn nấm độc, mà là thời gian thật giàu có. Thời gian sử dụng đứng im cùng 0.5 lần nhanh tiêu hao thời gian hoàn toàn khác biệt. Tại thời gian đình chỉ trạng thái, 1 phút đồng hồ chỉ có thể làm 1 phút đồng hồ sử dụng, nhưng tại 0.5 lần nhanh trạng thái, 1 phút đồng hồ thời gian có thể làm 20 phút sử dụng. Chỉ có đem tốc độ thời gian trôi qua tiến một bước giảm xuống, mới có thể tiêu hao càng nhiều thời gian. Bằng vào đối thời gian nông cạn nhận biết, Bạch Gia sơ bộ hiểu được thời gian chậm lại huyền bí. Tốc độ thời gian trôi qua càng thấp, càng đến gần đứng im trạng thái, tiêu hao thời gian tỷ lệ càng có xu hướng gần với 1:1. 0.5 lần nhanh dưới, 1 phút đồng hồ có thể làm thành 20 phút sử dụng, tỷ lệ là 1 giờ 20 phút 0.25 lần nhanh dưới, 1 phút đồng hồ tương đương 10 phút đồng hồ, tỷ lệ là 1 giờ 10 phút 0.125 lần nhanh dưới, 1 phút đồng hồ chỉ có thể làm 5 phút đồng hồ sử dụng, tỷ lệ 1:5 thời gian hoàn toàn đứng im, 1 phút đồng hồ chính là 1 phút đồng hồ, tỷ lệ 1:1 như vậy cũng tốt so chạy bộ, toàn lực chạy tiêu hao thể lực cùng tản bộ tiêu hao thể lực khẳng định là không giống, toàn lực chạy 1 phút đồng hồ liền mệt mỏi. Tản bộ 1 giờ cũng không có vấn đề gì. Hỏng, lần này ta thực sẽ kia cái gì cầu thí lưu quang cái gì ngàn trượng đấu. Bạch Gia hơi sửng sốt, hắn đột nhiên ý thức được tự mình trước đó thuận miệng địa chuyện thành sự thật. Không được không được, đây là cái quỷ gì danh tự, đến đổi một cái phù hợp thần danh tự. Bạo Quân Dương Kiệt còn biết cho mình khống chế kim loại năng lực đặt tên đâu, một cái lưỡi đao ngục một cái thiết lưu thiên khôi. Thời gian hệ năng lực làm sao cũng phải làm cái tên ngưu bức. Suy tư một lát, Bạch Gia nghĩ đến, lúc lưu biến đấu, 0.5 lần nhanh. Lúc lưu đại biểu tốc độ thời gian trôi qua, biến đấu giao phó thời gian biến hóa vận luật cảm giác, ngụ ý tốc độ thời gian trôi qua như âm nhạc vận luật giống như linh hoạt biến đấu. Thiên tài. Bạch Gia vỗ tay tán thưởng tự mình, không hổ là ta. Nhân sinh như lữ quán, không người chú ý lúc, càng phải tự mình cổ vũ chính mình. Đối với cái này, Bạch Gia làm rất tốt, chỉ là hơi có chút tốt hơn đầu. Thời gian chậm lại có tên mới, thời gian này đứng im đâu? Ân. Không bằng liền gọi khắc thực vĩnh hằng. Đem động thái thời gian khắc thực vì trạng thái tính vĩnh hằng. Bạch Gia càng phát ra cảm thấy mình là một thiên tài. Thế là thuận tiện cho hoàng kim mặt đồng hồ cùng hoàng kim đồng hồ cắt cũng đặt tên chữ. Thời chi chuông. Thời gian đồng hồ cắt. Đông đông đông. Bạch tiên sinh, không có ý tứ quấy rầy, cao công tử mời ngài đi dưới mặt đất một tầng. Bên ngoài gian phòng vang lên nữ hầu người thanh âm ôn nhu. Bạch Gia lập tức tinh thần tỉnh táo, rốt cục muốn tới điểm tình bạo sao. Hắn lập tức đi theo nữ hầu người đi dưới mặt đất một tầng. Vừa đến địa phương, Đinh Hai nhức góc gầm nhạc rực gân âm thanh đập vào mặt. Mờ tối trong sân nhảy, tinh hồng cùng u lam trùm sáng tại mái vòm giao thoa cắt chém, đem sân nhảy chém thành sáng tối xen lẫn mảnh vỡ. Quang ảnh bên trong, vô số nam nữ nữ thỏa thích vặn bẹo dáng người, nước hoa cùng thuốc lá bốc hơi thành sương khói mông lung, thân thể của bọn hắn theo nặng giọng thấp rung động, gián bảo, tách rời. Mỗi một lần hắc ám nuốt hết toàn trường, đều giống như ngắn ngủi rơi vào hỗn độn, mà ánh đèn bỗng nhiên sáng lên lúc, này chút ít dương cằm cùng dây dưa vòng eo, lại tại trong nháy mắt bị dắt lên một tầng mê miễn hào quang. Bạch tiên sinh, cao công tử tại trong giảm đợi ngài. Người phục vụ mỉm cười, đem Bạch Dã dẫn tới bao xương. Cao Bán Thành, Lệ Tiêu đám người tất cả đều đến. Đám người gặp Bạch Dã đến không khỏi sửng sở. Đây là tiểu Bạch huynh đệ. Không nghĩ tới tiểu Bạch huynh đệ dáng dấp đẹp trai như vậy, một hồi các cô nương nhưng có phúc, hộp. Đợi Bạch Dã nhập tọa về sau, Cao Bán Thành phủi tay, ngoài cửa lập tức đi vào một loạt người mặc tử sắc sơn xám, tư sắc xuất chúng cô gái trẻ tuổi. Tiểu Bạch huynh đệ, trong này liền ngươi nhỏ tuổi nhất, ngươi trước tuyển đi. Tuyển cái gì? Đương nhiên là chọn một rót rượu à, phù kim các phục vụ từng ly từng tí, làm sao có thể để khách nhân tự mình rót rượu? Cao Bán Thành cười nói. Bạch Dã quét một vòng, không thể không nói tử sắc sắc thực rất có bận bị. Tóc dài không tệ. Cao Bán Thành nhìn một chút, phát hiện mấy cái đều là tóc dài, không khỏi hỏi, ngươi nói cái nào tóc dài? Bạch Dã lông mày nhướng lên, ý của ta là, cũng không tệ. Cao Bán Thành sững sờ, lập tức hộp nở nụ cười, không nghe thấy ta tiểu Bạch huynh đệ nói lời sao, tóc dài đều tới. Rất nhanh, đám người uống. Qua ba lần rượu, uống đỏ bừng cả khuôn mặt cao mập mạp đối đám người hỏi, chư vị không biết về sau có tính toán gì? Bạch Dã cười cười, hắn đã sớm nhìn ra Cao Bán Thành dự định, đối phương lần này tới Hắc Sơn, căn bản không phải vì cái gì bán cổ đũ FB, mà là đến mời chào người. Thật vất vả có đông đảo cao thủ tề tụ một đường cơ hội, đây tuyệt đối là tốt nhất mời chào thời cơ. Cao mập mạp, ngươi đây là dự định mời chào chúng ta? Hộp. Cao Bán Thành cười nói, tiểu Bạch huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng liền nói rõ, ta Cao Bán Thành mặc dù có tiền, nhưng chỉ là một người bình thường, vẫn là con riêng. Bây giờ gia phụ Cao Sơn Hà khỏe mạnh, ta tự nhiên áo cơm không lo, có thể cuối cùng cũng phải vì chính mình cân nhắc, chuyến này Hắc Sơn chuyến đi, mặc dù trải qua phong hiểm, nhưng cũng làm quen các vị sinh tử chi giao. Ta Cao Bán Thành nhân phẩm ra sao, tin tưởng mọi người cũng đã nhìn ra, ta cũng không phải là mời chào, mà là thực tình đem các vị xem như bằng hữu, ta có tiền, các ngươi hữu lực, chúng ta cường cường liên hợp tương lai nhất định có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Không biết chư vị ý như thế nào. Cao Bán Thành trực tiếp đem nói bày tại bên ngoài, lời nói cuối cùng lộ ra chân thành, giống nhau hắn đoạn đường này đi tới chỗ biểu hiện như vậy. Hắn chính là thông qua nền tiền, nền thực tình đến kết giao bằng hữu, đổi lấy thật bằng hữu tự nhiên vui vẻ, không đổi được đơn giản chính là thua thiệt ít tiền, dù sao hắn may mà lên. Đám người rõ ràng có chút tâm động, bất quá cũng còn đang do dự. Quả thật, bọn hắn coi trọng Cao Bán Thành nhân phẩm cùng tài lực, nhưng lại không muốn nửa đời sau liền lưu tại Vạn Quan Kinh. Ta đánh với Bạo Quân một trận về sau, có nhiều sở ngộ, dự định ma luyện một phen. Lệ Yêu nói ra tính toán của mình, ý tứ cũng rất đơn giản, cũng không tính cực hạn tại Vạn Quan Kinh. Mà lại hắn nói đúng là lời nói thật, từ khi bị Bạch Dã vua về sau, hắn chiến thắng tâm ma, tinh thần lực lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Cao Bán Thành cười nói, Lệ Yêu, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng không phải cho ngươi đi làm hộ vệ cho ta, 24 giờ không thể rời đi bên cạnh ta. Ta nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi nghĩ ma luyện mình tùy thời đều có thể, nhưng cũng nên có cái chỗ đặt chân a. Ngươi nếu là không ghét bỏ, ta ngay tại Vạn Quán Kinh an bài cho ngươi một tòa trang viên, lúc nào mệt mỏi ngay tại trang viên nghỉ ngơi. Cần gì tu luyện vật liệu cứ mở miệng, giữa bằng hữu không phải liền là hô bang hỗ trợ sao? Tiền phương diện ta giúp ngươi chờ ngày nào ta nếu là chịu khi dễ. Hừ. Lệ Yêu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, người nào dám khi dễ bạn của Lệ Mỗ. Đối mặt như thế phong phú điều kiện, Lệ Yêu trong nháy mắt hồi tâm chuyển ý hắn lại nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ về Vạn Quán Kinh không có vấn đề, nhưng có một chút muốn sớm nói rõ, trên danh nghĩa ta tuyệt sẽ không gia nhập chăn phú thương hội. Tốt. Cao Bán Thành cười thầm, một mắt liền đoán được Lệ Yêu tâm tư. Bạch Dã khẽ nhíu mày, hỏi hướng một bên Lý Bái Thiên, Lệ Yêu đây là ý gì? Lý Bái Thiên cười nói, tiểu Bạch huynh đệ ngươi đối liên bang treo thưởng hiểu rõ vẫn là quá ít, hoang dại siêu phàm giả sẽ bị treo thưởng, nhưng gia nhập liên bang dưới cờ các đại thế lực về sau, treo thưởng liền hủy bỏ. Đừng quên cho mới nghỉ cùng không đổi bỏ phiếu a, mọi người trong nhà. Chương 125, Tiểu Lộc cùng Tiểu Đồng. Chương 125, Tiểu Lộc cùng Tiểu Đồng a. Bạch Dã sững sờ, ngoa tạo, hợp lấy Lệ Tiêu là không muốn tự mình treo thưởng bị thủ tiêu, cho nên mới trên danh nghĩa không gia nhập chăn phú thương hội, nhân tài a. Hài hước phi tiêu đầu người hạt dưa bên trong từng ngày nghĩ đều là cái gì a. Lúc này, Cao Bán Thành lại nhìn về phía Tiêu Nhất, Tiêu lao đệ, ta biết ngươi muốn tìm thần kiếm. Laser, nhưng một mình ngươi hiệu suất cuối cùng có hạn, ta có thể phát động chăn phú thương hội hệ thống tình báo giúp ngươi tìm. Tiêu Nhất lập tức nâng chén nói, Cao lão bản cao thượng, ta làm ngươi tùy ý. Tấn. Bạch Dã nhìn trận mắt hốt mồm, hắn vốn cho rằng Tiêu Nhất mặc dù âm điểm, nhưng ít ra có mấy phần cổ đại hiệp khách khí mang theo, ngày bình thường cũng nghiền ngẫm từng chữ một. Không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to đều không thận trọng một chút, trực tiếp liền quỳ tư bản dưới chân. Lúc này, Bạch Dã cảm giác bắp đùi của mình bị thọc, hắn vi lé mắt, phát hiện là Lý Hữu ngay tại mịt mở cho mình ngáy mắt. Cũng may Bạch Dã không phải bệnh mù màu, xem hiểu Lý Hữu ánh mắt. Hắn biết đây là Lý Hữu đang trưng cầu ý kiến của mình. Bạch Dã suy tư một lát liền có đáp án, mục tiêu của hắn là bản cổ USB, vô luận là vì ứng đối Bạch Trạch, vẫn là trở thành siêu phẩm giả, cùng trưởng khống bản cổ bất chất, bản cổ USB hắn đều tình thế bắt buộc. Trước mắt bản cổ USB hư hư thực thực tại Thiên Khải công ty trong tay, Nói cách khác, lưu tại Thử Quang Thành mới có cơ hội dò xét bản cổ USB hạ lạc. Cho nên, hắn lựa chọn. Cao mập mạp, ta cũng đi Vạn Quán Kinh. Hô hô hô. Hoan nên đến cực điểm, đến Vạn Quán Kinh cứ tự nhiên như nhà mình, đúng, không biết Lý tiên sinh cân nhắc thế nào. Lý Hưu gặp Bạch Giác đều đồng ý, cũng nhẹ gật đầu. Cuối cùng, tất cả mọi người đáp ứng tiến về Vạn Quán Kinh, ngoại trừ Lý Bái Thiên. Vị này thợ săn tiền thưởng cho ra lý do cũng rất đơn giản, người nhà của hắn bằng hữu đều ở chỗ này, mà lại cũng qua có bước đồng nhân kỷ, không nguyện ý rời xa quê quán. Cao Bán Thành giữ lại mấy lần, gặp Lý Bái Thiên thái độ kiên quyết cũng liền không còn cơ cầu. Đám người lại lần nữa uống, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Nguyên bản đám người coi là lần này gặp nhau về sau, mọi người liền muốn đường ai nấy đi, lại không nghĩ rằng đều có cộng đồng mục đích, Vạn Quán Kinh. Thế đạo này, khó được gặp được một đám không tệ bằng hữu, tự nhiên đáng giá cao hứng. Bạch Gia tiếp nhận từ sắc muội muội đưa tới rượu, uống một hơi cạn sạch. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành tất cả đều muốn. Hắn sở dĩ quyết định đi Vạn Quán Kinh, không phải từ bỏ bản cổ USB, mà là hai cái này căn bản không xung đột ta, hắn là lấy thân phận bằng hữu đi Vạn Quán Kinh, đi liền có thể được không một bộ phòng ở, muốn đi tùy thời có thể lấy đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn trước tiên có thể tại Vạn Quán Kinh hưởng thụ một tháng chờ góp nhặt đủ thời gian, lại về Thử Quang Thành tìm bản cổ USB. Coi như bản cổ USB tại Thiên Khải công ty trong tay lại như thế nào, mục đích của bọn hắn cũng không phải vì đi bản cổ USB, trước hết để bọn hắn dùng đến chứ sao. Các loại góp nhặt đủ thời gian, trực tiếp hóa thân Hắc Vương đoạt mẹ nó. Mấu chốt nhất là, Vạn Quán Kinh an toàn a. Tại Thử Quang Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, khó tránh khỏi gặp được ngoài ý muốn, nhưng đến Vạn Quán Kinh thì lại khác, kia là cao mập mạp địa bàn, chuyện gì giải quyết không được. Bạch Giác không khỏi vì mình cơ trí điểm tán, sau đó cùng Tử Sắt bọn muội muội uống. Lúc uống rượu, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Lý Bái Thiên. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ Lý Bái Thiên không có rời đi mục đích, không phải là còn băn khoăn để cho mình gia nhập y mắng tòa án đâu a. Nhưng nhìn đến Lý Bái Thiên trái ôm phải ấp, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy cái thằng này chính là đơn thuần đến ăn nhờ ở đậu. Chậc chậc. Lý Bái Thiên cùng An Tiểu Đồng cùng là y mắng tòa án người, trên lệch này cũng quá lớn. Y mắng tòa án nhận người tiêu chuẩn thật sự là dựa theo nhân phẩm tới sao? Tiểu Suất ca, vừa rồi ngươi uống rượu của nàng, còn không có uống rượu của ta đâu, ngươi còn như vậy người ta phải thương tâm. Vậy ngươi sẽ khóc sao? Bạch Giác hỏi. Ừ, người ta khóc lên có thể hùng, làm sao hống đều hống không tốt loại kia. Lúc này Bạch Giác thật muốn để An Tiểu Đồng nhìn xem, cái gì mới gọi rất đáng yêu yêu nhuyễn nhuyễn nhu nhu nữ hài tử, mà không phải suốt ngày cầm kiếm chém người. Chính là cái này Tử Sắc muội muội phấn trang điểm quá dày, hoàn toàn so ra kém An Tiểu Đồng cái kia như hoa sen mới nở giống như thiên nhiên vẻ đẹp. Thự Quan Thành, mùi mưa quyển một ngôi biệt thự bên trong. Hai tên nữ hài tử tay thuận lôi kéo tay nói chuyện. Tiểu Đồng, ngươi có biết hay không ngươi nghỉ về nhà một tháng này ta suy nghĩ nhiều ngươi, ngươi đi, ta ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Lộc Giao lôi kéo An Tiểu Đồng tay nũng nịu giống như lay động. An Tiểu Đồng bất đắc dĩ nhìn trước mắt so với mình thấp số một tiểu nữ, "Tiểu Lộc, ngươi có thể hay không trước được dùng? Ta không muốn, ai bảo ngươi đi thời gian dài như vậy, trở về cũng không cho ta mang lễ vật." Lộc Giao quệt mồm giả bộ bất mãn, có thể cái kia đen lúng liếng mắt hạnh được lấy tràn đầy vui sướng. Nàng kia mặc lông nhung dép lê mũi chân, giống con lông xù hấu mèo vịn An Tiểu Đồng cánh tay, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm. Lông mi dài chớp lúc phảng phất vỗ cánh muốn bay điệp. "Tiểu Đồng, tại sao ta cảm giác ngươi về nhà một tháng này giống như lại gầy, mà lại mặt cũng tiểu tụy?" An Tiểu Đồng nao nao, "Tiểu tụy sao?" Nàng hồi tưởng lại tự mình trong khoảng thời gian này sở tác sở vi, cơ bản tất cả đều là tại đất chết bên trên buôn ba, tràn trọc các đại đất chết thị trấn chém giết dị hóa thú, tại Hắc Sơn màn trời chiếu đất, sông 189 tỷ nạn sở, cùng bạo quân chiến đấu. Giống như một khắc cũng không có ngừng qua. Là đường xá quá buôn ba sao? Ta cho ngươi biết một biện pháp tốt, ngâm nước nóng có thể giải lao, đây là quản gia nói cho ta biết, ta có một lần dạo phố đi dạo mệt mỏi, liền thử một chút, ngâm xong sau cả người đều dễ dàng. Lộc Giao vui vẻ chia sẻ lấy giải lao biện pháp, giống như là tại chia sẻ không muốn người biết bí quyết. Nhưng mà nàng không biết là đối với người bình thường tới nói đây chỉ là thưởng thức, cũng chỉ có như nàng như vậy chưa hề mệt mỏi qua đại tiểu thư mới có thể cảm thấy mới mẻ. Được, vậy ta đi tắm trước, một hồi lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. An Tiểu Đồng đã sớm muốn tắm, Hắc Sơn một trận chiến tiêu hao quá nhiều thể lực, vốn chỉ muốn tốt tắm rửa nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng Lộc Giao tìm tới cửa. Đối với cái này nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì Lộc Giao vì có thể mỗi ngày cùng nàng cùng nhau đến trường, đặc biệt ở bên cạnh mua một tòa biệt thự. Phụ thân của Lộc Giao là Thiên Khải công ty đồng sự một trong, Lộc Giao bên người tự nhiên có không ít bảo tiêu. Khẳng định là Lộc Giao đã sớm đã thông báo bảo tiêu, nhìn thấy tự mình trở về liền thông chi nàng. An Tiểu Đồng hướng phòng tắm đi đến, sau lưng lại đi theo lén lút tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, màu nâu nhạt con ngươi nhìn chăm chú lên như làm tật Lộc Giao. Lộc Giao bị nàng đột nhiên quay đầu giật nảy mình, hoàn hồn về sau, nàng dùng suýt lấy biển rèn ống tay áo cọ sát An Tiểu Đồng mu bàn tay. Chúng ta cùng nhau tắm nha nhu nhu tiếng nói bọc lấy như mật đường ngọt, trong mắt to lóe ra chờ đợi. Chương 126, Ngoa Tạo, ngươi đem xương sườn phá hủy, eo như thế mảnh. Chương 126, Ngoa Tạo, ngươi đem xương sườn phá hủy, eo như thế mảnh. An Tiểu Đồng gật đầu bất đắc dĩ, nàng bị bằng hữu này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá dính người. Gia thế hiển hách Lộc Giao cũng không thiếu mang theo hư giả mặt nạ bằng hữu, nàng như lần một điểm cũng là không sao, có thể hết lần này tới lần khác nàng sinh thông minh, có thể nhìn ra thực tình cùng giả ý, nhưng lại không muốn cùng những người khác đồng dạng beo lên mặt nạ. Đến cuối cùng chỉ có thể đổi lấy không hợp nhau cô độc. Cho nên, nàng đem An Tiểu Đồng bị này bằng hữu duy nhất coi như chân bảo. Lộc Giao lập tức mặt mày hớn hở, như gấu túi đồng dạng ôm An Tiểu Đồng, treo ở nàng trên thân. Cứ như vậy, Tiểu Lộc cùng Tiểu Đồng cùng đi tiến vào phòng tắm. Bốc hơi nhiệt khí từ trong bồn tắm toát ra, trắng sữa sương mù tràn qua đá cẩm thạch sàn nhà khe hở, đem toàn bộ phòng tắm mở mịt thành mông lung ấm màn lụa. Hoa hồng, mặt lị cùng thược dược cánh hoa lơ lửng ở màu hồ phách trên mặt nước, để hai thiếu nữ dáng người như ẩn như hiện. Lộc Giao lông mi bên trên ngưng tinh mịn giọt nước, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem đối diện An Tiểu Đồng. Hoa, Tiểu Đồng ngươi ngày bình thường là thế nào bảo dưỡng a? Bóc người đẹp tốt. Ta nếu là cũng giống ngươi đồng dạng có một đôi chân dài liền tốt. Thân cao 1m6 Lộc Giao hâm mộ nhất chính là An Tiểu Đồng chân. An Tiểu Đồng lấy xuống đính vào xương quai xanh bên trên cánh hoa, ngươi ăn ít một chút đồ ăn vặt, nói không chừng còn có thể giải cao. Lộc Giao quyết miệng nói, cũng không gặp ngươi ăn ít à, thật sự là làm giận, ngày bình thường ngươi ăn nhiều như vậy bánh kẹo cũng không thấy béo, thật không biết thịt đều dài đi nơi nào. An Tiểu Đồng cũng không phải là ăn hết không mập, mà là mỗi ngày huấn luyện lượng tương đối lớn, nếu như không ăn một chút nhiệt độ cao lượng đồ ăn, dinh dưỡng theo không kịp. Nhưng nàng không cách nào cùng Lộc Giao nói, bởi vì tại Lộc Giao trong lòng, một mực làm nàng cũng chỉ là một vị phổ thông nữ hài tử, mà không phải làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc kỵ sĩ. Để cho ta nhìn xem, ngươi đem thịt đều giấu cái nào rồi? Lộc Giao giảo hoạt mà cười cười. Hai thiếu nữ trong phòng tắm vui đùa ầm ĩ, trong lúc nhất thời màu trắng sương mù càng đậm. Ánh đèn dịu dịu bị sương mù xoắn nát, ở trên mặt nước chết xạ ra nhỏ vụn vầng sáng, phản phất giống như đem một ao tinh hà vò nát tại lượn lờ khói trắng bên trong. Hai vị thiếu nữ như chuông bạc cười nói, theo hơi nước tràn qua tinh điêu cửa sổ, hướng lên trời bên trên trong sáng minh nguyệt lướt tới. Náo loạn một hồi, Lộc Giao có chút thở hổn hển, nàng vốn là một người bình thường, lại thêm ngâm mình ở trong nước nóng, thể lực tiêu hao cấp tốc. Ai? Thế nào? An Tiểu Đồng trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, không biết Lộc Giao vì sao thở dài, vị đại tiểu thư này tính tình luôn luôn chuyển biến rất nhanh. Lộc Giao thở dài nói, nhà ta Tiểu Đồng xinh đẹp như vậy nữ hài tử, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào xú nam nhân. Thử. An Tiểu Đồng nhịn không được cười lên, lấy chồng sao? Đây là nàng chưa hề nghĩ tới vấn đề, bởi vì nàng cũng không tính lấy chồng, thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình, có quá nhiều ghê tởm, nàng chỉ muốn lợi dụng có hạn nhân sinh, đi thêm cải biến thời đại này, dù là chỉ có một chút, cũng là đáng. Có một số việc, cũng nên có người đi làm. Ta chưa hề nghĩ tới lấy chồng. Lộc Giao trong mắt hiện ra một vòng xa xút, nàng lại cười nói, nữ hài tử nào có không lấy chồng, tựa như ta, về sau khẳng định tránh không được cùng thế lực khác thông gia, chỉ là hy vọng đến lúc đó có thể gả một cái thuận mắt điểm nam nhân. An Tiểu Đồng lâm vào trầm mặc, nàng là siêu phẩm giả, là im ắng tòa án hắc kỵ sĩ, có năng lực chúa tể vận mệnh của mình, nhưng Lộc Giao không được. Lộc Giao nhân sinh quỹ tích tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Thiếu nữ cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh Lộc Giao liền giảo hoạt nở nụ cười, "Tiểu Đồng, ngươi có hay không thích nam hài tử?" An Tiểu Đồng lắc đầu, "Không có." "Thật sao? Vậy ngươi trước kia có hay không qua bạn trai?" "Không có." "Vậy có hay không cùng nam hài tử dắt qua tay?" "Không có." "Thế mà ngay cả dắt tay đều không có, vậy khẳng định cũng không có ôm." An Tiểu Đồng vừa định nói không có, lại đột nhiên dừng lại. "Ôm?" Trong óc nàng không tự chủ hiện ra tên kia đất chết thiếu niên thân ảnh. "Lần kia tính ôm sao?" "Cũng không tính, tự mình ôm tự mình sao có thể tính đâu." "Ai?" Lộc Giao kinh hô một tiếng, "Ngươi do dự? Ta thuần khiết Tiểu Đồng vậy mà do dự, ngươi sẽ không thật cùng?" "Không có." An Tiểu Đồng vô ý thức phủ nhận. Lộc Giao trực tiếp kéo đi lên, ôm lấy An Tiểu Đồng giả bộ an dâm nói, "Ta không tin, ngươi mau nói, ngươi cùng ai ôm? Hắn có phải như vậy hay không ôm ngươi?" An Tiểu Đồng vi vi lắc thần, bởi vì nàng cùng Bạch Giá thật là dạng này ôm ở cùng nhau. Chỉ một thoáng, An Tiểu Đồng thấy hoa mắt, khói mù lượn lờ phòng tắm cũng không biết khi nào biến thành ca thính gian phòng. Nàng nhìn thấy Cao Bán Hành, Lý Bái Thiên, Tiêu Nhất đám người, cùng tự mình trái phải hai bên tử sắc muội muội. "Ai? Bạch ca ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ có họ Bạch, cái này làn da cũng đủ bạch. Thật sao? Để cho ta cũng nhìn xem." Tử sắc bọn muội muội nắm kéo An Tiểu Đồng cổ áo. An Tiểu Đồng trong nháy mắt thần sắc phát lạnh, triệt để lấy lại tinh thần, hai bàn tay gắt gao bắt lấy đánh tới tay. "Ai u, Bạch ca ca ngươi làm đau người ta." An Tiểu Đồng không nói một lời đứng dậy, nàng cúi đầu nhìn một chút tự mình thẳng tắp gầy gò thân thể, sắc mặt ẩn ẩn khó nhìn lên. Linh hồn lại một lần thay đổi, không phải đã giải trừ sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này? "Tiểu Bạch huynh đệ, lại đi nhà vệ sinh a, ngươi tuổi tác nhẹ nhàng thận cũng không được a." Uống đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Bái Thiên trêu ghẹo nói. Nhưng khi hắn thấy rõ Bạch Giá trong mắt cái kia quen thuộc hàn quang về sau, lập tức giật mình, tựa như về tới năm ngoái lúc thi hành nhiệm vụ, khi đó hắn cùng An Tiểu Đồng chấp hành một cái tiêu diệt bang phái nhiệm vụ. Vì thu hoạch bang phái tình báo, hắn đặc địa đặt mình vào nguy hiểm hy sinh nhan sắc tiến quân thần tốc bang phái kinh doanh chỗ ăn chơi, phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới tra ra bang phái lao đại ở tại. Kết quả không đợi hành động, chỉ thấy An Tiểu Đồng mặt không thay đổi mang theo bang phái lao đại đầu người đến tìm hắn, nói nhiệm vụ hoàn thành. Lần kia cho hắn dọa ra bóng ma tâm lý, một thời gian thật dài cũng không dám đi chỗ ăn chơi dò xét tình báo. Hiện tại, hắn lại gặp được ngay lúc đó ánh mắt. "Ngoa tào, quần áo ngươi đâu?" Bạch Giá quá sợ hãi, lập tức liền thanh tỉnh. Hắn không nghĩ tới phủ kim các thế mà như thế mở ra. "Vân vân, cô gái này có vẻ giống như chưa thấy qua. Lúc nào thay người rồi? Phù kim các còn có xinh đẹp như vậy?" "Ai, mẹ nó ta quần áo đâu?" Bạch Giá đằng một chút đứng dậy, nương theo lấy rầm rầm tiếng nước, hắn trong nháy mắt hai mắt tái đi, chói mắt. Giờ này khắc này hắn đã biết xảy ra chuyện gì. "Ta bộ ngươi hầu ca, chết hầu tử ngươi lại làm ta." "Tiểu Đồng, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à?" Lộc Giao liền vội vàng đứng lên, ân cần bắt lấy Bạch Giá cánh tay. "Không phải, ngươi đừng đứng lên a. Ngoa tạo, ngươi đem xương sườn phá hủy, eo như thế mảnh. Chương 127, Tiểu Đồng, ngươi làm sao chảy máu mũi nha? Chương 127, Tiểu Đồng, ngươi làm sao chảy máu mũi nha? Tiểu Đồng, ngươi không sao chứ? Ngươi đang nói cái gì mê sảng a, ngươi làm sao sắc mặt hồng như vậy, nha? Ngươi chảy máu mũi. Sau một hồi lâu, thủy tinh đèn treo khuynh tả ấm kim sắc bừng sáng, đem bạ rổ quẹ phong cách phòng khách dắt lên Nubi. Phục cổ tinh xảo trên mặt thảm, hai cái bọc lấy tơ tằm áo choàng tắm nữ nhân tựa tại màu nâu đậm trên ghế salon. Bên trái nữ nhân hất lên gạo màu trắng thêu lan áo choàng tắm, đem tóc con ướt tùy ý co lại, lọn tóc còn rơi lấy bóng ánh giọt nước, trong tay bưng lấy lưu kim chén trà. Bên phải nữ nhân bọc lấy khói từ sắc áo choàng tắm, nửa cuộn tròn lấy thân thể, áo choàng tắm và áo chỗ lộ ra tinh tế mắt cá chân, ngón chân không an phận cấu chặt, dường như có chút bối rối. Mấy sợi toái phát dán tại gương mặt, da thịt trắng đoán hiện ra sau khi tắm phấn hồng, duy nhất không mỹ quan chính là trong lỗ mũi đút lấy hai đoàn giấy vệ sinh. Trong không khí hòa hợp sau khi tắm hơi nước cùng mùi thơm. Tiểu Đồng, ngươi thân thể này cũng quá yếu đi, còn không bằng ta đây, ngươi nhìn ta ngâm lâu như vậy đều không có choáng đầu chảy máu mũi, ngươi uống chút nước. Lộc Giao đem trong tay lưu kim chén trà đưa cho Bạch Dã. Bạch Dã chiến thuật tính uống nước, đại não cấp tốc vận chuyển. Vừa mới hắn lấy ngâm choáng vì lấy cớ, hồ lộng qua vị này không biết tính danh nữ nhân. Có thể sau đó thì sao? Sau đó nên làm cái gì? Hắn hiện tại tư duy có chút hỗn loạn, chủ yếu là vừa rồi liên tiếp nhận hai lần kích thích, một lần đến từ An Tiểu Đồng, một lần đến từ nữ nhân trước mắt này. Hai đạo tinh thần công kích phía dưới, cho dù là thời đại mới thần cũng phải chậm rãi. Bất quá có sao nói vậy, thật chăng a? Quả nhiên cách màn hình vĩnh viễn không cảm giác được đến từ hiện thực cái kia cỗ trực quan xung kích. Dứt bỏ nhân tính không nói, chỉ từ nghệ thuật góc độ đến xem, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. A, ngươi lại chảy máu mũi, nếu không ta gọi tư nhân bác sĩ đến đây đi. Lộc Giao có chút kinh hoàng, vị này mật bình bên trong gia đời đại tiểu thư rất ít gặp máu. Nhiều nhất một lần đại khái là bị tự mình nuôi chó con cắn nát ngón tay, lần kia nàng khóc rất lâu. Về sau phụ thân vì an ủi nàng, đặc biệt đem chó con đưa đi chuyên nghiệp huấn cầu nhân nơi đó dạy 2 ngày, từ đó về sau chó con sẽ không còn cắn nàng. Chỉ là, để nàng cảm thấy hoang mang chính là, trong trí nhớ chó con rõ ràng cái đuôi bên trên mang một chút xíu bạch nhọn, có thể sau khi trở về nhưng không có, phụ thân nói là huấn cầu nhân cảm thấy không mỹ quan, đặc biệt tu bổ. Không cần, ta chính là đầu óc có chút loạn, nghỉ một lát liền tốt. Bạch Giá dựa vào ở trên ghế salon, ghế sofa dị thường mềm mại. Thiếu nữ giống như là hóa vào, bị ghế sofa bao vây lại. Lộc Giao nhẹ gật đầu, vậy ta đi cho ngươi điểm một cây nhang a. Hương. Mặc dù bây giờ là hạ thiên, sát thực nên điểm nhang muỗi, nhưng cái này cùng đầu ta choáng có quan hệ gì, điểm nhang muỗi sẽ không càng choáng sao? Bạch Giá không rõ tình huống, cũng không có tùy ý mở miệng, chỉ là rất nhỏ gật đầu. Lộc Giao không có lập tức đứng dậy, mà là cung chân đi câu ghế sofa bên cạnh cái kia lông xù màu hồng dép lê, rõ ràng thảm rất sạch sẽ, nhưng này song tiểu xảo chân lại cẩn thận tránh đi thảm, cho đến tiến vào trong dép lê, lúc này mới đứng dậy. Cốc cốc cốc. Thiếu nữ dẫm lên nặng nghề lông nhung dép lê, phản phất trên chân chụp vào hai con màu hồng miếng bông, bộ pháp chậm chạp vừa nát vụn, mỗi đi một bước, thật dày đế giày đều sẽ từ mượt mà bàn chân thoát ly, đánh trên mặt đất. Thừa dịp thiếu nữ rời đi khoảng cách, Bạch Giá đại náo cấp tốc vận chuyển. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, sáng chói thủy tinh đèn treo, gạo bạch đá cẩm thạch mặt tường khảm nạm lấy khắc hoa, màu nâu đậm gỗ hồ đảo sàn nhà hiện ra ôn nhuận quang trạch. Cửa sổ sát đất treo lụa trắng rèm cửa cùng đỏ sẫm nhu mạn, trong phòng khách còn bày biện phục cổ kiểu cũ mít rô, mỗi một chỗ chi tiết đều hiển thị rõ trang nhã lộng lẫy. Cái này mẹ nó là đây, An Tiểu Đồng nhà. Ngày bình thường cướp phú tế bần hắc kỵ sĩ thế mà còn là cái tiểu phú bà. Nhất định là kiếp người khác giàu, tế tự mình bẩn. Thân kỵ vật 169 sử dụng cơ chế đến cùng là cái gì a? Vì cái gì rõ ràng giải trừ, làm sao hiện tại lại trao đổi? Bạch Giá hiện tại thần thật phiền hầu tử, trước đó đối phó bạo có lúc, phàm là 169 cho thêm chút sức, hắn trực tiếp lên An Tiểu Đồng thân, chỗ nào còn cần bắt hết óc kéo dài thời gian, trực tiếp liền phá tan quân dây. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt không thể đổi, lão tử đang cùng tử sắc muội muội tâm tình nhân sinh lý tưởng đâu, ngươi mẹ nó cho ta đổi đến đây. Mà lại lần này trao đổi căn bản không cần một người nắm giữ một nửa 169, phải biết hoàn chỉnh 169 đều tại cái kia đâu. Sử dụng cơ chế sự tình các loại đổi lại nghiên cứu đi. Bạch Giá đứng dậy, muốn đi phụ kim các tìm An Tiểu Đồng, có thể vừa mới chuẩn bị hành động lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhớ tới lần trước tại căn cứ thí nghiệm, tự mình ra ngoài tìm An Tiểu Đồng, mà An Tiểu Đồng lại đi vào tìm chính mình. Nữ nhân này căn bản không biết cái gì gọi là bị mất tại chỗ chờ đợi, nếu như ta hiện tại đi phụ kim các, có thể hay không lại cùng lần trước đồng dạng bỏ lỡ? Hẳn là sẽ không. A. An Tiểu Đồng nữ nhân này kinh lịch lần trước sự tình về sau, hẳn là có thể mọc điểm trí nhớ a. Hẳn là. Lần này, Bạch Giá phạm vào khó, bởi vì hắn hoàn toàn đoán không được An Tiểu Đồng có thể hay không tới tìm chính mình. Dù là cao quý thời đại mới thần, cũng rất khó đoán được tâm tư của nữ nhân. Nếu là có điện thoại liền tốt, có thể gọi điện thoại, nhưng đại thai biến về sau, mạng lưới thông tin lạc phương diện khoa học kỹ thuật cây tê liệt một bộ phận lớn, chỉ có một ít đặc thù xử lý thông tin trang bị còn có thể sử dụng. Trận kia đại thai biến cải biến cũng không chỉ có sinh vật, ngay cả một chút vật lý quy tắc cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được một sợi thanh nhã mùi thơm, cái kia cố mùi thơm thuận trong lỗ mùi giấy vệ sinh liền tiến vào. A cắt. Bạch Giá cảm giác cái mũi ngứa một chút, không từ nhảy mũi, hai đoàn mang máu giấy vệ sinh rớt xuống đất. Tiểu Đồng, ngươi không chảy máu mũi à nha? Lộc Giao lanh lợi đi tới, nhìn Bạch Giá hái hùng kết bĩa, đừng ngảy, một hồi bé thỏ trắng xuất lờ gờ. Đây là cái gì hương? Tiểu Lộc sững sờ, chỉ vào sau lưng trên mặt bàn trưng bày thanh đồng lương hương, ngươi thích nhất trong tuyết xuân tin à? Trong Tuyết Xuân Tin, Bạch Giã nhìn thoáng qua thanh đồng lưu hương, khói xanh lượn lờ đang từ lưu hương trong miệng chậm rãi dâng lên, lập tức phiêu tán trong không khí. Hắn nhớ tới, trước đó lần thứ nhất cùng An Tiểu Đồng trao đổi lúc liền từ trên thân ngửi thấy loại này hương khí, không giống như là nước hoa, càng giống là cổ đại quý tộc dùng hương. Nguyên lai loại này vân hương gọi Trong Tuyết Xuân Tin sao? Mẹ nó, An Tiểu Đồng đều bị Trong Tuyết Xuân Tin ướt ngon miệng. Tiểu Đồng, ngươi lại ngồi xuống nghỉ một lát đi, ta cảm giác ngươi còn chưa tốt, ngay cả Trong Tuyết Xuân Tin đều nghe không ra, đây chính là ngươi thích nhất hương à, là ngươi nói, mỗi khi tâm loạn thời điểm, nhóm lửa nó có thể tinh tâm. Ta tốt hơn nhiều, vừa rồi trong lỗ mũi đút lấy giấy vệ sinh cho nên không có đoán được, ta làm sao có thể không biết Trong Tuyết Xuân Tin đâu. Bạch Giã thuận miệng địa chuyện, ánh mắt không ngừng tại Lộc Giao trên thân dò xét, suy đoán thân phận của nàng. An Tiểu Đồng tốt khuê mật, sẽ là y mắng tòa án người sao? Nhìn qua không giống à, cái này mềm mại dáng vẻ tuyệt không giống siêu phàm giả, càng giống là kiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Lộc Giao đi tới giữ chặt Bạch Giã tay, hai người lại về tới trên ghế salon. Tốt hơn nhiều là được, ngươi vừa mới thật sự là dọa ta, xem ta ánh mắt thật kỳ quái, tựa như là biến thành người khác. Ha ha. Bạch Giã qua loa cười cười, cũng không chính là biến thành người khác. Bỏ phiếu. Chương 128, An Ý chương 128, An Ý. Lộc Giao tiếp tục nói, cũng không biết là vì cái gì, mới vừa rồi bị ngươi chăm chú nhìn, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, giống như bị nam nhân nhìn hết. Khu khu. Bạch Giã vội vàng đánh gãy, sợ chính nàng nói liền đoán ra chân tướng. Ngươi đi trước thổi tóc đi, tóc một mực ướt sũng sẽ xảy ra bệnh. Vậy còn ngươi? Ta còn có chút choáng, lại nghỉ một lát. Vừa dô vừa lửa, Bạch Giã lúc này mới đem Lộc Giao hông tiến phòng tắm. Hắn một thân một mình đi chân đất ở trên thảm đi qua đi lại. Là lưu tại chỗ chờ đợi, vẫn là đi phủ kim các đâu. Được rồi, vẫn là tại chỗ các loại đi, dẹp An Tiểu Đồng mánh nữ tính cách, khẳng định không chịu nổi tính tình tìm đến mình. Thân ở phủ kim các, An Tiểu Đồng cũng đang tự hỏi vấn đề giống như trước. Tiểu Đồng, ngươi tại sao không đi tìm Bạch Giã đổi lại a? Tình rượu một nửa Lý Bái Thiên cảm thấy đau đầu, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc về phía trong giạc. Cô nãi nãi à, ngươi đi nhanh đi, khó được có dê béo mời khách dẫn ta tới cao đoan như vậy địa phương, ngươi một mực lưu tại chuyện này là sao a? An Tiểu Đồng trầm ngâm nói, lấy Bạch Giã không an phận tính cách, ta cảm thấy hắn có thể sẽ tới tìm ta, nếu như ta hiện tại đi, đại khái suất sẽ bùa hụt. Lý Bái Thiên sắc mặt một khổ, nhìn xem trong giạc thoải mái uống cao bán thành đám người, trong lòng của hắn giống như là có vớt mèo tại cào. Tiểu Đồng, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, lấy các ngươi hai ăn ý trình độ, có hay không một loại khả năng, hai người các ngươi đều tại nguyên chỗ chờ đợi đâu? Dạng này đến cuối cùng chẳng phải là ai cũng đợi không được hay? An Tiểu Đồng trong mắt lóe lên một vòng không hiểu. Lý Thúc, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta cùng hắn có ăn ý? Chúng ta chỉ gặp qua mấy lần mặt mà thôi. Ha ha. Lý Bái Thiên cười khan một tiếng, cái này còn cần nhìn sao? Đúng rồi, ta có biện pháp. Hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, đội vàng từ trên thân móc ra chim bổ câu trắng chiếc nhẫn, đưa tới. Tiểu Đồng, ngươi cầm ta chim bổ câu trắng chiếc nhẫn đi tìm Mạch Giã, chiếc nhẫn ở giữa có thể qua lại cảm ứng. Dạng này hai người liền sẽ không bỏ qua. An Tiểu Đồng lâm vào trầm mặc, cũng không có tiếp nhận chiếc nhẫn, bởi vì Bạch Giã trên thân cũng không có mang theo chim bồ câu trắng chiếc nhẫn, thậm chí liền y phục đều không có, vì không bại lộ thân phận, chim bồ câu trắng chiếc nhẫn nàng vẫn luôn là giấu đi, mà lại giấu địa phương 10 phần ẩn nấp, người khác căn bản tìm không thấy. Do dự một chút, An Tiểu Đồng cuối cùng vẫn đi, nàng thực sự không cách nào chờ đợi, bởi vì nàng cùng Tiểu Lộc đang tắm. Vừa nghĩ tới có một cái nam nhân đột ngột gia nhập trong đó, trong nội tâm nàng tâm tình rất phức tạp khó mà ức chế. Xấu hổ, sinh khí, kinh hoàng. Tựa hồ bất luận cái gì hình dung từ đều không thể hình dung, bởi vì phát minh hình dung từ người đời này cũng không nghĩ tới đến họ có như thế hoang đường, không hợp thói thường sự tình phát sinh, tự nhiên không có chuẩn xác đối ứng từ ngữ. Bạch Giã sẽ không đối Tiểu Lộc làm cái gì a? Bạch Giã sẽ không đối ta làm cái gì a? An Tiểu Đồng lúc đầu vẫn cảm thấy Bạch Giã là người tốt, nhưng khi nàng xuất hiện tại phủ kim cát, nhìn thấy tử sắc muội muội về sau, nàng ý thức được, Bạch Giã cùng Lý Thúc cũng là cá mẹ một lứa. Vừa nghĩ đến đây, lòng của nàng loạn hơn. Làm sao còn chưa tới a? Một hồi nàng khuê mật liền thổi xong tóc. Bạch Giã gấp vào đầu, kết quả lại bắt được ướt xuống mềm mại sợi tóc. Hỏng, An Tiểu Đồng sẽ không thật đần độn tại chỗ chờ đợi a? Nàng từ trước đến nay cao bán hành, Lý Hưu đám người đợi cùng một chỗ, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Cái này nếu như bị bọn hắn phát hiện, ta thời đại mới thần mặt hướng cái nào thả a? Không được, ta phải đi tìm nàng, đoạn này hắc lịch sử tuyệt không thể để người khác biết. Bạch Giã trung quy là không chịu nổi tính tình, quyết định lên đường đi tìm An Tiểu Đồng. Vừa muốn hành động, hắn lại đột nhiên sửng sốt, trong mắt lóe lên một vòng sáng ngời. Đúng rồi, chim bồ câu trắng chiếc nhẫn. Trước đó Lý Bái Thiên chính là dùng chim bồ câu trắng chiếc nhẫn cảm ứng được vị trí của ta. An Tiểu Đồng nữ nhân này mặc dù tại chính nghĩa phương diện có chút chết đầu óc, nhưng cũng không phải là loại kia đồ đần mỹ nhân, nàng hẳn là có thể nghĩ đến tìm Lý Bái Thiên muốn chim bồ câu trắng chiếc nhẫn đến định vị, cho nên ta hiện tại chỉ cần cầm chim bồ câu trắng chiếc nhẫn đi tìm nàng, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hắn vội vã vọt tới gian phòng bên trong bắt đầu tìm kiếm, một trận lục tung về sau, hắn từ bỏ. Giấu cái nào a? Bạch Giã phiền muộn, hắn căn bản tìm không thấy chim bồ câu trắng chiếc nhẫn, biệt thự này quá lớn, muốn ở chỗ này tìm tới một viên nho nhỏ chiếc nhẫn không thực tế. Nhất là An Tiểu Đồng vì phòng ngừa thân phận bại lộ, khẳng định sẽ giấu 10 phần ẩn ấp. Được rồi, không tìm. Hắn vội vã đi ra cửa, hiện ra chân châu mâu bối giống như quang trạch tay vừa dựng vào cửa tay quay, nhưng lại dừng lại. Hắn cúi đầu xem xét, khói tử sắc tơ tầm áo choàng tắm khinh bạc cùng tầng xa, gió nhẹ thuận cổ áo liền hướng bên trong kim cương. Vẫn là trước thay quần áo khác đi, cũng không thể mặc cái đồ chơi này đi ra ngoài à, nếu để cho An Tiểu Đồng biết chắc lại phải nổi điên. Hắn đi vào phòng ngủ, thẳng đến tủ quần áo. Một thanh kéo ra khắc hoa cửa tủ, đủ mọi màu sắc váy tại ánh đèn chiếu dọi xuống, kém chút lóe mù mắt của hắn. Vì cái gì tất cả đều là váy a? Lụa trắng váy như tầng tầng lớp lớp đám mây rủ xuống, phản phất đem toàn bộ mùa xuân tất cả sắc thái đều thêu tiến vải vóc. Màu hồng nhạt váy xa xóa tung như ánh hoa, màu vàng nhạt móc treo váy suýt lấy ô mai cúc áo, màu xanh sẫm nhung tơ váy dài rủ xuống rơi giống như ám dạ nước hồ. Một da áo bị ép vi vi hố lượng, một cỗ nhàn nhạt trong tuyết xuân tin hương khí đập vào mặt. Đã nứt ra, bạch da thật đã nứt ra, trước đó mặc váy còn chưa tính, dù sao cũng là bị động, hiện tại thế mà còn muốn hắn chủ động mặc vào váy. Cái đồ chơi này chó đều. T, vẫn rất trượt, sánh vai ban thành tặng quần áo còn dễ chịu. Cao ban thành tặng là ngay ngắn quần áo trong, luôn mềm mại trình độ tự nhiên so ra cái váy. Một bộ màu đỏ sẫm váy dài che lại hai chân, váy rủ xuống tới mắt cá chân. Bạch da đặc địa tuyển một cái dài nhất, cũng là nhất giống quần dài. Cái đồ chơi này đến cùng ai thiết kế, nút thắt ở phía sau ai mẹ nó hệ lên a? Vì hết sức chín châu hai hổ, Bạch Dã rốt cục tự mình mặc quần áo xong. Vì phòng ngừa lộ hàng, hắn còn chi kỷ cho An Tiểu Đồng mặc vào an toàn quần. Hắn mặc dù trí nhớ không tốt thường xuyên quên gốc, nhưng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. An Tiểu Đồng dù sao hai lần xuất thủ cứu hắn, mặc dù hắn không cần cứu, nhưng An Tiểu Đồng xác thực giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Phần tình nghĩa này liền dùng an toàn quần đến trả đi. Ân, cứ như vậy quyết định. Lại về sau chính là xuyên bít tất đi giày. Hắn từ một đống loẹt loẹt bít tất bên trong chọn lấy một đôi không có bất kỳ cái gì đồ án khinh bạc tơ tằm hắc bít tất. Cái này bít tất thật nhỏ a, nữ hài tử chân đều nhỏ như vậy sao? Bạch Gia tốt tốt thì thầm đem bít tất bọc tại trên chân, phát hiện An Tiểu Đồng chân xác thực rất khéo léo, trên móng tay còn thoa anh màu hồng sơn móng tay. Sau đó hắn tùy tiện mặc vào một đôi màu đen công chúa giày liền chạy ra ngoài. Ta đột nhiên nhớ tới có một kiện chuyện trọng yếu, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Hắn cũng mặc kệ An Tiểu Đồng khuê mật nghe không nghe thấy, đối phòng tắm hô một cuống họng liền chạy. Chương 129, An Tiểu Đồng cùng mẹ nó quỷ đồng dạng. Chương 129, An Tiểu Đồng cùng mẹ nó quỷ đồng dạng. Siêu. Một bộ đỏ sẫm váy dài thân ảnh như một trận gió mau chóng đuổi theo, giống khiêu động hỏa diễm, đen nhánh tóc dài phiêu đãng, giống như màu mực dây lụa. Xác nhận mục tiêu vị trí sao? Xác nhận. Mục tiêu trước mắt ở vào Mạc Hương Nguyên A tòa 7 ngôi biệt thự bên trong, hẳn là tìm đến nàng tại Khải Minh học viện đồng học, An Tiểu Đồng. Chỉ có hai người các nàng. Đúng vậy, thuộc hạ điều tra, An Tiểu Đồng là sống một mình, không có bất kỳ cái gì người hầu, bất quá Lộc Giao có không ít bảo tiêu, trong đó có mấy vị là gen cải tạo giả, phân bố tại biệt thự bốn phía. Đã như vậy chờ ta trình diện về sau lại động thủ, nhớ kỹ không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Vâng, đại nhân. An Tiểu Đồng nhà phụ cận xanh hóa trong rừng cây, một cây đại thụ đối bộ đám thấp giọng hồi phục. Đúng vậy, chính là một cây đại thụ đang nói chuyện. Nhưng nếu như khoảng cách gần đi xem, liền sẽ phát hiện, cây to này mặt ngoài tựa hồ ẩn ẩn mọc ra nhân loại ngũ quan cùng tứ chi. Đại thụ vừa mới chuẩn bị cúp máy, cả người liền đột nhiên sửng sốt, chỉ gặp một bộ màu đỏ sẫm váy dài từ biệt thự đại môn chạy vội mà ra. Màu đỏ sẫm váy dài thân ảnh vừa chạy ra hai bước, trực tiếp hai chân phanh lại, thẳng tắp dừng lại, sau đó bắt đầu trái phải nhìn quanh, hai mắt mở mịt. Cái này cư xá làm sao như thế lớn? Nên mẹ nó chạy đi đâu a? Tiểu Đồng, ngươi chờ ta một chút, đã trễ thế như vậy ngươi muốn đi đâu a? Trên lầu vang lên Lộc Giao thanh âm lo lắng, cùng tích tích tắc tắc mặc quần áo âm thanh. Hôm nay An Tiểu Đồng biểu hiện quá khác thường, để nàng cảm thấy xa lạ đồng thời lại không cầm được lo lắng. Nàng cảm thấy nhất định là An Tiểu Đồng về nhà trong khoảng thời gian này cùng trong nhà đại nhân ầm ĩ một trận, đây cũng là nàng có thể nghĩ tới nghiêm trọng nhất chuyện. Cái kia một bộ đỏ sẫm váy dài thân ảnh nghe được Lộc Giao la lên, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Hắn cũng không thi triển ra An Tiểu Đồng cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dù sao cũng là tại trong khu cư xá, nhiều người phức tạp, cho nên chỉ biểu hiện ra so với bình thường người hơi nhanh một chút tốc độ. Hắc ám trong rừng cây, đại thụ mắt thấy một màn này, vội vàng hướng lấy bộ đàm nói: "Đại nhân, trước chớ cút, An Tiểu Đồng đi, nàng chạy thật nhanh, cùng mẹ nó Hồng Y Liễu nữ quỷ đồng dạng." Bộ đàm đầu kia truyền đến giọng nghi ngờ: "Cái gì Hồng Y Liễu nữ quỷ? Một cái bình thường nữ học sinh có thể chạy bao nhanh? Nói rõ một chút." Đại thụ vội vàng hồi phục: "So với người bình thường nhanh, bất quá so với bình thường gen cải tạo giả còn muốn kém chút, hẳn là tu luyện khí huyết võ đạo. Cái này có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên?" Bộ đàm đầu kia thanh âm mang lên sắc mặt giận dữ: "Khí huyết võ đạo là người liền có thể luyện. Chớ nói chi là Khải Minh trong học viện còn có chuyên môn giáo khí huyết võ đạo chương trình học. Không phải đại nhân, chủ yếu là nàng." Nàng tóc hai bù xù, trên tóc càng không ngừng có chất lỏng hướng xuống nhỏ xuống, còn mặc vào một thân váy đỏ, chạy bộ tư thế đặc biệt quái, một hồi giống nam nhân một hồi giống nữ nhân, tứ chi đặc biệt không cân đối, thật cùng mẹ nó quỷ đồng dạng. Bộ đàm đầu kia trầm mặt một lát: "Nhiệm vụ lần này về sau, nhớ kỹ đi tiêm vào gen ổn định thể, xem ra ngươi tắc kẻ hoa gen đã bắt đầu ảnh hưởng đầu óc." Đại thụ: "An Tiểu Đồng đi cũng không cần quan tâm nàng, mục tiêu của chúng ta là Hiệu Vân Tiêu nữ nhi Lộc Giao, thiếu một người còn có thể ít một chút phiền phức." "Đại nhân, Lộc Giao cũng ra, nàng giống như muốn đi truy An Tiểu Đồng." "Phiền thoái, ngươi dung nhập hoàn cảnh năng lực chỉ có tại đứng im lúc nhất không dễ dàng bị người phát hiện, nếu như ngươi đi theo dõi, khó tránh khỏi sẽ bị Lộc Giao bảo tiêu chú ý." "Đại nhân, Lộc Giao lại trở về, ra hai cái bảo tiêu ngăn trở nàng, giống như không cho nàng muộn như vậy rời đi Mạc Hương Nguyện." "Ha ha, như thế vừa bạn, những người hộ vệ này ngược lại là làm chuyện tốt, Mạc Hương Nguyện ở vào khu nhà giàu, bảo an một mực làm mười phần không tệ, bọn hắn không muốn để cho Lộc Giao rời đi nơi này cũng rất bình thường. Dù sao Hiệu Vân Tiêu lão gia hỏa kia một mực đối với mình nữ nhi nhìn rất nghiêm." "Đại nhân, Lộc Giao lại ra." Nàng giống như không đồng ý, khăng khăng muốn rời khỏi. "Bộ đàm, A Long, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Dung nhập trong rừng cây A Long thần trường, đại nhân, ta làm sao dám đùa nghịch ngài đâu? Lộc Giao. Lộc Giao lại trở về, Bảo Tiêu móc ra điện thoại uy hiếp nàng, xem bộ dáng là muốn cho phụ thân nàng gọi điện thoại. Tút tút tút. Bộ đàm đầu kia trực tiếp giật máy. Sư phó, đi phủ Kim Cát. Bạch Gia Trận một chiếc taxi liền xuất phát. Sư phó, đi Mạc Hương Nguyện. An Tiểu Đồng Trận một chiếc taxi liền xuất phát. Rộng lớn trên đường phố, dòng xe cộ như dệt, đèn xe hợp thành lưu động quang hạ. Phân biệt chở thiếu niên cùng thiếu nữ hai chiếc xe taxi tại cái này nghe hồng chạy xuôi trên đường phố, gặp thoáng qua. Rất nhanh, Mạc Hương Nguyện đến. An Tiểu Đồng sau khi xuống xe thẳng đến nhà mình mà đi. Có thể vừa tới phụ cận, nàng đột nhiên giảm bớt bước chân, cho mày. Không thích hợp, quá an tĩnh. Bây giờ đang là ngày mùa hè, Mạc Hương Nguyện xanh hóa lại rất tốt, nhưng bây giờ lại nghe không đến bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cùng bẹt đều. Một cốt như có như không mùi máu tươi bay vào xoang mũi. An Tiểu Đồng sắc mặt biến hóa, kỵ sĩ trong nháy mắt phát động. Vô số ngân tuyến sen lẫn lưới ở trên người nàng ngũ lượng, hóa thành ngân bạch kỵ sĩ áo giáp. Nàng xông vào biệt thự đình viện, dì sắc vị mùi máu tanh đập vào mắt là mấy cô ngã trong vũng máu thi thể. Chỗ cổ đều có lợi lưỡi dao xẹt qua vết tích. Những thi thể này nhìn rất quen mắt, nàng gặp qua mấy lần, là Lộc Giao Bảo Tiêu, thực lực không yếu, đều là tiêm vào qua ba châm thuốc biến đổi gen gen cải tạo giả. Có thể hiện trường nhưng không có mảy may phản kháng dãy rủa vết tích, điều này nói rõ kẻ giết người tốc độ cực nhanh, lấy đánh lén phương thức trong khoảng thời gian ngắn đem những người này cắt thiết hầu. Lộc Giao tiểu thư, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, nơi này đã bị mọi âm thanh LOG giam phong tỏa, bất kỳ cái gì thanh âm đều truyền không đi ra. Trong phòng khách, một thân quần áo thể thao Lộc Giao mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vốn là trắng non gương mặt lúc này càng là không có chút nào huyết sắc. Nàng thét chói tai vang lên cơ lấy bất luận cái gì có thể đụng tay đến tạp vật, không ngừng mà hướng phía từng bước tới gần người áo đen ném đi. Vị này toàn thân bao phủ tại áo bào đen trông được không rõ khuôn mặt người, đối bay tới tạp vật nhìn như không thấy, mỗi khi tạp vật sắp chạm đến thân thể lúc, hắn tựa như hình tượng thẻ tấm đồng dạng, đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo tại càng tới gần Lộc Giao địa phương xuất hiện. Sau lưng hắc bào nam tử, còn có mấy võ trang đầy đủ người mặc màu đen đặc chủng y phục tác chiến, mang theo mặt nạ phòng độc nam tử, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đại nhân, đừng đùa, chúng ta cần phải đi. Mang theo mặt nạ phòng độc A Long nhắc nhở. Áo bào đen phía dưới truyền ra một trận làm cho người không rét mà run tiếng cười. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này rất thú vị? Nhìn xem dạng này một vị tiểu mỹ nhân thất kinh lại bất lực kêu to, ô ô. Mau nhìn nàng vành mắt đều đỏ, lập tức liền muốn khóc nhẹ đi. Chương 130, rất yếu hắc kỵ sĩ chương 130, rất yếu hắc kỵ sĩ người áo đen ác thú vị làm cho người một đám thủ hạ mười phần im lặng. Ngươi, ngươi đừng tới đây, phụ thân ta là Thiên Khải công ty đồng sự, ngươi nếu là dám tổn thương ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lộc Giao âm thanh run rẩy uy hiếp người áo đen. Đáng tiếc cái kia Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng không có chút nào lực uy hiếp, như bị người đạp cái đuôi chó con, nảy sinh ác độc nghẹn ngào bên trong đều mang một tia sữa vị. Ta đương nhiên biết phụ thân ngươi là Hiệu Vân Tiêu, bằng không thì ta bắt ngươi làm gì? Người áo đen chậm rãi đối Lộc Giao duỗi ra ma chảo, cái kia bị da đen thủ sáo bao khỏa tay, ở trong mắt nàng không khác địa ngục vươn ra ác ma chi chảo. A! Nàng thét chói tai vang lên nhắm mắt lại, một đôi tay lung tung múa. Ừ, đây là nghĩ phiến không không khí bốn phía, để cho ta tươi sống ngạt thở mà chết à, thật ác độc thủ đoạn. Người áo đen thâm trầm mà cười cười, lập tức một phát bắt được Lộc Giao huy động hai tay. Lộc Giao càng sợ hơn, rốt cục khóc lên. Giờ này khắc này, nàng vô cùng hy vọng có thể xuất hiện một vị như là thoại bản bên trong kỵ sĩ, anh dũng đăng tràng, hô to, vung ra nữ hải kia. Lập tức cầm trong tay lợi kiếm chém giết các đồ, cứu chính mình. Đáng tiếc, nàng biết căn bản không có khả năng, chỉ có khi còn bé mới có thể đem thoại bản tiểu thuyết coi là thật, mà bây giờ nàng trưởng thành, biết phía trên kia cố sự đều là giả. Keng, thanh biệt tiếng kiếm reo vang lên. Người mặc kỵ sĩ áo giáp An Tiểu Đồng xuất hiện, chỉ bất quá nàng không có như thoại bản bên trong kỵ sĩ đồng dạng, đần độn trước hô một câu bông ra nữ hài kia, mà là trực tiếp xuất thủ đánh lén. Chỉ có đồ đần mới có thể tại động thủ trước đó nhắc nhở địch nhân. An Tiểu Đồng chỉ là truy cầu chính nghĩa, mà không phải đồ đần. Người nào? A Long cánh tay bị vạch ra một đạo dài 10 cm miệng máu, hắn vội vàng giơ lên trong tay thương, điên cuồng nhắm ngay trước mắt khách không mời mà đến. Những người còn lại cũng nhao nhao nổ súng. Phanh phanh phanh, vô số ngọn lửa phun ra, kim loại đạn gào thét mà tới. An Tiểu Đồng cũng không có tránh, bởi vì nàng biết Bạch Giã trốn không thoát, mà là dùng trên người kỵ sĩ áo giáp cùng thuần ngân thập tự kiếm bảo vệ thân thể quanh thân. Ken ken ken, trên người nàng bạo chán ra mấy đạo nhỏ bé ánh lửa, đạn không cách nào xuyên thủng áo giáp, cường đại lực trùng kích lại không ngừng đánh lui thân hình của nàng. Lộc Giao vô ý thức mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, kỵ sĩ thật xuất hiện. Người áo đen quay đầu lại, đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hãi, kỵ sĩ áo giáp, thuần ngân thập tự kiếm. Người là hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ ba chữ vừa ra, nguyên bản ngay tại nổ súng thủ hạ không khỏi một trận, lập tức điên cuồng lùi lại, khẩn trương hướng lao đại của mình hội tụ. Tại Bắc Mang trên vùng đất này, người nào không biết hắc kỵ sĩ đại danh? Hắc kỵ sĩ danh quý một nửa đến từ y mắng tòa án, mà đổi thành một nửa thì lại đến từ tại thực lực cường đại. Nhất là gần đây, Hắc Sơn sự kiện về sau, hắc kỵ sĩ tiền thưởng lại lần nữa tăng vọt, đã đạt đến kinh người 450 triệu. Người áo đen vẻ mặt nghiêm túc, phiền toái, thế mà ở chỗ này đụng phải hắc kỵ sĩ, đáng chết. Cái kia thân mang tính tiêu chí trang phục một khi xuất hiện, hắn liền bắt đầu sinh thoái ý đại nhân. Không thích hợp, hắn hẳn không phải là hắc kỵ sĩ, hắn HP chỉ có 69. A Long đột nhiên kêu sợ hãi một cú họng, trên mặt hắn chiến thuật mặt nạ phòng độc bên trong, một bộ nặng nề kim loại kính mắt như ẩn như hiện, trên tấm kính chính lóe ra không ngừng khiêu động ánh lục sắc số lượng. Người áo đen khẽ giật mình, 69. A Long đội vàng chỉ mắt của mình bộ, đại nhân, thiên chân vạn sát, HP dụng cụ đo lường bên trên biểu hiện số lượng chính là 69, khí huyết này giá trị còn không có tác cao, làm sao có thể là hắc kỵ sĩ. Người áo đen hai mắt nhắm lại, không ngừng mà tại An Tiểu Đồng trên thân quét mắt, hồi tưởng lại vừa mới An Tiểu Đồng đối mặt đạn lúc chật vật, đông dừng, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Hắc kỵ sĩ vụng về bắt trước người sao? Hay là ngươi chính là chân chính hắc kỵ sĩ, 450 triệu treo thưởng nhưng thật ra là y mắng tòa án giúp ngươi làm ra. Hắn biết y mắng tòa án chính án là mười vương một trong, giúp hắc kỵ sĩ làm ra 450 triệu treo thưởng dễ như trở bàn tay. An Tiểu Đồng cũng không trả lời người áo đen vấn đề, mà là trực tiếp xuất thủ. Thuần ngân thập tự kiếm bỗng nhiên chém ra, mũi kiếm chỗ đến, không khí đều phát ra nhỏ xíu rung động. Một kiếm này, vô luận là phát lực, góc độ vẫn là kỹ xảo đều hoàn mỹ đến cực hạn, có thể người áo đen lại nhịn không được cười nhạo. Hắn thân ảnh như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, đột ngột xuất hiện tại An Tiểu Đồng trước người, tay phải lập tức nhẹ giơ lên, liền tinh xảo không sai đánh vào An Tiểu Đồng trên cổ tay. To lớn lực đạo trực tiếp để thuần ngân thập tự kiếm thoát tay mà ra, ở giữa không trung lượn vòng mấy vòng, cắm ngược ở quý báo ghế salon bằng da thật. Quá chậm. Người áo đen cười nhạo, màu đen mũ trùm phía dưới, hai đóa u quang giống như ánh mắt đâm rách bóng ma, trêu tức nhìn chằm chằm An Tiểu Đồng. Màu hổ phách con ngươi co rút lại thành sắc bén đường dọc, bên trong lưu chuyển lên kim hồng sen lẫn quỷ quyệt vầng sáng. Đúng là một đôi cùng loại họ mèo động vật thụ đồng. Nhìn thấy đôi mắt này trong ngay mắt, An Tiểu Đồng tâm đống nhiên trầm xuống. Một chương đã từng nhìn qua lệnh truy nã trong đầu hiện hiện. Ghen cải tạo giả, mắt mèo, tiền truy nã 173 triệu. Có được cực cao nhanh nhẹn cùng tốc độ, từng bằng vào ưu thế tốc độ, nhiều lần đào thoát liên bang bầy quét. Mạnh như vậy người, cho dù là bản thể ở đây cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm xuống. Không phải đánh cung lại, mà là một khi mắt mèo một lòng muốn chạy, nàng rất khó đem nó lưu lại. Mắt mèo lực phá hoại không mạnh, duy chỉ có tốc độ cực kỳ khó chơi. Người là mắt mèo. Người áo đen khẽ cười một tiếng, nghĩ không ra một cái HP chỉ có 69 kẻ yếu, lại còn có thể nhận ra ta. Một giây sau, thanh âm của hắn bỗng nhiên ấm lãnh, người đã nghe qua tên của ta, vậy liền hẳn phải biết, ta ghét nhất mắt mèo cái tên này, liên bang đám người kia đều là đặt tên phế, tuyệt không biết cái gì gọi mỹ quan. Gặp ta lớn rồi một đôi mắt mèo, tại chưa ta cho phép tình huống phía dưới, ngay tại trong lệnh truy nã in lên mắt mèo cái này khó nghe xưng hảo. Nếu như Bạch Giã ở chỗ này, tất nhiên sẽ 10 phần đồng ý mắt mèo lời nói, hắn cũng là bởi vì mặc vào một thân hắc, còn mang lên trên mặt đen cố, cho nên được xưng là Hắc Vương. Nhớ kỹ ta chân chính danh hiệu, dạng này chờ ngươi đi địa phủ, Diêm Vương hỏi tới, tỉnh ngươi không biết là ai giết ngươi, ta chân chính danh hiệu là Ken. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại An Tiểu Đồng trong tay thuần ngân thập tự kiếm lấy đâm nghiêng góc độ, xuyên thẳng người áo đen bên trái xương sườn. Nàng luôn luôn là người ngoan thoại không nhiều. Mũi kiếm góc độ kề sát xương sườn, nếu như một kiếm này đâm trúng, trường kiếm kia đem thuận xương sườn một đường thẳng lên, cuối cùng hung hăng đâm vào trái tim. Ý nghĩ rất tốt đẹp, có thể hiện thực cũng rất tàn khốc. Phiếu. Chương 131, An Tiểu Đồng chiến đấu trí tuệ chương 131, An Tiểu Đồng chiến đấu trí tuệ thuần ngân thập tự kiếm thẳng tắp đâm vào không khí, mà mắt mèo sớm đã xuất hiện tại An Tiểu Đồng phía sau, hắn giơ tay lên, găng tay đen bao khỏa bàn tay gắt gao bóp lấy cái cổ. Đem An Tiểu Đồng nhấc lên. Bởi vì kỵ sĩ áo giáp bảo hộ, nàng cũng không nhận tính thực chất tổn thương, nhưng hành động lại bị hạn chế lại. Nàng cố ý dùng hai tay bắt lấy mắt mèo bàn tay, giả trang ra một bộ dễ dụ bộ dáng, khóe mắt quét nhìn lại nhìn về phía cửa sổ cái khác lộc dao. Lúc này Lộc Giao thật chặt nắm chặt màn cửa, khẩn trương lo lắng nhìn xem bị chế trụ kỵ sĩ. Ngươi sẽ không thật sự là hắc kỵ sĩ a? Mắt mèo rêu rêu nói, ta vốn cho là ngươi là hắc kỵ sĩ người sùng bái, tự mình định chế một bộ giống nhau như lúc quần áo, liền học người ta hắc kỵ sĩ chấp hành chính nghĩa. Nhưng vừa vặn ta là thấy rõ ràng, cắm ở trên ghế salon thập tự kiếm hóa thành ngân hôi biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo lại xuất hiện tại trong tay của ngươi. Dạng này siêu phàm năng lực, đơn giản cùng hắc kỵ sĩ giống nhau như lúc. Ta rõ ràng nhớ kỹ hắc kỵ sĩ hẳn là một nữ nhân a, chẳng lẽ ngươi cùng ta đồng dạng dùng biến âm thanh khí? Ngươi nói đúng, ta chính là hắc kỵ sĩ. Ngân bạch dưới mặt nạ, chuyên gia An Tiểu Đồng thanh âm bình tĩnh. Mắt mèo vi vi ngây người, không nghĩ tới An Tiểu Đồng thế mà thừa nhận, hắn cũng không dám xác định, vừa mới bất quá là đang thử thăm dò mà thôi. Thế nhưng là hắc kỵ sĩ vì cái gì yếu như vậy? Thừa dịp hắn ngây người thời khắc, An Tiểu Đồng động. Nàng trong nháy mắt đem kỵ sĩ giải trừ, ngân bạch kỵ sĩ áo giáp hóa thành đầy trời ngân sắc tinh mảnh, mà nàng thì như là ve sầu thoát xác đồng dạng cấp tốc hạ lạc. Lập tức hai chân tại mặt đất đột nhiên giẫm mạnh, cả người như một đầu nhanh nhẹn báo, hướng phía lộc giao đánh tới. Mục tiêu của nàng là lộc giao. Cùng lộc dao sau lưng cửa sổ, tiếng gió gào thét tại lộc dao bên thai vang lên, ánh mắt của nàng không tự chủ mở lớn, sững sờ nhìn xem từ kỵ sĩ trong khải giáp thoát thân thiếu niên. Dù là cường địch vây quanh, thiếu niên trên mặt vẫn không có mảy may kinh hoàng, sợi tóc xốc xếp phi dương, ánh mắt lại như dao giống như sắc bén. Bất ngờ không đề phòng, lộc dao bên người người áo đen muốn nổ súng, có thể thiếu niên lại giống như là sớm dự báo nổ súng quy tích, nóng rực đạn đem không khí cày ra đạo đạo bệnh ấn, hiểm lại càng hiểm sát thân thể của hắn mà qua. Lộc Giao sững sờ nhìn xem càng phát ra đến gần thiếu niên thân ảnh dần dần ở trong mắt nàng phóng đại, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Thẳng đến An Tiểu Đồng hai tay gắt gao ôm Lộc Giao bên hông, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó liền cảm giác thân thể không bị khống chế cất cao, bị lệnh. Đem Lộc Giao ôm vào trong ngực An Tiểu Đồng đống nhiên nghiêng người, dùng bạch giã thân thể đi và chạm cửa sổ, giang giác. Cửa sổ ứng thanh mà nát, vô số nhỏ vụn mảnh kiếng bể tại Lộc Giao trước mắt hiện lên, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra sáng lấp lánh, giống như tinh hà giống như sáng chói. Nàng không có nhận tổn thương chút nào. Cái kia lở ổ gờ ngực rộng lớn vì nàng chặn hết thảy. Hai người từ trên cửa sổ nhảy xuống, thân thể tại dưới tác dụng của trọng lực phi tốc hạ xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trêu tức thanh âm sau lưng An Tiểu Đồng vang lên, quá chậm. Chợt, An Tiểu Đồng chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận cự lực, nguyên bản nhảy cửa sổ mà xuống hai người lại trực tiếp bị mắt mèo một tay mò trở về. Mắt mèo tiện tay hất lên, hai người trực tiếp lấy bay ngược tư thái ngã vào phòng khách. An Tiểu Đồng một mực đem lộc dao bảo hộ ở trong ngực, vì tá lực, hắn cố ý trên mặt đất lăn lộn vài vòng, thẳng đến đụng vào trên ghế salon mới dừng lại. "Tiểu tử, muốn lên diễn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách." "Đại nhân, tiểu tử này xử lý như thế nào?" A Long trong mắt lóe ra hung quang, khẩu súng trong tay chỉ vào An Tiểu Đồng. Mắt mèo mỉm cười, "Đương nhiên là cùng một chỗ mang đi, ngươi không nghe thấy hắn nói mình là hắc kỵ sĩ sao? Đến lúc đó dùng hắn đi cùng liên bang đội tiền thưởng, giá trị hơn 4 cái ước hắc kỵ sĩ, phát tài." "Thế nhưng là, hắc kỵ sĩ này là thật sao? Không khỏi cũng quá yếu đi. Đầu năm nay, giả tạo tiền thưởng người còn ít sao? Một chút đầu óc có bệnh siêu phàm giả đem tiền thưởng coi như sinh mệnh, vắt hết óc người giả bị đụng tường giả, ảnh người lệ kiêu ví dụ ngươi quên rồi. Cái này bệnh tâm thần đã từng đi bạo quân quê quán phủ quang thành tiêu gạo, nói muốn khiêu chiến bạo quân, chính gặp phải bạo quân không ở nhà, sau đó liền bắt đầu khẩu xuất của ngôn, nói cái gì vương không thấy vương, bạo quân đây là tại tránh hắn phong mang. Kết quả việc này vừa ra, hắn tiền thưởng trực tiếp lớn 1000 vạn. Theo ta thấy, hắc kỵ sĩ này cùng lệ kiêu cũng kém không nhiều, không chừng là y mắng tòa án chính án thân nhi tử. Hắn lao tử xuất thủ chém giết mấy tên quá trăm triệu cấp bậc cường giả, gắn ở trên người hắn, cho hắn tạo thế đâu. Mấy người không chút kiêng kỵ nói chuyện phiếm ở giữa, ai cũng không có chú ý tới, ghế sofa bên cạnh An Tiểu Đồng mịt mở đưa tay bỏ vào ghế sofa dưới đáy bóng ma bao trùm một miếng sàn nhà bên trên. "Ngươi nói cái gì?" An Tiểu Đồng nàng vừa đi không lâu. Bạch Giã giận dữ, là hắn biết nữ nhân này không an phận, vĩnh viễn cũng học không được cái gì gọi là bị mất tại nguyên chỗ chờ đợi. Không dính nổi thuộc tính lại bắt đầu phát lực. Lý Bái Thiên nhìn trước mắt nổi giận váy đỏ thiếu nữ cảm thấy đau đầu, vừa đưa tiễn một cái, quay đầu lại tới một cái. Ta rượu còn không có uống xong đâu. Tiểu Bạch huynh đệ, nếu không ngươi chờ ở chỗ này một chút nàng. Chúng ta cái rắm, chim bổ câu trắng chiếc nhẫn đâu, ta dùng một chút. Váy đỏ thiếu nữ rũi ra trắng bóc bàn tay. Đúng đúng đúng, chim bổ câu trắng chiếc nhẫn, ngươi cầm chiếc nhẫn nhất định có thể tìm tới nàng, lấy tiểu đồng thông minh, nàng sau khi về nhà nhất định sẽ cầm lên chim bổ câu trắng chiếc nhẫn. Bạch Giã mang lên chim bổ câu trắng chiếc nhẫn liền xuất phát, hắn đi ra phủ kiếm cát, đứng tại ven đường muốn ngăn một chiếc xe taxi, có thể đợi đã lâu cũng không thấy được xe. Nhìn xem trên đường phố lui tới bên thải cố xe, hắn đột nhiên ý thức được, có thể tới này địa phương cơ bản không có đón xe, đều có tài xế của mình, cho nên không có xe taxi nguyện ý đến phủ kim cát. Tích tích, một cỗ phong cách hỏa hồng sắc xe thể thao mui trần đứng tại Bạch Giã trước mặt. Cỗ xe nhấc lên gió lay động màu đỏ sẫm váy dài váy, trắng bóc bắp chân tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Mỹ nữ, muốn hay không ngồi ca ca xe thể thao hóng gió một chút? Một tên nhuộm tóc đỏ, hốc mắt hám sâu tuổi trẻ nam tử ngồi tại chủ điều khiển bên trên thổi lên huýt sáo. Nhìn xem thanh tú động lòng người váy đỏ thiếu nữ, trong mắt lóe lên một vòng khó nén kinh diễm chi sắc. Ầm. Bạch Giã không nói hai lời trực tiếp mở cửa xe liền lên xe. Như thế gọn gàng mà linh hoạt thao tác cho tóc đỏ nam tử cả sẽ không, như thế chủ động. Nhất định là bị ta xuất khí chết phục. Đi Mạc Hư Nguyện. Tóc đỏ nam tử chân mày vẩy một cái, khóe miệng ép không được cười nói, "Mỹ nữ, vậy ngươi có thể ngồi bước vàng, ca ca ta à?" Lái xe rất mạnh. "Vâng." Tóc đỏ nam tử một cước đạp cần ga tận cùng, màu đỏ xe thể thao mui trần như mũi tên rời cùng bắn ra. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn về phía váy đỏ thiếu nữ, muốn từ đối phương trên mặt nhìn thấy thất kinh thần sắc, có thể hắn nhìn thấy chỉ có bình tĩnh. Có chút ý tứ, trong lòng của hắn cười thầm. Chương 132, Vườn Bách thú viên trưởng chương 132, Vườn Bách thú viên trưởng mỹ nữ, một người à? Bạch Giã quay đầu nhìn về phía tóc đỏ nam tử, ngươi cũng một người. Tóc đỏ nam tử đội vàng hưng phấn gật đầu, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, đúng vậy a. Kết quả một giây sau lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện váy đỏ nữ tử trên mặt lại lộ ra so với hắn còn tà ác tiêu dung. Kia thật là quá tốt rồi. Một lát sau, dừng ở thùng rác bên cạnh màu đỏ xe thể thao mui trần lại lần nữa khởi động, thon dài thân xe từ thùng rác bên cạnh chạy qua. Lộ ra một cái mọc ra hai chân thùng rác. Bạch Giã huýt sáo mở ra xe thể thao, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua dần dần rời xa thùng rác. Chậc chậc, đi ra ngoài bên ngoài, nam hải tử nhất định phải bảo vệ tốt tự mình, tốt nhất kết bạn xuất hành, tuyệt đối không nên tùy tiện để người xa lạ lên xe a. Mở sau một khoảng thời gian, Bạch Giã rốt cục nhanh đến Mạc Hư Nguyện, mà theo khoảng cách tiếp cận, hắn chim bổ câu trắng chiếc nhẫn có phản ứng, bắt đầu vi phát nhiệt. Nhưng khi hắn tiếp tục hướng Mạc Hư Nguyện tiến lên lúc, lại quỷ dị phát hiện chim bổ câu trắng chiếc nhẫn nhiệt lượng dần dần suy giảm. Xoẹt xẹt. Màu đỏ xe thể thao mui trần dừng ở đường này một bên, trên mặt đất bị cày ra hai đầu đen nhánh vết tích. An Tiểu Đồng rời đi Mạc Hương Nguyện rồi. Bạch Giã khẽ nhíu mày. Không đúng, nàng đã mang theo chim bổ câu trắng chiếc nhẫn rời đi Mạc Hương Nguyện, vì sao không tìm đến ta? Ta có thể cảm ứng được nàng, nàng khẳng định cũng có thể cảm ứng được ta. Bạch Giã quay đầu xe, hướng phía chim bổ câu trắng chiếc nhẫn chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Kết quả hắn phát hiện, An Tiểu Đồng vậy mà cách mình càng ngày càng xa. Hỏng, An Tiểu Đồng tại tránh ta. Nữ nhân này nàng muốn chiếm lấy thân thể của ta. Vâng. Trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng, màu đỏ xe thể thao mui trần như là một đạo hồng sắc thiểm điện, phi nhanh tại trên đường phố. Vùng ngoại thành một gian vứt bỏ nhà máy bên trong. A Tiểu Đồng cùng Lộc Giao bị đặc chế dây thừng cột vào nhà máy một cây cột thép bên trên. Trong nhà máy còn có hơn 10 người người áo đen, cùng mắt mèo. Một cái ba vương tạng. A Long đống nhiên đem song vương ngã tại trên mặt bàn. Ngoa tạo, ngươi có bị bệnh không? Ta một cái ba, ngươi vương tạng. Đối diện người áo đen trợn mắt hốt mồm. A Long cười hắc hắc, lao tử nổ nhiều, ngươi quản được sao? Bốn cái hai. Hắn lại là sắp vỡ, lập tức vung ra một đầu một lốc, trực tiếp ra quang thủ bên trong bài. Cùng hắn đánh bài hai tên người áo đen tức hổn hển đem trong tay bài quăng ra, chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi chơi bẩn. A Long lông mày nhướng lên, tẩy bài chia bài đều là ngươi, ta làm sao chơi bẩn? Coi trọng các đồng bạn kinh ngạc ánh mắt, trong lòng của hắn mừng thầm, hắn xác thực không có chơi bẩn, chỉ là không biết hôm nay làm sao vậy, vận khí đơn giản tốt đến bạo dạn, sờ bài nhắm mắt lại ra đều có thể thắng. Mấy người bọn hắn đang đánh bài, mà mắt mèo lại đi tới An Tiểu Đồng cùng Lộc Giao bên người. Hắn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chăm chú lên hai người, lập tức hướng Lộc Giao đưa tay ra. Lộc Giao mắt trần có thể thấy hoảng loạn lên, hai cái đùi không ngừng mà loạn đạp mặt đất, muốn tránh né lại bị dây thừng một mực trói lại. Ngươi muốn làm gì? Đừng dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Tiểu mỹ nhân, ngươi thét lên dáng vẻ thật là dễ nhìn, hắc hắc. Mắt mèo tay không ngừng tới gần Lộc Giao trước ngực, lập tức hung hăng kéo một cái. Lộc Giao kêu đau một tiếng, trắng non trên cổ bị tìm ra một đầu dấu đỏ. Mà mắt mèo cũng thu tay về, một đầu kim cương trong suốt dây chuyền an tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn. A Long, đừng đùa, cầm sợi dây chuyền này đi cho Hiệu Vân Tiêu đưa tin. Được rồi, đại nhân. A Long hấp tấp chạy tới, cung kính tiếp nhận kim cương dây chuyền. Hắn quay người rời đi, vừa đi hai bước, giống như là nhớ tới cái gì giống như, lại quay người trở về, lại lần nữa hướng mắt mèo đưa tay. Đại nhân, tin đâu? Cặp kia màu hổ phách thụ đồng phát lạnh, tức giận nói, tin ngươi sẽ không tự mình biết sao? A Long khẽ giật mình, gãi đầu một cái, viết cái gì a? Đầu óc heo. Mắt mèo dùng ngón tay liên tục tại A Long trên đầu chọc lấy đến mấy lần, đâm A Long lui lại mấy bước lúc này mới dừng tay. Ta để ngươi đúng hạn tiêm vào gen ổn định tể, ngươi mẹ nó khẳng định không có nghe. Viết cái gì còn muốn ta nói sao? A Long ôm đầu, ủy khuất nói, dùng. Ngươi mẹ nó. Mắt mèo trực tiếp cho A Long một cước, đem nó đạp lăn trên mặt đất. Hắn lạnh lùng nói, ngươi liền biết lộc dao trong tay ta, không muốn nữ nhi chết, liền lấy Thiên Khải công ty nghiên cứu ba hình thuốc biến đổi gen phối phương đến đổi. A, thu được. Đạt được chỉ thị, A Long lại hấp tấp chạy tới viết thư. Ai, thuốc biến đổi gen hại người rất nặng a, nếu là cả hình thuốc biến đổi gen liền tốt. Mắt mèo tự lo cảm khái. Ngươi là vườn bách thú người. Một mực yên lặng không lên tiếng An Tiểu Đồng đột nhiên lên tiếng nói, nàng rõ ràng nói là câu nghi vấn, có thể trong giọng nói lại hết sức chắc chắn. Mắt mèo quay người lại, dấu ở dưới hắc bảo màu hổ phách thụ đồng bên trong nổi lên một vòng nghi ngờ. Vì cái gì chắc chắn như thế? An Tiểu Đồng bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng cặp kia thụ đồng, rõ ràng đã biến thành tù nhân, có thể nàng nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Các ngươi đều là gen cải tạo giả, từ cường độ đến xem, tiêm vào hẳn là trên thị trường không mua được hai hình thuốc biến đổi gen, có thể có nhiều như vậy hai hình thuốc biến đổi gen, đồng thời dám bắt cóc Thiên Khải đồng sự nữ nhi, đem đổi lấy ba hình thuốc biến đổi gen. Ta có thể nghĩ tới chỉ có vườn bách thú. 333. Cặp kia bị màu đen bằng da thủ sáo bao khỏa bàn tay vỗ nhẹ. Kiến thức không tệ, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi chính là chân chính hắc kỵ sĩ, lại nói, ngươi sẽ không phải thật sự là y mắng tòa án chính án thân nhi tử à? Cha ngươi cho ngươi tạo thế, có phải hay không muốn đợi tự mình chết để ngươi tiếp y mắng tòa án ban? Đối mặt mắt mèo trêu chọc, An Tiểu Đồng trầm mặc không nói. Mắt mèo tán dương mang ý nghĩa nàng đoán đúng, có thể chính là bởi vì đoán đúng, nàng ý thức được sự tình càng phát khó giải quyết. Thế nhân đều biết, nếu bàn về gen cải tạo kỹ thuật nhà ai mạnh, bác mang thử quang tìm Thiên Khải. Thiên Khải công ty gen cải tạo kỹ thuật riêng một mặt cờ, nó nghiên chế ba hình thuốc biến đổi gen càng là tất cả gen cải tạo giả tha thiết ước mơ thần dược. 12 cầm tinh tiêm vào đều là ba hình thuốc biến đổi gen, có thể nói 12 cầm tinh cường đại cùng ba hình thuốc biến đổi gen thoát không ra quan hệ. Gen cải tạo kỹ thuật lĩnh vực, trừ bỏ đứng đầu nhất Thiên Khải công ty bên ngoài, sắp xếp thứ hai chính là vườn bách thú. Vườn bách thú cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa vườn bách thú, mà là một cái từ vô số gen cải tạo giả tạo thành thế lực cường đại. Cường đại đến cho dù là Thiên Khải công ty loại này quái vật khổng lồ cũng sẽ kiêng kỵ tình trạng, không riêng gì bởi vì vườn bách thú thế lực lớn, nhân số nhiều, càng bởi vì vườn bách thú viên trưởng là 10 vương một trong. Nó trình độ kinh khủng không thua kém một chút nào Bạo Quân Dương Kiệt, nếu như nói Bạo Quân là kim loại quân vương, cái kia viên trưởng chính là vạn thú chi vương. Vườn bách thú từ thành lập mới bắt đầu liền một mực cùng Thiên Khải công ty là địch, vô số lần điều động gián điệp, chỉ vì thu hoạch ba hình thuốc biến đổi gen phối phương. Cho nên khi An Tiểu Đồng nhìn thấy mắt mèo mang theo nhiều như vậy gen cải tạo giả, lại dám bắt cóc Lộc Giao, bắt chẹt ba hình thuốc biến đổi gen lúc, nàng liền chắc chắn, mắt mèo phía sau là vườn bách thú. Chương 133, làm bẩn chương 133, làm bẩn cũng chỉ có vườn bách thú người mới có thể tùy ý tiêm vào hai hình thuốc biến đổi gen. Bây giờ trên thị trường có thể mua được chỉ có y hình thuốc biến đổi gen, tuyệt đại đa số gen cải tạo giả cũng đều là tiêm vào y hình, chỉ có các đại thế lực hoặc là siêu phàm tổ chức có năng lực lấy tới hai hình. Mà ba hình là Thiên Khải độc hữu, không ở ngoại giới lưu thông. Đại nhân, tin viết xong. A Long cầm tin đi tới. Mắt mèo tiếp nhận tin xem xét, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ghét bỏ chi sắc, gen cơ biết sai, là cơ bản cơ, không phải máy móc, hiểu. Đại nhân, ta cái này đi đổi. A Long mặt mo đỏ ửng, chung quy là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Đổi cái giám A, thư tống tiền để ngươi bôi bôi lên môi, ngươi là muốn cười chết Hiệu Vân Tiêu thật sao? Viết lại. Vâng vâng vâng, ta cái này viết lại. Một lát sau, A Long lại cầm mới tin vào tới. Ngươi là nhược trí sao? Hiệu Vân Tiêu hiệu là con mai hiệu, không phải con đường đường, ngươi ngay cả bắt chẹt đối tượng đều không làm rõ ràng được, dạng này lộ ra chúng ta rất nghiệp dư à. Viết lại. Là đại nhân, ta cái này viết lại. Lại qua một hồi. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Địa chỉ đâu? Giao dịch địa chỉ đâu? ngươi là muốn cho Hiệu Vân Tiêu đem phối phương đốt cho ta thật sao? Một bên khác, bị trói tại trên cây cột Lộc Giao lén lén lút lút tại An Tiểu Đồng bên thai nói ra, ngươi yên tâm, phụ thân ta nhất định sẽ tới cứu chúng ta. An Tiểu Đồng cũng không đáp lại, nàng không giống Lộc Giao như vậy ngây thơ. Hiệu Vân Tiêu là Thiên Khải công ty đồng sự không giả, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Mắt mèo đám người nhìn như không đứng đắn, kỳ thực mỗi cái đều là tiêm vào hai hình thuốc biến đổi gen gen cải tạo giả, dù là một mực bị cỡ mắng A Long thân thủ cũng có chút không tầm thường, tiền truy nã hơn 1.500 vạn. Vườn Bách Thu đám người này rất rõ ràng đã tại Thự Quang Thành ẩn nút hồi lâu, hành động chuyên nghiệp lại cấp tốc, chính là trình độ văn hóa thấp điểm. Chỗ này vứt bỏ nhà máy 10 phần ẩn nấp, là mắt mèo đám người tỉ mỉ tuyên chỉ, còn có cấm kỵ vật mọi âm thanh LOG giam che lấp, cho dù là Hiệu Vân Tiêu, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm tới nơi này. Cùng nó trông cậy vào Hiệu Vân Tiêu, chẳng bằng trông cậy vào. An Tiểu Đồng đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, bất động thanh sắc nắm chặt trong lòng bàn tay chim bổ câu trắng chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn truyền đến nhiệt lượng càng ngày càng cao. Trước đó nàng bị mắt mèo từ bên cửa sổ túm bay ra ngoài, ôm ấp Lộc Giao lăn trên mặt đất tầm vài vòng, nhìn như là vì tá lực, kỳ thực là vì điều chỉnh điểm rơi, để cho mình rơi vào cạnh ghế salon, bởi vì nàng chim bổ câu trắng chiếc nhẫn liền giấu ở dưới ghế salon hốc tối bên trong. Nàng tin tưởng, lấy Bạch Giã thông minh, tại phù kim các bùa hụt về sau, nhất định sẽ tìm Lý Bái Thiên cầm chim bổ câu trắng chiếc nhẫn. Chỉ cần Bạch Giã tìm tới nơi này, tự mình đổi về thân thể, liền có thể giải quyết triệt để tràn nguy cơ này. Sửa lại 18 bản thảo về sau, A Long rốt cục đạt được mắt mèo khẳng định, như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, sau đó liền đi đưa tin. Khi hắn rời đi vứt bỏ nhà máy về sau, tắc kè hoa năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, cả người hoàn toàn dung nhập hắc ám, như là hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng. Lúc này, mắt mèo ánh mắt đùa cợt quan tới. Tiếp xuống chính là nhàm chán chờ đợi, chỉ là ta ghét nhất nhàm chán, cũng may nơi này còn có một vị tiểu mỹ nhân, hắc hắc. Hắn từng bước một hướng phía An Tiểu Đồng cùng Lộc Giao đi đến, miệng bên trong phát ra không có hảo ý tiếng cười. Lộc Giao khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, nàng mặc dù luôn chiều từ bé, nhưng không phải cái gì cũng không biết đồ đần, sau đó phải phát sinh cái gì, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hai cái chân nhỏ điền cùng đạp mặt đất, ý đồ rời xa mắt mèo, có thể dây thừng gắt gao đưa nàng cố định tại cột thép bên trên, ngoại trừ tiểu nộn làn da bị lìm đỏ bên ngoài, cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại càng phát ra kích thích mắt mèo trong lòng tà hỏa. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. An Tiểu Đồng thanh âm bình tĩnh băng lên. Ồ, ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng nói như vậy. Mắt mèo nghiền ngẫm cười một tiếng, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. An Tiểu Đồng mặt không đổi sắc nói, Hiệu Vân Tiêu mặc dù yêu thương nữ nhi, nhưng hắn càng coi trọng mình quyền thế, Lộc Giao một mực bị hắn coi là thông gia công cụ, nếu như ngươi điểm ô nàng, cái kia Lộc Giao làm mất đi nguyên bản giá trị, đến lúc đó có thể hay không đổi lấy ba hình thuốc biến đổi gen còn chưa biết được. Gặp bên cạnh vị này không biết tên thiếu niên đang trợ giúp tự mình, thất kinh Lộc Giao trong mắt lóe lên một vòng cảm kích. Ha ha, ai nói ta muốn làm bẩn nàng? Một con bị găng tay đen bao khoảng ngón tay, nhẹ giơ lên An Tiểu Đồng cái cằm. An Tiểu Đồng lập tức ngây mẩn cả người. Một bên Lộc Giao mở to hai mắt nhìn. Tiểu Suất ca, đến buổi tỷ tỷ sẽ chơi đi. Mắt mèo xốc lên trên đầu màu đen mũ trùm, một bộ tông màu nâu tóc ăn như là thác nước tản ra. Một trương vũ mị bên trong mang theo một chút lười biếng mặt ánh vào An Tiểu Đồng tầm mắt, má trái nơi khỏe mắt còn có một viên nước mắt nốt ruồi, giống như là vẽ rồng điểm mắt chi bút, chẳng những không có phá hư cả khuôn mặt mỹ cảm, ngược lại tăng thêm không ít vũ mị. Mắt mèo căng ra bên miệng biến âm thanh khí, một đôi nhìn chó đều thầm tỉnh cặp mắt đào hoa tại An Tiểu Đồng trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn. Trong mắt sóng nước lưu chuyển, giống như là mang theo một tầng thật mỏng hơi nước. An Tiểu Đồng sắc mặt phát lạnh, nàng không nghĩ tới mắt mèo lại là nữ nhân, càng không có nghĩ tới mắt mèo muốn làm bẩn người không phải Lục Giao, mà là u, làm sao bộ dáng này, chẳng lẽ tỷ tỷ ta không đẹp sao? Mắt mèo lấy xuống găng tay đen, lộ ra một đôi thon dài trắng non tay. Cái kia hai tay tựa như mèo con trên chân màu hồng đậm thịt, mềm mại không xương. Nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Giã gương mặt kia, sau đó chậm rãi hương phía dưới, đầu ngón tay xẹt qua đường con cứng rắn hầu kết, xương vai xanh. Ngươi đừng đụng hắn. Lục Giao lo lắng hô to, gấp gọ má nàng hai bên bởi vì huyết khí dâng lên, đều hiện ra một vòng phi hồng. U, gấp. Mắt mèo trêu tức mà cười cười, hắn không phải là tiểu tình lang của ngươi a? Cũng đúng, bằng không làm sao lại đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại nhà ngươi cổng. Ngươi muốn chính là thuốc biến đổi gen, chỉ cần ngươi thả hắn, ta nguyện ý phối hợp các ngươi, từ phụ thân ta nơi đó làm ra thuốc biến đổi gen. Lộc Giao vội la lên. Có thể là ra ngoài thiện lương, cảm kích, hay là cái khác không nói rõ tình cảm, nàng thực sự không thể nào tiếp thu được vị này kỵ sĩ thiếu niên tại trước mắt mình, bị mắt mèo làm bẩn. Ha ha ha, chính là bộ dáng này. Tỷ tỷ ta thích nhất nhìn loại này bị đoạt để ý yêu vật biểu lộ. Tan nát cõi lòng, phẫn nộ, bất lực, thật sự là quá mỹ diệu. Mắt mèo hưng phấn nở nụ cười, vũ mị trong mắt lóe ra một vòng điên cuồng. An Tiểu Đồng trong lòng cảm giác nặng nề, nàng biết đây là gen cải tạo giả bệnh chung. Nếu như nói siêu phàm giả đều là bệnh tinh thần người, cái kia gen cải tạo giả liền đều là dã thú. Siêu phàm giả trạng thái tinh thần khác hẳn với thường nhân, dễ dàng cực đoan, không thể bị kích thích. Gen cải tạo giả ẩn chứa dã thú thú tính, có đôi khi sẽ bị dã thú bản năng khống chế. Trên Hắc Sơn, Ngân Xà cùng Minh Hổ có thể tại trước công chúng làm ra loại chuyện đó, có thể thấy được luồng đốn. Mọi người đều biết, giá thú phát tình thời điểm, không thèm để ý trường hợp. Chương 134, đã ngươi không để lại nàng, vậy liền ta tới. Chương 134, đã ngươi không để lại nàng, vậy liền ta tới. Con kia đặt ở trên LOG ngực tay tiếp tục trượt, An Tiểu Đồng tóc gáy đều dựng lên, nàng trong tay phải ẩn có ngân huy hội tụ, đang muốn ngưng kết thuần ngân thập tự kiếm lúc, chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng. mắt mèo vậy mà giúp nàng giải khai dây thừng. Tới đi, tiểu suất ca, chúng ta chơi cái trò chơi này gọi. Bịt mắt trốn tìm. Mắt mèo cười từ trong túi móc ra một khối màu đen viền ren vải, sau đó quấn ở trên mắt. Nàng đúng là nghĩ nhắm mắt lại bắt An Tiểu Đồng. Liên như là cổ đại hôn quân, cố ý bịt kín hai mắt, tại trong đại điện bắt ái phi. An Tiểu Đồng sầm mặt lại, trong tay ngân huy lấp lóe, thuần ngân thập tự kiếm trong nháy mắt thành hình. Nàng trở tay cầm kiếm, nhắm ngay mắt mèo lởo gở ngực đâm tới. Mắt mèo nhẹ nhàng thân thể mềm mại giống như một con chân chính mèo, vẻ mện nhẹ nhàng uốn éo, liền tránh thoát đánh tới một kiếm. An Tiểu Đồng dường như sớm đã ngờ tới sẽ bị né tránh, cho nên một kiếm này bất quá là đánh nghi binh, trường kiếm đâm đến một nửa, liền bỗng nhiên chuyển hướng, chém ngang mà đi. Kinh nghiệm chiến đấu không tệ, đáng tiếc, quá chậm. An Tiểu Đồng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mắt mèo thân ảnh vậy mà biến mất không thấy. Sau đó, thân kiếm chấm xuống, mặc màu đen dày da nhỏ chân nhẹ nhàng rơi vào thuần ngân thập tự trên thân kiếm, trêu tức mà cười cười. An Tiểu Đồng lại lần nữa biến chiêu, trường kiếm bỗng nhiên thu hồi, đang muốn lại lần nữa tiến công. Ta là cùng ngươi chơi bịt mắt trốn tìm, không phải để ngươi cùng ta chiến đấu, đến lượt ngươi chạy trốn, có thể tuyệt đối không nên bị ta bắt được à, bằng không thì. Hắc hắc. Ầm. Một cú cự lực từ An Tiểu Đồng trên LOG ngực bộ phát ra, nàng cả người như là bay ngược đạn pháo, đâm vào nhà máy cột thép phía trên. Vậy cần hai người vây quanh cột thép bên trên lại bị ném ra một cái hố sâu. Phúc. An Tiểu Đồng gian nan đứng dậy, máu tươi thuận khỏe miệng nàng chảy xuống. Còn chưa chờ nàng đứng vững, cặp kiết như mặc ngọc con ngươi bỗng nhiên co vào. Mắt mèo ấm áp hô hấp phun ra đến trên mặt của nàng, xinh hồng sắc móng tay bốc lên nàng cằm, dễ dàng như vậy liền bị tỷ tỷ cho bắt được sao? Tại An Tiểu Đồng ác hàn trong ánh mắt, mắt mèo ướt át khỏe môi khẽ mở, tinh hồng đầu lưỡi chậm rãi nô ra, như độc xà thổ tín giống như, đôi thiếu niên vết máu ở khỏe miệng thêm đi. Phanh. Không khí bỗng nhiên xé rách khoe khoang tài giỏi duệ âm thanh xé gió, một cú cự lực đụng vào mắt mèo eo thon bên trên. Cái kia không chịu nổi doanh doanh một nắm eo thon bằng tốc độ kinh người biến hình, vút lượn cho đến cung thành long tôm hình. Tông màu nâu tóc dài trên không trung nổ thành màu nâu pháo hoa, mắt mèo trên mặt vũ mị cùng xinh đẹp còn chưa tới kịp hoàn toàn chuyển hóa làm kinh ngạc, nàng cả người liền như mũi tên rời cung bay rất ra ngoài. Vâng. Mắt mèo tựa như ba chạm cầu bình bạo đỉnh, hung hăng tiến đụng vào trong nhà máy mấy đài vứt bỏ máy móc bên trên, vốn là cũ nát không chịu nổi máy móc trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, vô số linh kiện rơi xuống, đem nó vùi lấp. Tĩnh. Quỷ dị yên tĩnh. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức thẳng đến mắt mèo bay rất ra ngoài, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Vô luận là bị trói lấy lục dao, vẫn là nguyên bản ở một bên xem trò vui hơn 10 người người áo đen, lúc này đều là kinh ngạc nhìn xem An Tiểu Đồng trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện váy đỏ thiếu nữ. Váy đỏ thiếu nữ thần sắc băng lãnh, một chân như đinh thép giống như đứng ở trên mặt đất, mà đổi thành một chân thì thành 90 độ sừng, nằm ngang ở giữa không trung. Màu đỏ sẫm tơ lụa bệnh váy xếp nếp tại thiếu nữ giữa hai chân, như thịnh phóng mạn châu sa hoa, váy mở ra độ còn đúng như một thanh rọi nhuộm đỏ mực cổ phiến. Đại nhân, người là ai? Hơn 10 người người áo đen phản ứng lại, nhao nhao móc ra thương chỉ vào bệnh dã, cầm súng tay run nhẹ nhẹ, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Còn có mấy người hướng phía máy móc linh kiện phế tích bên trong phóng đi, dự định cứu ra bị vùi lấp mắt mèo. Tiểu Đồng. Lộc Giao kinh hô một tiếng, An Tiểu Đồng đột nhiên xuất hiện để nàng khiếp sợ không thôi, có thể càng làm nàng hơn khiếp sợ là vừa mới cái kia đạp bay mắt mèo một cước. Bạch Giá chậm rãi thu hồi chân, nhìn cũng chưa từng nhìn Lộc Giao một mắt, ánh mắt của hắn rơi vào chiếm cứ thân thể của mình An Tiểu Đồng trên thân, thần sắc băng lãnh, nhất là khi nhìn đến vết máu ở khóe miệng về sau, một cỗ tà hỏa thẳng hướng chán gọn. Lại có thể có người dám can đảm thừa dịp hắn không tại, làm bị thương thân thể của hắn. Hơn nữa còn kém chút đem hắn thân thể cho điếm ô. Bạch Giá càng nghĩ càng giận, có loại thừa dịp lao tử ở thời điểm đi thử một chút ta. Ngươi một cước kia giết không chết mắt mèo, nhanh, không có thời gian, ôm lấy ta. An Tiểu Đồng ba chân bốn cẳng, đi vào Bạch Giá trước người. Sau đó tại Lộc Giao ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai người không coi ai ra gì ôm nhau cùng một chỗ. Như thoại bản bên trong anh dũng xuất hiện kỵ sĩ thiếu niên, cùng nàng tốt nhất khuê mật, ở trước mặt nàng chăm chú ôm nhau. Lộc Giao không rõ ràng giữa hai người sự tình, trong mắt nàng nhìn thấy biểu tượng chính là tự mình khuê mật An Tiểu Đồng đột nhiên xuất hiện, đặt bay mắt mèo. Sau đó không để ý tí nào tự mình, liền tự lo cùng kỵ sĩ thiếu niên ôm ở cùng một chỗ. Giờ khắc này, nàng cảm thấy không hiểu bị quất, tựa như là bị phản bội, vẫn là hai lần. Ngươi có thể giải quyết những người này? Cùng An Tiểu Đồng mặt tiếp mặt Bạch Giá mà hỏi. An Tiểu Đồng ngữ tốc nhanh chóng, những người khác có thể, mắt mèo tốc độ quá nhanh, ta không để lại nàng, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, nhanh cười. Nàng liệt ra một cái cứng ngắc tiếu dung, có thể Bạch Giá nụ cười trên mặt lại chậm rãi biến mất. Tại An Tiểu Đồng ánh mắt khó hiểu bên trong, Bạch Giá buông lòng ra ôm tay, tiếp theo xoay người nhìn về phía Như Lâm đại địch hơn 10 người người áo đen, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt câu lên một vòng tà ác nhe răng cười. Đã ngươi không để lại nàng, vậy liền ta tới. Can đảm dám đối với thời đại mới thân bất kính, vậy chỉ dùng tính mệnh để diễn tả ấy nấy đi. Đối mặt thương tổn tới mình thân thể người, dù là Bạch Giá vị này thời gian nô cũng không nhịn được muốn lãng phí một chút thời gian. An Tiểu Đồng không để lại người, hắn có thể. Bởi vì lúc lưu biến tấu 0.5 lần nhanh. Lúc lưu biến tấu vừa mở, tốc độ của hắn đem tăng vọt gấp 2. Chuẩn xác mà nói, là An Tiểu Đồng thân thể tốc độ tăng vọt gấp 2. Bạch Giá bản thân tốc độ tăng vọt gấp 2 tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, cũng không có ý nghĩa gì, có thể đổi thành An Tiểu Đồng liền hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt, so Bạch Giá tài sản là 100 khối, tăng vọt gấp 2 về sau liền biến thành 200 khối. Mà An Tiểu Đồng tài sản là 100 ức, tăng vọt gấp 2 sau liền biến thành 200 ức. Đồng dạng đều là nhân với 2, nhưng Bạch Giá chỉ kiếm lời 100, mà An Tiểu Đồng kiếm lời 100 ức. Đây là chênh lệch. váy đỏ thiếu nữ khỏe môi câu lên một vòng quỷ dị độ cong, hai hàng sâm bạch răng tại nhà máy trong bóng tối hiện ra lây quang. Nghiêng lệch tiếu dung như là vỡ ra con rối khỏe miệng. Bạch Gia chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra giang đậu giống như giòn vang, hắn từng bước một hướng phía hơn 10 người người áo đen đi đến, cái cổ vi vi khoảng chừng nghiêng, ken két khớp nối vang động hòa với kiềm chế mà giữ tận cười nhẹ tràn ra hết hầu. Ngày mai sự tình tương đối nhiều, hôm nay viết nhiều một trường, sớm đem ngày mai phát ra tới. Thỉnh lưu, ngày mai hai canh, chương 135, là cái này. Lưu quang lược ảnh chớp mắt ngàn triệu đấu. Chương 135, là cái này. Lưu quang lược ảnh chớp mắt ngàn triệu đấu. Nhanh nổ súng. Một tên người áo đen kinh hoàng giống to. Sau một khắc, mười mấy chuôi súng ngắn phun ra hỏa diễm, vô số hoàng trong vắt cam đạn bắn ra, tiếng súng đại tác. Bạch Giá nhẹ nhàng nâng tay, tay của hắn phản phất hóa thành từng đạo tàn ảnh, đợi người áo đen bắn không băng đạn, tay của hắn cũng ngừng lại. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn chậm rãi mở ra súng trường, ken ken ken. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Mấy chục mai đạn từ cặp kia trắng nõn trong tay rơi xuống. Đầy đất kim loại vỏ trứng bên trên phản chiếu lấy hắn hứng hờ giễu cợt. Tại chính thức lực lượng trước mặt, súng ống bất quá là tiểu hài tử đồ chơi. Bạch Giá trong mắt lóe lên một vòng mê say, A tiểu đồng thể nội ẩn chứa lực lượng để hắn mê say, đó là một loại không giống với thời gian đình chỉ lực lượng, nó không giống thời gian như vậy thần bí, chí cao vô thượng. Ngược lại vô cùng đơn giản lại thô bạo. Nàng HP, phá bạn. Một tên mang theo HP kiểm tra kính mắt người áo đen run rẩy hô to. Vánh lục sắc số lượng tại trên tấm kính điên cuồng luận động. 19800. Đám người trong nháy mắt hãi nhiên, khí huyết phá bạn. Tại mảnh này đất chết bên trên, phàm là khí huyết phá bạn, cái nào không phải tiền thưởng phá ước đại nhân vật, trước mắt vị này nhìn như nhu nhược thiếu nữ An Tiểu Đồng, đến cùng là thần thánh phương nào? Là 19800 cái này băng lãnh số lượng hiện lên trong lòng mọi người lúc, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, sợ hai sớm đã chẳng biết lúc nào lấp đầy thân thể, đến mức động một ngón tay đều lộ ra vô cùng cứng ngắc. Ầm ầm. Mắt mèo ở tại phế tích bên trong đông nhiên phát ra rợn người sắt thép vặn bèo âm thanh, một giây sau, theo một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình, phế tích như là bị tạc đạn dẫn bạo giống như nổ tung. Vô số đá vụn cùng dị xét máy móc linh kiện bắn ra bốn phía bắn tung tóe, bụi bặm ngập trời mà lên. Đang tràn ngập trong bụi mù, một đạo yêu nhã thon thả thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là mắt mèo. Màu hổ phách thụ đồng khóa chặt tại Bạch Giá trên thân, vũ mị khỏe miệng lộ ra một vòng như lưới dao cười lạnh. Tiểu muội muội, đánh lén cũng không phải cường giả gây nên. Bạch Giá quay đầu nhìn lại, khỏe miệng nhe răng cười bên trong xen lẫn một vòng trêu tức, à, nguyên lai mình không tiếp nổi công kích gọi là đánh lén à, thêm kiến thức. Mắt mèo trong mắt hiện lên một vòng nguy hiểm lanh quang, chậm rãi duỗi ra hai tay, nàng thon dài năm ngón tay bên trên lóe ra kim loại lanh quang móng tay cấp tốc dài ra. Thật sự là miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô nương, chờ một hồi tỉ tỉ xé nát miệng của ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không còn như thế mạnh miệng. Bạch Giá đầy mắt khinh thường, chính là ngươi đã thương nàng. Khanh khách. Mắt mèo nhìn về phía An Tiểu Đồng nở nụ cười, tiểu xuất ca, số đào hoa không cạn a, hai vị này xinh đẹp tiểu muội muội đều quan tâm như vậy ngươi, nhìn tỉ tỉ ta đều ăn dấm. An Tiểu Đồng mặt trầm như nước, tại Bạch Giá bên tai thấp giọng nói, nhanh đổi lại, cho dù sử dụng thân thể của ta, có thể ngươi không có kỵ sĩ căn bản không phải đối thủ của nàng. Thân kinh bách chiến nàng rất rõ ràng, hai phe tranh đấu, trừ phi một phương lực lượng tốc độ toàn phương bị nghiền ép đối thủ, khi đó có thể không giảng cứu bất luận cái gì kinh nghiệm kỹ xảo. Chỉ khi nào song phương trị số không sai biệt lắm lúc, chính là xem ai kinh nghiệm phong phú hơn, kỹ xảo chiến đấu thuần thục hơn. Mắt mèo tốc độ, cho dù là nàng cũng cảm thấy đau đầu, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng kỹ xảo, dự phán nó xuất thủ quy tích, lại thêm kỵ sĩ phòng ngự mới có thể chiến thắng, nhưng tuyệt đối không để lại một lòng muốn chạy mắt mèo. Nói, An Tiểu Đồng lại ôm đi lên. Mắt mèo nhìn thấy một màn này đều khí cười, thời điểm chiến đấu còn ôm ở cùng một chỗ. Ở ngay trước mặt ta tú ân ái, không biết cái gì gọi là tú ân ái chết mau. Vừa dứt lời, mắt mèo thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lóe ra hàng quang lợi chảo giống như xuyên toa không gian giống như xuất hiện tại Bạch Giá trước mắt. Mắt mèo tâm tư không thể bảo là không ác độc, một chảo này rõ ràng là hướng về phía Bạch Giá mặt đi, muốn cho hắn hủy dung, chuẩn xác mà nói là muốn cho An Tiểu Đồng mặt hủy dung. An Tiểu Đồng lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt kích phát kỵ sĩ bị ngân bạch khôi giáp bao trùm cánh tay hướng phía vuốt mèo ngăn trở. Có thể tốc độ của nàng quá chậm, vừa mới giơ tay lên, vuốt mèo đã đến Bạch Giá trên mặt. Cái kia bén nhọn móng tay khoảng cách tâm kia gương mặt xinh đẹp không đủ 2 cm. Lúc lưu biến đấu, 0.5 lần nhanh. Ông làm thần bí thời gian ba động bao trùm thế giới lúc, mắt mèo cái kia cơ hồ siêu việt nhân loại võng mạc bắt giữ cực hạn tốc độ đống nhiên chậm lại. Bạch Giá cười khẩy, một cái lắc mình liền tới đến mắt mèo phía sau. Mắt mèo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vị kia váy đỏ thiếu nữ liền biến mất không thấy, ngay sau đó sau lưng nàng lồng tơ đứng đấy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác như kim đâm đâm vào trên người nàng. Ầm. Một con màu đen công chúa giấu dày tại nàng trên lưng, 19800 kinh khủng khí huyết tầm vàng phát, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, có chỉ là dã man thô bạo. Chủ yếu là Bạch Giá cũng không biết bất kỳ kỹ xảo. Mắt mèo lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này, nàng trực tiếp phá vỡ nhà máy bức tường, đem phía trên ném ra một cái độc lớn, rơi vào ngoại giới hắc ám bên trong. Bạch Giá trong ngực An Tiểu Đồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa mới tốc độ hoàn toàn siêu việt nàng trưởng không thân thể lúc có khả năng bộc phát ra cực hạn. Nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Giá trước đó nói tới siêu phàm năng lực, là cái này. Lưu quang lực ảnh chớp mắt ngàn triệu đấu. Đang chìm mê tại trong sức mạnh Bạch Giá sững sờ, lưu quang cái gì đấu? Lộn xộn cái gì? Không phải là làm bị thương đầu a? Hắn đã từng thuận miệng địa chuyện siêu phàm năng lực, chính hắn đều nhanh quên. Để hắn lặp lại lần nữa, đều chưa chắc có thể thuật lại đúng, lại không nghĩ rằng An Tiểu Đồng còn nhớ rõ. Đại nhân, bảo hộ đại nhân, giết nàng. Hơn 10 người người áo đen vừa kinh vừa sợ, từng cái bắt đầu biến thân. Bọn hắn vứt bỏ súng trong tay, toàn thân cơ bắp cùng lông tóc điên cuồng sinh trưởng, xoẹt xẹt. Nương theo lấy quần áo xé rách thanh âm, mười mấy đầu hình người dã thú tứ chi chạm đất, hướng Bạch Dã bò tới. Bạch Dã lông mày nhíu lại, cái này đều cái gì yêu ma quỷ quái? Báo, sói, đại tinh tinh, linh cẩu, gấu. Những người áo đen này trên thân đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít động vật đặc thù. Tiểu Đồng cẩn thận, bị trói tại trên cây cột Lộc Giao lo lắng hô to, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vẫn như trước không quên nhắc nhở Khuê Mật. Bạch Dã khoe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, đối phó những thứ này rất rưỡi, hắn ngay cả lúc lưu biến tấu đều chẳng muốn mở. Tốc độ nhanh nhất báo đốn người thứ nhất xông tới trước mắt hắn, tráng kiện song chảo xé rách không khí lúc ma sát ra từng kia từng sợi khói trắng. Đối mặt song chảo rào sát, Bạch Dã một tay ôm An Tiểu Đồng, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, sau đó duỗi ra một ngón tay. Keng, lưỡi dao giống như lợi chảo lại bị cái kia một cây thon dài ngón tay trắng non cản lại, như là chém vào cốt thép bên trên, không được tiến thêm. Báo đốm sắc mặt đổi biến, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Bạch Dã, cùng cái kia lóe ra tinh hồng chi quang ngón tay. Nguyên lai đây chính là khí huyết hộ thể cảm giác sao? Kiệt kiệt kiệt, thật sự là thật là khéo. Chương 136, không những không chạy trốn, ngược lại dám can đảm hướng ta đi tới sao? Chương 136, không những không chạy trốn, ngược lại dám can đảm hướng ta đi tới sao? Bạch Dã trong miệng phát ra một trận trầm thấp nghe răng cười, hành hạ người mới cảm giác để hắn muốn ngừng mà không được, say mê trong đó. Hắn chán ghét thế lực ngang nhau chiến đấu, hắn liên tiếp nghiền ép. Trong ngực An Tiểu Đồng nhìn xem Bạch Dã cái gọi là khí huyết hộ thể, có chút không đành lòng nhìn thẳng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chính là đơn thuần đem một đống khí huyết bao trùm ngón tay, không chỉ có khí huyết lỏng lẻo, mà lại lãng phí còn cực kỳ nghiêm trọng. Báo đốm bị trước mắt tà ác thiếu nữ dọa đến trái tim đều nhảy chậm nửa nhịp, hắn khẩn cấp biến chiêu, hai tay giống như vây quanh đồng dạng, song chảo hung hăng hướng phía thiếu nữ cái cổ chém tới. Lúc này, một tay nắm như hồ điệp xuyên hoa giống như phát sau mà đến trước, đột ngột xuất hiện tại báo đốm chỗ cổ, sau đó hung hăng một nắm. Ê! Báo đốm động tác im bặt mà dừng, cái cổ trong nháy mắt vặn mèo biến hình, không cách nào chảy xuôi huyết dịch chồng chất tại bộ mặt, để hắn đỏ mặt. Trong mắt bên trong càng là tơ máu dày đặc, gần như sắp bị ép ra ngoài. Cả người hắn bị Bạch Dã xách ở giữa không trung, hai tay gắt gao vạch lên con kia thon dài bàn tay trắng loãng, nhưng lại giống như tay không tách ra cốt thép đồng dạng, không hề động một chút nào. Còn lại đám người bị Bạch Dã trên thân tán phát kinh khủng khí huyết ba động dọa đến không dám lên trước, có một loại trực diện tử vong kinh khủng. Bạch Dã đem báo đốm xách tới trước mắt, nhẹ giọng hỏi, giống như ngươi kẻ yếu, đến cùng là vì cái gì có dũng khí đứng trước mặt ta? Báo đốm không cách nào trả lời, mãnh liệt ngạt thở làm cho máu của hắn cơ hồ ngưng kết, trong thân thể khí lực phi tốc trôi qua, hai mắt ẩn ẩn trắng bệ. Đấu Dương, Bạch Dã buông lòng tay ra. Báo đốm thân thể thẳng tắp rơi xuống, ngay tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Bạch Dã tay nắm chặt thành quyền, kinh khủng khí huyết tại trên nắm tay hội tụ, sáng chói tinh hồng chi quang bạo chán mà ra. Bèn, một quyền đánh ra. Báo đốm lở ổ gờ ngực trong nháy mắt sụp đổ, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, cái kia bị xương cốt bảo hộ trái tim của ứng thanh mà bạo. Hắn hai mắt bạo lồi, con mắt, miệng mũi, hai lô thai đều tràn ra máu tươi, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, đụng vào vứt bỏ máy móc bên trên, cậu nghiêng một cái liền không một tiếng động. Khủng bố như thế một kích, khiến người khác sắp nứt cả tim gan. Hoảng sợ nhìn xem ôm kỵ sĩ thiếu niên váy đỏ thiếu nữ, Bạch Dã cái này song trong ngực ôm đệ giết, có thể xưng bạo lực mỹ học điển hình. Kiệt kiệt kiệt, thật là khiến người mê say lực lượng. Váy đỏ thiếu nữ tiếu dung càng phát ra tà ác dữ tợn, như là kinh khủng đồng dao bên trong đi ra nữ vu. Ngươi cũng dám giết ta người? Một đạo bao hàm sát khí giọng nữ tại vứt bỏ nhà máy bên trong quanh quẩn. Đầy người bụi đất, sợi tóc xốc xếp mắt mèo từ nhà máy vách tường bên trong cái hang lớn đi đến. Nàng bước lên phía trước, nguyên bản trơn bóng bành thai nổi lên lông tơ, dần dần kéo dài, dựng thẳng lên, biến thành lông xù thai mèo. Sau lưng quần áo bị trống lên, một đầu dài nhỏ hắc miêu cái đuôi vải rách mà ra, linh hoạt bãi động. Theo mỗi một bước tới gần, cặp kia màu hổ phách con ngươi dần dần thu hẹp thành sắc bén đường rộng, khóe miệng vi vi dương lên, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, bộ pháp càng phát ra mềm mại lướt nhẹ, hoàn toàn hóa thành ưu nhã lại nguy hiểm họ mèo tư thái. Bạch Dã đôi mắt được khép, ánh mắt kiệt ngạo nhìn xem từng bước một hướng tự mình đi tới mắt mèo, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Không những không chạy trốn, ngược lại dám can đảm hướng ta đi tới sao? Thú vị. Mắt mèo ánh mắt phát lạnh, loại này miệt thị thái độ làm cho nàng sát ý dạt dào. Ngược lại là Bạch Dã trong ngực An Tiểu Đồng sững sờ, lời này làm sao nghe vào quen thuộc như vậy? Đừng ôm, ngươi sẽ chỉ ảnh hưởng ta ra chiêu tốc độ. Bạch Dã tại An Tiểu Đồng bên thai trầm giọng nói. An Tiểu Đồng, nàng giữ im lặng buông lòng tay ra, yên lặng đi đến Lộc Giao bên cạnh, thay Lộc Giao giải khai dây thừng. Lộc Giao ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này xa lạ kỵ sĩ thiếu niên, muốn nói lại thôi nói, ngươi cùng Tiểu Đồng là bằng hữu. An Tiểu Đồng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nha. Lộc Giao bờ môi nết, yếu ớt trở về một tiếng. Giữa nam nữ nào có vừa lên đến liền ôm ở cùng nhau bằng hữu? Cái kia Tiểu Đồng nàng vì cái gì giống biến thành người khác, cười lên thật đáng sợ, hơn nữa còn như vậy dính hại. An Tiểu Đồng trầm mặc một lát, cuối cùng biện xuất bốn chữ, hai nhân cách. A. Lộc Giao trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không thể tin hướng cùng mắt mèo rằng co váy đỏ thiếu nữ nhìn lại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Kiệt kiệt kiệt. Nữ nhân, hy vọng ngươi có thế để cho ta nhiều vui vẻ một hồi. Váy đỏ thiếu nữ ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Lộc Giao, quả nhiên là hai nhân cách. Mắt mèo ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng lại khẽ cười nói, lực lượng của ngươi xác thực rất mạnh, có thể đối mặt hoàn toàn hình thái ta. Ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng cũng chỉ thế thôi. Tiểu muội muội, chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Bạch Dã nhếch miệng cười một tiếng, gàn từng chữ một, ta xinh đẹp sao? Chu cái miệng nhỏ chim hót hoa nở, tay nhỏ một chỉ từ mẹ bắt đầu. Nghe được mắt mèo ngu ngơ tại chỗ, đại não trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không phải, cường giả nói dọa câu, ngươi như thế nào như thế thô bỉ. Mắng xong câu này về sau, Bạch Giã Đông cảm giác thần thanh khí sảng, quả nhiên bạo quân trang bức phương thức không quá thích hợp tự mình, vẫn là loại này đơn giản thô bạo tốt nhất. Đối mặt địch nhân, đương nhiên là gây nên lấy thân thiết nhất ân cần thăm hỏi a, đều mẹ nó ngươi chết ta sống, còn cần cho địch nhân lưu mặt. Vừa bị giải khai dây thừng Lộc Giao lập tức trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, con mắt trừng đến căng tròn. Nha, tiểu đồng ngươi nói thế nào thô tục a? Chết. Mắt mèo cảm thấy mình nhân cách nhận lấy nghiêm trọng vũ đủ, màu hổ phách thụ đồng bên trong đều nổi lên mấy cây tơ máu. Không khí bỗng nhiên xé rách, nàng phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, thân hình hóa thành màu đen xám lưu quang, trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ kia quả là nhanh đến cực hạn. Bất quá nàng nhưng lại chưa hướng Bạch Giã cốc tới, mà là quấn lên vòng. Vứt bỏ trong nhà máy, mắt mèo như quỷ ảnh trùng điệp giống như phi tốc xuyên toa, trong lúc nhất thời, nàng lưu lại tàn ảnh phảng phất chật ních cả gian nhà máy. Nhà máy bên trong tràn ngập bụi bặm bị nàng mang theo kình phong quấy thành hình dạng xoắn ốc. Ha ha ha. Mắt mèo tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, vô số tàn ảnh phảng phất đồng thời đang cười, căn bản không phân rõ cái nào là chân thân. 19800 HP sát thực cao dọa người, so ta cao hơn mấy ngàn, đáng tiếc, chiến đấu cũng không phải là so chỉ số, xem ai HP cao ai liền thắng. Ta tiêm vào 5.2 hình dược thể, hoàn mỹ kế thừa mèo phản ứng cùng nhanh nhẹn, cũng đem nó tăng cường gấp mấy chục lần, bằng vào siêu việt cực hạn tốc độ, ta chém giết không biết nhiều ít HP cao hơn ta đối thủ. Mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. A. Mắt mèo nói còn chưa nói xong, liền cảm giác da đầu chỗ truyền đến đau đớn một hồi, một tay nắm tinh chuẩn không sai níu lại tóc của nàng, nàng cực tốc phi nước đại động tác im bặt mà dừng. Hoảng sợ nhìn về phía dắt lấy tóc mình váy đỏ thiếu nữ. Cái này, đây không có khả năng, ngươi vì cái gì có thể bắt lấy ta? Huyên Huyên nói cái gì đó, cho lão tử nằm xuống đi. Bạch Giã không nhịn được dùng sức kéo một cái, mắt mèo lập tức kêu thảm một tiếng, lấy ngã lộn nhào phương thức hung hăng quẳng xuống đất. Đương nhiên, hắn nói chuyện thời điểm là quan bế lúc Lưu Biến Tấu chủ đánh một cái chân quý thời gian. Đừng quên cho mới nghỉ cùng không đổi bỏ phiếu a, chương 137, thiên hạ này. Thật sự là anh kiệt vô số a. Chương 137, thiên hạ này. Thật sự là anh kiệt vô số a. A. Mắt mèo ôm đầu kêu thảm, đỉnh đầu nàng ra đầu chỗ thiếu nhất đại khối lông tóc, như hói đầu. Bạch Giã buông tay ra, nhất đại đoàn tông màu nâu tóc dài từ trong tay rơi xuống. Mắt mèo muốn rách cả mí mắt, vô luận đối mèo tới nói, vẫn là đối với phụ nữ mà nói, các nàng đều đem tóc của mình nhìn cực kỳ trọng yếu. Ta muốn giết ngươi. Sắc bén vô song nuốt mèo hung hăng hướng Bạch Giã bắp chân chém tới, trên móng nuốt lôi cuốn lấy tinh hồng khí huyết, uy lực của nó hoàn toàn không phải bạo đốm đám người có thể so sánh. Một chảo này, cho dù là An Tiểu Đồng bản nhân cũng không dám dùng khí huyết hộ thể đón đỡ, bởi vì mắt mèo khí huyết mặc dù không bằng nàng, nhưng tương tự phá bạn, còn có vướt mèo gia trì, trừ phi vận dụng kỵ sĩ bằng không thì căn bản không phòng được. Mà Bạch Giã đâu? Hắn căn bản không cần phòng ngự, 0.5 lần nhanh vừa mở, mắt mèo động tác trong mắt hắn giống như tốc độ như rùa. Váy đỏ thiếu nữ một chân vững vàng đứng ở tại chỗ, chân phải mu bàn chân kéo căng thành lưu loát thẳng tắp, sau đó hiện lên 180 độ cao cao nâng lên. Màu đỏ sẫm váy theo thiếu nữ động tác kéo căng thẳng tắp, giống một thanh bỗng nhiên mở ra đỏ sẫm quạt xếp. Sau một khắc, cái kia quạt xếp bỗng nhiên thu nạp. Ầm. Một con màu đen công chúa dày bỗng nhiên rơi vào mắt mèo trên mặt, tấm tiêu tiểu diễm vũ mị mặt trong nháy mắt vặn mèo biến hình, đầu lâu cùng mặt đất xi măng chạm vào nhau, mặt đất ứng thanh mà nát. Cái đầu kia giống như là bị dẫm dẹp trái cây giống như rơi vào trong đất, tông màu nâu sợi tóc hòa với vết máu tại mặt đất chấn mở. Bởi vì lực đạo quá lớn lại tới đột nhiên, mắt mèo nguyên bản đánh tới song chảo bỗng nhiên thẳng băng, nâng lên, sau đó mềm nhũn xuống dưới, vô lực rơi trên mặt đất. Động tác biên độ chỉ lớn, để một bên An Tiểu Đồng đều thấy được tự mình thon dài thẳng tắp hai chân, sắc mặt nàng lần lần khó coi, còn chứng kiến màu đen an toàn quần. Trong lúc nhất thời sắc mặt của nàng càng khó coi hơn, xuyên an toàn quần rất tốt, nhưng vấn đề là, đây là Bạch Giã cho nàng mặc vào. An toàn quần ý nghĩa ở chỗ phòng lộ hàng, phòng ngừa bị nam nhân nhìn thấy, nhưng nếu như là một cái nam nhân cho ngươi mặc bên trên, cái kia còn có cái gì phòng ý nghĩa? Đại nhân, mau thả đại nhân. Hơn 10 người người áo đen muốn rách cả mí mắt, từng cái không sợ chết hướng Bạch Giã vào tới. Dẫm lên mắt mèo đầu lâu Bạch Giã vi vi nghiêng đầu, nguyệt quang vừa lúc xuyên thấu qua nhà máy cửa sổ rơi vào cái kia hé mở bên mặt bên trên, lông mi bỏ ra bóng ma che khuất đáy mắt kiệt nạo, chỉ lộ ra một đoạn tái nhợt cái cổ. Cùng khóe môi cái kia bôi chậm rãi câu lên cười. Nụ cười kia hứng hở, lại giống tôi độc băng lăng, khóe miệng hướng lên cong ra nhỏ bé độ cong, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt cùng cười nạo, phản phất nhìn không phải vọt tới địch nhân, mà là sắp bị nghiền nát sâu kiến. Thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tinh hồng thân ảnh hướng người áo đen phóng đi. Các người áo đen giật nảy cả mình, lợi trảo điên cuồng vung dậy, như muốn đem Bạch Giã xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bọn hắn quá yếu, nhiều nhất ngàn vạn cấp trình độ, đối đầu phá ước Bạch Giã hoàn toàn không tại một cái lựa cấp. Bạch Giã ngay cả 0.5 lần nhanh đều không cần mở, càng không cần bất luận cái gì chiêu thức chứa pháp, hắn tùy ý kéo một cái, hắc hùng cánh tay liền bị nổ tận gốc, máu chảy ồ ạt. Đùi phải hất lên, không khí đông nhiên nổ tung, từng kia từng sợi khói trắng quấn quanh ở trên đùi phải, trực tiếp đá bể đại tinh tinh đầu lâu. Ầm. Như dưa hấu rơi xuống đất giống như, chia năm xẻ bảy, nước văng khắp nơi. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã đại khai đại hợp ở giữa, nhìn xem đám người vẻ mặt sợ hãi trương cuồng cười to, vì cái gì yếu như vậy? Vì cái gì không thể để cho ta nhiều vui vẻ một điểm? Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, hai quyền bung ra, hai đầu hoạt bát sinh mệnh bỗng nhiên tan biến. Còn lại mấy người sắp nứt cả tim gan, Lộc Giao cũng sợ hãi dùng tay che mắt, không dám nhìn tới. Dừng tay. Quát to một tiếng từ Bạch Dã sau lưng cách đó không xa vang lên, hắn hai cánh tay phân biệt nắm lấy hai vị người áo đen tóc, chính nhìn xem hai người liều chết dãy rủa, kết quả lại bị một tiếng này dừng tay quấy rầy nhã hứng. Hắn dắt lấy hai người xoay người lại. Máu me đầy mặt mắt mèo dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, màu hổ phách thụ đồng bên trong tràn ngập căm giận ngút trời, đợi thấy rõ trên mặt đất đồng bạn thi thể về sau, đáy mắt không khỏi phun lên một vòng bi thống. Thả bọn hắn, đối thủ của ngươi là? Không muốn. Mắt mèo đột nhiên biến sắc, nàng vươn tay muốn ngăn cản, có thể cánh tay vừa mới nâng lên, nhưng lại như bị rút đi xương cốt giống như rủ xuống. Tại nàng trong con ngươi, phản chiếu lấy váy đỏ thiếu nữ máu tươi đầy tay thân ảnh, cùng trong tay nàng hai cỗ thi thể. Thi thể tử trạng cực kỳ thê thảm, đầu lâu biến hình vỡ tan, chết bởi vật nặng va chạm. Mà va chạm bọn hắn vật nặng, chính là một người khác đầu lâu. Không sai, Bạch Dã ngay trước mắt mèo trước mặt, trực tiếp án lấy hai người đầu hung hăng đụng vào nhau, phình một tiếng, hai người lập tức trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Chính là loại ánh mắt này. Tan nát cõi lòng, phẫn nộ, bất lực. Thật sự là quá mỹ diệu. Bạch Dã mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, màu nâu nhạt trong hai con ngươi lóe ra một vòng tinh hồng chi quang. Kia là khí huyết sôi trào tiêu chí. Một giây sau, nụ cười của hắn bỗng nhiên tu liễm, trong mắt bệ nghệ chi sắc lại càng phát ra nồng đậm, đây mới là mặt ngươi đối ta nên có ánh mắt. Vừa dứt lời, Bạch Dã tay nâng tay rơi, chủ yếu là không có đao, trong khoảnh khắc lại làm thịt hai người. Mắt mèo màu hổ phách thụ đồng bên trên giống như là bị kín một tầng tên là tuyệt vọng xám. Đại nhân mau trốn, không cần quản. A a a. Một tên người áo đen chính mở miệng hô to, một bàn tay trắng nõn đột ngột nắm mặt của hắn. Thon dài năm ngón tay như lưới đao giống như đem hắn ánh mắt cắt chém thành năm chia đều tuyệt vọng. Bạch Dã thoáng dùng sức, người áo đen gương mặt liền truyền đến tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thật sự là trung thành tuyệt đối à, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái chết tại trước mặt của ngươi, mà ngươi lại cái gì cũng không làm được. An Tiểu Đồng, ngươi chết không yên lành. Mắt mèo cuồng loạn giống giận, cho Bạch Dã đều chọc cười. An Tiểu Đồng chết không yên lành quan ta thời đại mới thần chuyện gì? Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là xấu xí a. Làm ngươi nhỏ yếu lúc, phẫn nộ của ngươi bất quá là cường giả cho cười, dù sao cũng là tiền thưởng phá ước nhân vật, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu? An Tiểu Đồng, ngươi cái này tà ác nữ nhân, ta và ngươi liều mạng. Mắt mèo trong mắt cơ máu dày đặc, như muốn rớm máu. Nàng không để ý bất luận cái gì hình tượng tứ chi chạm đất, eo thon chi chắp lên, như là sủ lông mèo. Chợt, nàng hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Bạch Dã vọt tới. Bạch Dã mỉm cười, đang muốn giúp mắt mèo giải thoát, ai ngờ, một giây sau, mắt mèo lại trực tiếp nửa đường biến hướng, giống như lướt ngang đồng dạng, vèo một cái xông ra vứt bỏ cổng chính nhà máy. Vừa mới giơ tay lên Bạch Dã không khỏi sửng sốt, nhìn xem mắt mèo cấp tốc đi xa bóng lưng, mở mịt trừng mắt nhìn. Nhìn xem An Tiểu Đồng văng tới ánh mắt, khụ khụ. Bạch Dã chiến thuật tính ho khan, khẽ cười nói, thiên hạ này, thật sự là anh kiệt vô số a. Chương 138, tới chơi bịt mắt trốn tìm A. Chương 138, tới chơi bịt mắt trốn tìm A. An Tiểu Đồng, chẳng lẽ cứ như vậy để nàng chạy? Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, để nàng chạy trước 100m. Nhà máy bên ngoài, trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trong rừng, lá cây đem nguyệt quang cắt xén thành nhỏ vụn ngân thiến. Mắt mèo tại trong rừng cây phi nhanh, nhỏ vụn ánh trăng như nước giống như từ nàng chật vật thân hình thượng lưu qua. Sau lưng nàng vứt bỏ nhà máy đại môn, đen ngòm, giống như một chương huyết buồn đại khẩu. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến, để đầu nàng ra tóc nhà, dù mình đáng chết An Tiểu Đồng. Cái nữ nhân điên này rốt cuộc là ai? Nàng cảm thấy đêm nay thực sự có chút quá hy kịch tính, hắc kỵ sĩ xuất hiện lúc, nàng coi là lạnh, kết quả không nghĩ tới tiếng tăm lừng lây hắc kỵ sĩ lại là cái bộ răng hàng. An Tiểu Đồng xuất hiện lúc, nàng coi là lại một cái tới tạo, kết quả không nghĩ tới vị này nhìn như nhu nhược thiếu nữ vậy mà biến thái như vậy, không chỉ có thực lực biến thái, tính cách càng là biến thái. Mắt mèo thậm chí hoài nghi An Tiểu Đồng tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen, cho nên mới sẽ so với mình cái này hai hình có được càng nhiều dã thú dã tính. Chạy xa như vậy, An Tiểu Đồng hẳn là sẽ không đổi tới a. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải nhanh hồi báo cho viên trưởng, để viên trưởng phái người. Đột nhiên, mắt mèo suy nghĩ bỗng nhiên cứng đờ liên đối cứng đờ còn có nàng toàn thân huyết dịch, cùng chạy vội bước chân. Nàng hai con ngươi trừng lớn, không thể tin nghiêng đầu, một con nữ nhân tay chính an tĩnh khoác lên đầu vai của nàng. Cái tay kia tinh tế lại không suy nhược, mỗi một cây ngón tay đều mang vừa đúng độ cong, móng tay tu bổ mượt mà sạch sẽ, lộ ra nhàn nhạt phấn. Trong chốc lát, nàng toàn thân không thể ức chế run rẩy lên, đột nhiên thu tay, một trương gần trong gang tấc mặt người đang cười. Ánh trăng lạnh lẽo đánh vào trên gương mặt kia, làm nổi bật làn da càng phát ra trắng nõn, bạch gần như trong suốt, nhìn không ra mảy may vết sắc. Đông Dương, tấm kia mặt người răng môi khẽ mở, khóe miệng nhe răng cười, bắt được ngươi. A. Nữ nhân tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm, ngay sau đó chính là chật vật không chịu nổi, lộn nhào chạy trốn. Mắt mèo một bên chạy một bên hoảng sợ quay đầu nhìn, váy đỏ thiếu nữ đứng cô đơn ở tại chỗ, tóc hai bù xù, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, một tay nắm máy móc tính đong đưa, giống như là tại phất tay gặp lại. Mắt mèo càng chạy càng nhanh, toàn thân khí huyết như trong nồi sắp thiêu khô nước, toát ra từng tia từng sợi khói trắng. Quá chậm. Như ác ma nói nhỏ giống như thiếu nữ âm tại bên tai nàng băng lên, khóe mắt nàng dư quang bên trong, váy đỏ thiếu nữ mặt xâm nhập ánh mắt, mà lại là toàn mặt. Vị kia váy đỏ thiếu nữ lại là nghiêng người đang chạy, hơn nữa còn có thể đuổi kịp tốc độ của nàng. Mắt mèo trên trán nguyên bản bị gió lạnh thổi làm mồ hôi lạnh lại lần nữa ngưng kết, nàng cắn chặt hàm răng, không nói một lời toàn lực bảo vệ. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, trò chơi tên gọi bịt mắt trốn tìm. Vạch ra tại nàng bên tai cười nói. Mắt mèo con ngươi bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ, hoang đường, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Đây là nàng ham chơi nhất trò chơi, mỗi lần đối phó địch nhân lúc, trong cơ thể nàng mèo gen liền sẽ quấy phá, để nàng không nhịn được muốn đùa bỡn địch nhân, tựa như mèo bắt được chuột lại không nóng nảy ăn, mà là một mực đem chuột đùa bỡn đến chết mới ăn. Kết quả hiện tại, nàng lại một lần tiến hành mèo chuột trò chơi, chỉ bất quá lần này, nàng không còn là mèo, mà là chuột. Nàng rõ ràng cảm nhận được thân là chuột tuyệt vọng. Đế giày cùng mặt đất ma sát thanh âm vang lên, mang theo một cỗ gấp rút lại chói tai kéo dài âm. Mắt mèo thắng gấp, đứng tại chỗ. Nàng hoảng sợ nhìn xem đồng dạng dừng lại Bạch Dã, run rẩy nói, ngươi không thể giết ta, ta chết đi viên trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, viên trưởng. Bạch Dã trêu tức mà cười cười, cái nào nhà trẻ viên trưởng a? Mắt mèo hấp tấp nói, là vườn bách thú. Vườn bách thú viên trưởng. Hắn nhưng là mười vương một trong. Chỉ là mười vương. Chán. Chỉ là vườn bách thú viên trưởng, rác rưởi đồng dạng mặt hàng cũng dám lấy ra hù ta. Bạch Dã vừa định từ bản thân là mười vương đứng đầu, kém chút ngay cả mình một khối mắng, thế là vội vàng đổi giọng. Mắt mèo hai con ngươi trừng lớn, dường như không thể tin được trên đời này lại có người dám như thế vũ nhục viên trưởng, nàng không thể tin nói, viên trưởng thế nhưng là mười vương một trong, ngươi. Thôi đi, lão tử còn mẹ nó mười vương đứng đầu đâu. Tên điên. Ngươi cái nữ nhân điên này. Mắt mèo tức hồn hển giận mắng, ngươi căn bản không biết mười vương cường đại, căn bản không biết viên trưởng kinh khủng. Bạch Dã kém chút vui lên tiếng, không ai so với hắn càng hiểu mười vương cường đại, bởi vì hắn còn giết qua một cái mười vương đâu. Được rồi, đừng têu hắn. Hắn không nhịn được móc móc lỗ thai, A Tiểu Đồng lỗ thai còn rất sạch sẽ, cái gì cũng không có móc ra. Há miệng viên trưởng ngậm miệng viên trưởng, các ngươi viên trưởng biết lão tử là ai chăng? Mắt mèo tức giận nói, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng lấy thực lực của ngươi, còn chưa xứng chúng ta viên trưởng biết được. Cắt. Bạch Dã cười nạo một tiếng, cái kia không phải, các ngươi viên trưởng cũng không biết ta là ai, vậy ta giết ngươi về sau, hắn tìm ai báo thù đi. Mắt mèo nộ khí trì trệ, đôi mắt trừng lớn, sững sờ nhìn xem Bạch Dã, lại nhất thời nghẹn lời. Nàng lại thật tìm không ra bất kỳ lý do gì phản bác. Ngươi, ta. Đừng ngươi nha ta, lão tử gọi An Tiểu Đồng chờ đến địa phủ Diêm Vương nếu là hỏi tới, liền nói là An Tiểu Đồng giết ngươi. Ngươi. Cơn bạo khí huyết từ trên người Bạch Dã bay lên, trên mặt hắn lóe ra lạt thủ tồi hoa nhe răng cười, lập tức đấm ra một quyền. Tại lúc lưu biến đấu, 0.5 lần nhanh ra chỉ dưới, một quyền này nhanh đến mức cực hạn, giống như một viên tinh hồng lưu tinh, hung hăng đập trúng mắt mèo đầu lâu. Ầm. Tiếng bạo liệt qua đi, một bộ không đầu thân thể mềm mại thẳng tắp ngã xuống đất. Bạch Dã lắc lắc tay, đem vết máu vứt bỏ, sau đó đối mắt mèo thân thể mềm mại duỗi ra ma chảo. Vuốt ve sau một lúc, nhìn xem trong tay mấy trăm khối tiền mặt cùng mấy khoảng ngọc lục bảo thở dài. Vì cái gì không làm rơi đồ? Ngươi cũng tiền thưởng phá ước ngay cả một kiện cấm kỵ vật đều bạo không ra, ngươi sẽ không phải cũng là tìm quan hệ tăng tiền thưởng à? Trong rừng cây một chỗ âm u nơi hẻo lánh, đã cùng đại thụ hoàn toàn hòa làm một thể, A Long gắt gao che lấy miệng của mình, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể ngăn ở sợ hãi chảy ra. Hắn hoảng sợ nhìn xem váy đỏ nữ tử tại nhà mình đại nhân trên thi thể vuốt ve, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, tựa như là tinh xảo hoàn mỹ con rối bị bôi lên bên trên sân hồng, có một loại quỷ dị mỹ cảm. Cái kia, Tiểu Đồng không có sao chứ? Lộc Giao nửa người giấu ở An Tiểu Đồng sau lưng, rụt rè nói, "Sẽ không." An Tiểu Đồng ánh mắt xuyên thấu qua nhà máy đại môn, rơi vào ngoại giới hắc ám bên trong. Nàng biết Bạch Dã sẽ không xảy ra chuyện, lưu quang lực ảnh chớp mắt ngàn trượng tấu quá mạnh. Từng có lúc, nàng coi là cái tên này sốc nổi siêu phàm năng lực là Bạch Dã nói bừa, hiện tại xem ra, vẫn là tự mình kiến thức quá nông cạn. Thế gian lại thật có loại này không nhìn cá thể chiến lệnh, tăng lên mấy lần tốc độ siêu phàm năng lực. Chỉ là Bạch Dã hiện tại quá yếu, đến mức không cách nào thể hiện ra lưu quang lực ảnh chớp mắt ngàn trượng tấu cường đại. Hôm nay lấy thân thể của mình thi triển, đối phó lấy tốc độ am hiểu mắt mèo, đơn giản như là mèo trêu đùa chuột. Nếu như là tự mình có được tốc độ như vậy, lại thêm kỵ sĩ lực phòng ngự cùng lực công kích, mười vương phía dưới, không ai cản nổi. Chương 139, song sinh hồn linh tách ra phá hạn nhị trọng tấu. Chương 139, song sinh hồn linh tách ra phá hạn nhị trọng tấu. Cảm ơn ngươi hôm nay cứu ta, cái kia, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Lộc Giao cúi cái đầu nhỏ, cắn môi hỏi. Bạch Dã. An Tiểu Đồng ánh mắt phức tạp nói, nàng đang suy nghĩ nên như thế nào cùng Lộc Giao giải thích chuyện ngày hôm nay. Nếu như giải thích không tốt, hắc kỵ sĩ kia thân phận có khả năng bại lộ, bất lợi cho nàng tiếp xuống nhiệm vụ. Bạch Dã. Lộc Giao trong miệng nhỉ non hai lần, nàng ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm tay nhỏ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Bạch Dã, ta gọi Lộc Giao, Mai Hoa Lộc Hiệu, ngươi có thể gọi ta Tiểu Lộc. Nhìn xem mới đến bộ ngực mình rất đáng yêu yêu Tiểu Lộc, An Tiểu Đồng mỉm cười, vừa định như đã từng đồng dạng sờ sờ nàng mềm mại tóc, lại đột nhiên sử sốt, nhìn xem con kia khớp xương rõ ràng tay phải, nàng bất động thanh sắc đưa tay buông xuống. Lộc Giao chú ý tới An Tiểu Đồng động tác, bên hai đỏ, ánh mắt vội vàng nhìn về phía nơi khác. A Tiểu Đồng trở về. Nàng kinh hô một tiếng, nhìn xem váy dài nhuốm máu Bạch Dã, ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, vội vàng tiến lên. "Tiểu Đồng, ngươi không sao chứ? Không có bị thương chớ? Ngươi bây giờ là người nào cách, còn nhớ ta không?" Tiểu Lộc miệng nhỏ bá bá, nghe được Bạch Dã nhướng mày, đang muốn mở miệng, một bên An Tiểu Đồng đi tới, kéo tay của hắn lại. "Đi theo ta." Sau đó, An Tiểu Đồng lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Lộc, "Ta có chút sự tình muốn cùng Tiểu Đồng nói, ngươi trước chờ chúng ta một hồi." Lộc Giao nhìn lướt qua thi thể khắp nơi, sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là cười nói, "Vậy các ngươi phải nhanh một điểm a." Chính ta một người có một chút điểm sợ hãi. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, lập tức dắt lấy Bạch Dã liền đi ra nhà máy đại môn, hai người biến mất trong bóng đêm. Lộc Giao bất an đứng tại chỗ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút thi thể, doa đến lại tranh thủ thời gian rời ánh mắt, có thể rời ánh mắt lại càng thêm sợ hãi, sợ không có tự mình nhìn xem, những thi thể này sẽ bất thình lình đứng lên một cái. Nàng cứ như vậy lặp đi lặp lại đang nhìn cùng không vừa ý lắc lư, cái đầu nhỏ dao cùng chống lúc lắc, một hồi chuyển một chút, một hồi chuyển một chút. Cũng chính là tuổi trẻ, xương cổ tốt, bằng không không phải cho mình chuyển ra bệnh tới. Có thể là quá sợ hãi, lại hoặc là hiếu kỳ, nàng đứng một hồi, cuối cùng rón rén đi đến cửa chính, hai tay đảo lấy cửa bên dưới, lộ ra nửa cái đầu nhỏ hướng rừng cây chỗ sâu nhìn. A, Lộc Giao kém chút kêu thành tiếng, nếu không phải nàng vội vàng che miệng của mình, chỉ sợ cũng sẽ kinh động trong rừng cây ôm hôn nam nữ. Ban đêm quá tối, nàng lại là một người bình thường, lấy nàng thị lực, chỉ có thể nhìn thấy cái kia phiến bị nguyệt quang bao phủ tĩnh mịch trong rừng cây, kỵ sĩ thiếu niên cùng váy đỏ thiếu nữ chăm chú ôm nhau. Bộ mặt của bọn hắn cũng dính chặt vào nhau, tại bóng cây cắt hình dưới, giống như là tại ôm hôn. Rơi vào trên người bọn họ nguyệt quang tựa hồ cũng trở nên nhu hòa, chảy xuôi qua phong nhi cũng lộ ra triền miên. Tiếp hôn. Dính coi Lộc Giao gấp che miệng môi, lông mi lại tại run rẩy, đôi mắt to sáng ngời bên trong có é lệ, có thất lạc, cũng có chúc phúc. Trong rừng cây, hôn Bạch Giã cùng An Tiểu Đồng chính đại cười nói chuyện phiếm. Hai người chăm chú ôm nhau, mặt dính chặt vào nhau, nụ cười trên mặt một cái so một cái quái dị, giống như là cứng rắn gặt ra. Ngươi đến cùng làm cái gì, vì sao lại đột nhiên trao đổi? Cũng bất kể có phải hay không là lỗi của mình, Bạch Giã trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Ta làm cái gì ngươi còn không biết sao? An Tiểu Đồng bình tĩnh nói, thanh lãnh thanh âm bên trong lộ ra một luồng khí lạnh không tên. Bạch Giã lập tức nổi trận lôi đình, ngươi làm lão tử nghĩ thay ngươi tắm rửa à? Lão tử ghét nhất tắm rửa. Ý tứ của ta đó là, ngươi ngoại trừ tắm rửa còn làm cái gì? Cái gì cũng không làm. An Tiểu Đồng mặt không đổi sắc nói, hoàn toàn không đề cập tới cùng Tiểu Lộc đùa giỡn lúc không cẩn thận ôm ở cùng một chỗ. Ngươi đây, ngươi ngoại trừ uống rượu còn làm cái gì? Bạch Giã cười ha hả nói, cái gì cũng không có làm a, liền uống rượu a. Thật sao? An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói, vậy tại sao ta qua đi thời điểm, trong ngực ôm? Nói hiệu nói vượng. Ta đọc Xuân Thu. Ngươi lại nói bậy cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Ngược lại là ngươi, vì cái gì ta qua đi thời điểm cái kia gọi Lộc Giao nữ hải? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn một điểm, bằng không thì vĩnh viễn cũng phá giải không được song sinh khỉ giống nguyên rùa. An Tiểu Đồng ngắt lời nói. Cuối cùng, hai người miễn cưỡng thẳng thắn nói ra trao đổi chuyện lúc trước. Đương nhiên, Bạch Giã cũng không nói hắn cùng Tử Sắc muội muội lúc uống rượu trong đầu nghĩ tới An Tiểu Đồng, mà An Tiểu Đồng cũng không nói cùng Lộc Giao lúc trong đầu nghĩ tới Bạch Giã. Hai người ăn ý giấu giếm xuống tới, ai cũng không nguyện ý thừa nhận. Một lát sau, hai người đồng thời phát hiện điểm mù. An Tiểu Đồng là ôm, Bạch Giã là nước. Đã đổi về thân thể hai người bốn mắt tương đối, im lặng im lặng. An Tiểu Đồng đánh trước phá trầm mặc, cùng nước có quan hệ gì? Nước tắm là nước, rượu cũng là nước. Nhưng một cái là dùng, một cái là uống, có thể giống nhau sao? Bạch Giã nhếch miệng, cố gắng ngươi tắm rửa thời điểm uống một ngụm nước tắm đâu. An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói, ta không có uống tự mình rửa tắm nước thói quen. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý Bạch Giã, dù sao Bạch Giã siêu phàm thiên phú không tồi, cho nên có đôi khi bắt đầu giao lưu tốn sức. Ôm hẳn là nguyên rủa phát động điều kiện, mà lại là đồng thời ôm, dù sao song sinh khỉ giống chính là hai con ôm hậu tử. Bạch Giã có chút đau đầu, coi như ôm là phát động điều kiện, cái kia triệt để giải trừ nguyên rủa điều kiện là cái gì? Người cũng không thể cả một đời không ôm a. Bây giờ nói những thứ này còn vì thời thượng sớm, ôm có phải hay không phát động điều kiện còn có đợi thí nghiệm, những sự tình này ngày mai rồi nói sau. Phụ thân của Lộc Giao là Thiên Khải công ty đồng sự một trong, chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa. Sau một hồi lâu, An Tiểu Đồng trở về, mà Bạch Giã nhưng không thấy. Tiểu Đồng. Lộc Giao vội vàng đi lên trước, nghĩ giữ chặt An Tiểu Đồng tay, nhưng vừa vươn tay nhưng lại có chút do dự. An Tiểu Đồng trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, thuận thế giữ chặt Lộc Giao tay, đừng lo lắng, đều đi qua. Tiểu Đồng, ngươi biến trở về tới. Lộc Giao kinh hỉ nói. Ừm. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, mặc dù ngươi nhân cách thứ hai rất đẹp trai, nhưng chính là có chút quá dọa người, vẫn là bộ dáng bây giờ tốt nhất. Lộc Giao dừng một chút, lại nhỏ giọng hỏi, Tiểu Đồng, ngươi là siêu phàm giả sao? Đối mặt Lộc Giao nghi vấn, An Tiểu Đồng cũng không cảm thấy bất ngờ, một cái bình thường nữ học sinh bỗng nhiên thể hiện ra cường đại như thế lực lượng, tất nhiên sẽ bị hoài nghi là siêu phàm giả. Không sai, ta là siêu phàm giả, ta siêu phàm năng lực là song sinh hồn linh tách ra phá hạn nhị trọng đấu, cụ thể biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy, chính là nhân cách thứ hai. Phiếu. Chương 140, ngươi nhân cách thứ hai không phải là nam hải tử a. Chương 140, ngươi nhân cách thứ hai không phải là nam hải tử a. Tốt dính hại. Lộc Giao nắm tay nhỏ nắm chặt, trong mắt phảng phất buốc lên tiểu tinh tinh. Nàng không hiểu siêu phàm năng lực, chỉ cảm thấy cái tên này chỉ là nghe vào liền rất lợi hại. An Tiểu Đồng. Nàng nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải, cái tên này linh cảm vẫn là đến từ Bạch Giã lưu quang lược ánh chớp mắt ngàn triệu tấu, danh tự mặc dù sốc nổi một điểm, nhưng rất thích hợp lắc lư không hiểu siêu phàm người. Lộc Giao thân phận mất cảm, nó phụ thân là Thiên Khải công ty đồng sự một trong hiệu Vân Tiêu, nếu như không thể lừa qua Lộc Giao, cái kia thân phận của nàng tuyệt đối giấu không được. Chắc không được trước đó tắm rửa thời điểm ta cảm giác ngươi thật giống như biến thành người khác, nguyên lai là nhân cách thứ hai a. Lộc Giao dường như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ đằng một chút biến đỏ. Tiếng như rồi mua nói, ngươi nhân cách thứ hai không phải là nam hải tử a? Không phải. An Tiểu Đồng quả quyết nói láo. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy, nhân cách thứ hai cũng là nữ hải tử, chính là tính cách có chút vặn mẹo, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, nàng mười phần bạo ngược thậm chí có chút biến thái, có đôi khi ta cũng vô pháp khống chế sự xuất hiện của nàng, cho nên Tiểu Lộc, nếu như lần sau ngươi lại nhìn thấy ta nhân cách thứ hai, nhất định phải lẫn mất xa xa. Tốt a, ta đều nghe Tiểu Đồng. Đang khi nói chuyện, Lộc Giao con mắt một mực hướng nhà máy bên ngoài đại môn nghiêng mắt nhìn. Hắn đi. An Tiểu Đồng bình tĩnh nói. Lộc Giao ánh mắt trốn tránh, lúc trước hắn bị thương, sắc trời đen như vậy, đi một mình không có sao chứ. Hắn cũng là siêu phàm giả, không có việc gì. Ừm. Lộc Giao trầm mặc một lát, Tiểu Đồng, trước ngươi nói ôm qua ngươi nam sinh chính là Bạch Dạ A. An Tiểu Đồng khẽ giật mình, cũng không biết nên như thế nào trả lời, đành phải nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ đã không có cần thiết giấu giếm, dù sao vừa mới nàng cùng Bạch Dạ đều tại trước mắt bao người ôm ở cùng nhau, mặc dù là tự mình ôm tự mình, có thể nói ra ngoài ai mà tin a. Lộc Giao khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi nói, vậy các ngươi là quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Hừ hừ, chúng ta thuần khiết Tiểu Đồng cũng học được gạt người à nha. Ta nhìn rõ ràng chính là bạn trai. Lộc Giao bất mãn quyền mồm, lại lôi kéo An Tiểu Đồng tay cầm. Tiểu Đồng, chuyện lớn như vậy ngươi còn giấu giếm ta, làm gì, sợ ta đoạt bạn trai ngươi a? Nàng cười mở lên trò đùa. An Tiểu Đồng không có trả lời, mà là nhìn chăm chú lên trước mặt Lộc Giao, cái kia bình tĩnh ánh mắt để Lộc Giao không hiểu có chút chột dạ, lay động biên độ cũng dần dần chậm lại. Tiểu Lộc, chuyện ngày hôm nay ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Không có vấn đề. Lộc Giao ngữ tốc nói thật nhanh, trong lòng không hiểu bâng lòng, lập tức lại sợ An Tiểu Đồng phát giác được sự khác thường của mình, bận rộn lo lắng giải thích. Ngươi cùng Bạch Giá đều là siêu phàm giả, mà liên bang lại một mực tại truy nã siêu phàm giả, ta sẽ không bại lộ thân phận của các ngươi, huống chi các ngươi còn đã cứu ta, ta Lộc Giao cũng không phải bán bằng hữu người vong ân phụ nghĩa. Đến lúc đó phụ thân ta hỏi tới, ta liền nói cái gì cũng không biết, lúc ấy bị che lại con mắt, sau đó liền nghe đến chiến đấu thanh âm, lại về sau mắt nhỏ bọn hắn liền chết hết, là người thần bí đã cứu ta. An Tiểu Đồng đồng dạng thở dài một hơi, may mắn Lộc Giao đáp ứng, bằng không thì nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cảm ơn ngươi Tiểu Lộc. Lộc Giao nở nụ cười, mắt to cong thành một nha, cái này có cái gì tốt ạ, ngươi quên ta trước đó cùng ngươi đã nói cái gì nha. Nàng lôi kéo An Tiểu Đồng tay lại đung đưa, vui vẻ nói Tiểu Lộc cùng Tiểu Đồng là cả đời hảo bằng hữu. Ừm, cả đời hảo bằng hữu. An Tiểu Đồng chăm chú nhẹ gật đầu, bất quá đáy mắt lại hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nàng không phải lo lắng Lộc Giao, nàng tin tưởng mình bằng hữu, nàng lo lắng chính là đi đưa tin A Long. Có được tắc kè hoa gen A Long một khi che giấu, cho dù là nàng cũng khó có thể phát hiện. Đã qua thời gian rất lâu, có thể A Long vẫn chưa về. Ngoại trừ A Long bên ngoài, một kiện khác để nàng lo lắng sự tình chính là song sinh kỳ giống, chuyện này một ngày không giải quyết, chung quy là một kiện thai hoàng ẩm. Hôm nay cái này vội vàng không kịp chuẩn bị trao đổi suýt nữa ủ thành đại họa. Nếu như không có cùng Bạch Dạ trao đổi, nàng đêm nay khẳng định sẽ cùng Tiểu Lộc cùng một chỗ ngủ, đến lúc đó mắt mèo cho dù đột kích, nàng cũng có thể ứng đối, mà không phải bị trói đi, còn muốn dựa vào Bạch Dạ cứu viện. Đêm nay nhìn như hữu kinh vô hiểm, kỳ thực mạng sống như treo trên sợi tóc, còn kém một điểm. Một khi tự mình không có lấy đến ghế sofa dưới đáy giấu kín chim bồ câu trắng chiếc nhẫn, cái kia nàng cùng Lộc Giao đều sẽ chết. Nàng chết sẽ còn so Lộc Giao thảm hại hơn một điểm, trước khi chết bị mắt mèo làm bẩn. Trở lại phù kim các Bạch Dạ phiền muộn, bởi vì Cao Bán Thành bọn hắn đều tan cuộc, trước đó mướn phòng không có một người. Buồn bực hắn về tới gian phòng của mình, xuất ra song sinh khỉ giống liền bắt đầu mắng. Không có cách, song sinh khỉ giống trung quy là thần kỳ vật, ngay cả thuần ngân thập tự kiếm đều chặt không xấu, chỉ có thể mắng. Ta bộ ngươi hầu tử, cũng bởi vì ngươi, lão tử hôm nay lại lãng phí 2 giây. Người cả một đời có mấy cái 2 giây à? Kỳ thật hắn muốn có thể 1 giây liền giải quyết chiến đấu, nhưng làm sao loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác là thật để cho người ta mê say, làm một chơi game sắp chiến thắng lúc, cố ý không hủy đi thủy tinh tuyển thủ, không cho hắn trào phúng 2 câu là thật khó thụ a, thời gian không có có thể lại tích lũy, có thể mắt mèo chết chính là chết thật, cũng không thể đối thi thể trào phúng a. Cũng may, mặc dù là chính hắn thật lãng phí 1 giây đồng hồ, nhưng hắn hoàn toàn có thể lại 169 a. Đối hầu tử mắng nửa giờ, cảm giác miệng có chút làm, lúc này mới bất mãn ngừng lại. Uống một hớp về sau, Bạch Dạ trùng điệp nằm ở trên giường, song sinh khỉ giống cũng bị hắn ném sang một bên. Mẹ nó, vạn quán kinh tạm thời là không thể đi, ta trang biên a. Ngày mai chính là cao mập mạp đám người lên đường thời gian, hắn lúc đầu cũng muốn đi đi theo hưởng phúc, nhưng bây giờ lại không đi được, hắn sợ mình chính hưởng phúc đâu, kết quả lại tới một cái trao đổi, vậy liền thật lung túng. Mà lại đến lúc đó hắn ở xa vạn quán kinh, An Tiểu Đồng tại Thự Quan Thành, hai người lại liên lạc không được đối phương, muốn đổi thân thể, ai đi tìm ai đâu. Ngày kế tiếp, phù kim các cổng. Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi thật không cùng chúng ta đi vạn quán kinh rồi? Cao Bán Thành kinh ngạc nói, hắn không rõ vì sao Bạch Dạ một đêm liền đổi chủ ý, chẳng lẽ là hôm qua không có chiêu đãi tốt. Bạch Dạ buồn bực nói, ta không phải không đi, mà là muộn mấy ngày lại đi, ta tại Thự Quang Thành còn có chút việc cần xử lý. Chuyện gì trọng yếu như vậy, cần hỗ trợ sao? Chuyện này người khác giúp không được gì, chỉ có chính ta mới có thể xử lý. Cao Bán Thành mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, chuyện của nữ nhân. Bạch Dạ đồng cảm giác kinh ngạc, cao mập mạp trí thông minh cao như vậy, cái này đều đoán được. Hắn nghi ngờ nhẹ gật đầu. Chương 141, ngươi có 10 vương chi tư. Chương 141, ngươi có 10 vương chi tư. Ai ngờ Cao Bán Thành lại nói, là một nữ nhân rất đẹp. Bạch Dạ gật đầu lần nữa. Một cái tóc dài, chân rất dài, còn rất trẻ nữ nhân. Ngoa tạo. Bạch Dạ ngạc nhiên, không phải, ngươi thực sẽ độc tâm thuật à? Cao Bán Thành mỉm cười, chỉ Bạch Dạ sau lưng. Bạch Dạ quay đầu lại xem xét, lập tức mặt tối sầm. Đường đi đối diện rộn ràng trong đám người, một vị đen dài thẳng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Ấm áp gió nhấc lên màu đỏ váy một góc, thiếu nữ đang từ đường đi bên cạnh công trình kiến trúc quang ảnh bên trong chậm rãi đi ra. Ngũ quan giống như là bị tỉ mỉ tạo hình qua. Đồng tử là trầm tĩnh màu nâu nhạt, lông mi rất dài, lại không cái gì rung động, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Chính là An Tiểu Đồng. cái này nữ nhân điên sao lại tới đây? Các ngươi tốt, ta gọi An Tiểu Đồng, là Bạch Dã. Bạn gái. An Tiểu Đồng thần sắc tự nhiên đứng tại Bạch Dã bên cạnh, kéo lại cánh tay của hắn. Đám người thần sắc kinh ngạc, ai cũng không biết Bạch Dã từ nơi nào đụng tới một cái xinh đẹp như vậy bạn gái. Phải biết tiểu tử này thế nhưng là hôm qua vừa tới Thự Quang Thành, á trách không được lúc uống rượu Bạch Dã nửa đường không thấy, nguyên lai là trướng mắt những cái kia tử sắc bọn muội muội, tự mình ra ngoài yêu đương. Ngư bức. Cao Bán Thành cho Bạch Dã thụ một cái ngón tay cái. Có An Tiểu Đồng trợ công về sau, Cao Bán Thành mấy người cũng không còn quên, dù sao từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Bạch Dã lại huyết khí phương cương, xa vào ôn nhu hương cũng rất bình thường. Chỉ có Bạch Dã bản nhân biết, đó căn bản không phải cái gì ôn nhu hương, thân là thời đại mới thần làm sao có thể bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc, hắn là bị sắc đẹp bắt cóc. Không may, thật mẹ nó không may, vốn cho rằng rời đi Hắc Sơn về sau vận khí liền trở lại, kết quả đến Thự Quang Thành lại bắt đầu. Đang lúc Cao Bán Thành đám người chuẩn bị rời đi lúc, một mực yên lặng không lên tiếng Lý Hữu đột nhiên mở miệng nói, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Bạch Dã nói. Ma thuật tay Lý Hữu đưa ra như thế yêu cầu, đám người tự nhiên thức thời nhường ra không gian cho hai người. Đợi Bạch Dã cùng Lý Hữu đi đến bốn bề vắng lặng chỗ, Lý Hữu cường giả nhân vật trong nháy mắt sụp đổ, hắn nắm lấy Bạch Dã tay kêu khóc nói, Dã ca, ngươi không thể gặp sắc quên bạn a, ngươi không thể bỏ lại ta a. Bạch Dã mặt mũi tràn đầy ghét bỏ rút tay về, ta không phải không đi Vạn Quán Kinh, ta chỉ là qua mấy ngày lại đi. Ta không tin, bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi chỗ nào bỏ được đến Vạn Quán Kinh a, Dã ca ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi. Tuyệt đối không thể bởi vì nữ nhân từ bỏ sự nghiệp tha các loại chúng ta tại Vạn Quán Kinh đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, đến lúc đó cái gì mỹ nữ tìm không thấy. Bạch Dã càng phát ra không kiên nhẫn, ta là loại kia bị sắc đẹp dụ hoặc người sao? Ta đều nói, qua mấy ngày lại đi đâu, xéo đi nhanh lên. Ngươi là, Dã ca, ngày hôm qua tử sắc muội muội liền ngươi điểm nhiều nhất, Dã ca ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tỉnh táo lại, ngươi bị nàng mê tâm hồn, mới một đêm có thể có bao nhiêu tình cảm a, vừa thấy đã yêu đều là gặp sắc khởi ý. Lý Hữu càng nói ngữ tốc càng nhanh, thậm chí bắt đầu đấm ngực dậm chân, Dã ca à, ta van cầu ngươi, ngươi thả người ta đi, đừng thai họa con gái người ta được không? Nàng con trẻ, vẫn là cái học sinh, chịu không được ngươi. Tốt, đem lời trong lòng nói ra đúng không? Bạch Dã khí trực tiếp cho Lý Hữu một cước. Tên vương bắt đảng này ở đâu là không nỡ tự mình, rõ ràng là thấy mình phát đơn, không chịu nổi. Cuối cùng, Lý Hữu mặt mũi tràn đầy u oán cùng Cao Bán Thành đám người rời đi Thự Quang Thành. Chỉ còn lại Bạch Dã, An Tiểu Đồng, Lý Bái Thiên ba người. Lý Bái Thiên ánh mắt khiếp sợ vừa đi vừa về tại Bạch Dã cùng An Tiểu Đồng trên thân liếc nhìn. Các ngươi, tối hôm qua, không phải là không có. Ít hai hai người trăm miệng một lời. Lý Bái Thiên, hắn lấy tay nâng trán, ánh mắt bên trong toát ra một loại nhà mình cải trắng bị heo hủy bi thống. Tiểu Đồng à, nhiều năm như vậy thúc cũng coi như nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, nhận định sự tình tuyệt sẽ không quay đầu, đã ngươi cùng Tiểu Bạch huynh đệ. Ngạch, Tiểu Bạch chất nhi lưỡng tình tương duyệt. Lao Lý, Lý thúc. An Tiểu Đồng đem chuyện tối ngày hôm qua cáo chi Lý Bái Thiên, lúc này mới giải trừ hiểu lầm. Lý Bái Thiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, các ngươi giết vườn bách thú người, còn có một cái gọi A Long Gen cải tạo giả chạy. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu. Lý Bái Thiên ngưng trọng nói, lần này hỏng, vườn bách thú viên trưởng thế nhưng là mười vương một trong, mà lại làm người có thù tất báo, các ngươi giết hắn người, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi không có cùng Cao Bán Thành cùng nhau rời đi là đúng, đắc tội viên trưởng, cũng liền Thự Quang Thành coi như an toàn. Bởi vì Thiên Khải công ty cùng vườn bách thú là từ đối đầu, ngươi lợi tại địch nhân của địch nhân địa bàn, vấn đề không lớn. Bạch Dã khoát tay áo, cũng không thèm để ý ta không quan tâm cái gì cầu thí viên trưởng, ta hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian giải trừ xong sinh khí giống nguyên rùa. Lý Bái Thiên vừa tức vừa cười, hắn khí chính là Bạch Dã đối với mình tính mệnh một chuyện quá không lên tâm, cười là Bạch Dã trẻ tuổi nóng tính, mà ngay cả viên trưởng đều không để vào mắt. Tiểu Bạch huynh đệ, lời này người cùng chúng ta nói một chút còn chưa tính, có thể tuyệt đối đừng đi bên ngoài nói, tại Bắc Mang mảnh đất này giới, dù là nhất trương cùng siêu phàm giả cũng không dám công nhiên nhục mạ mười vương. Ngươi khẩu khí này cũng quá lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi là mười vương đứng đầu đâu. Bạch Dã vui vẻ, ta chính là a. Lý Bái Thiên im lặng quay đầu đi chỗ khác, đối một bên An Tiểu Đồng nhỏ giọng nói, ta nhìn Tiểu Bạch huynh đệ siêu phàm thiên phú không tồi. Dù sao các ngươi tạm thời tìm không thấy phá giải nguyên rủa biện pháp, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ dạy cho hắn siêu phàm thức tỉnh phương pháp. Tuy nói bất kỳ phương pháp nào cũng không thể 100% trợ giúp siêu phàm thức tỉnh, chủ yếu là nhìn cá nhân thiên phú, nhưng ta cảm giác bằng Tiểu Bạch huynh đệ trạng thái tinh thần, ngạch siêu phàm thiên phú, thử một lần tuyệt đối có kinh hỉ. Hắn cũng không biết Bạch Dã có được lưu quang lực ảnh chớp mắt ngàn trượng tấu siêu phàm năng lực, chỉ coi Bạch Dã tu luyện khí huyết võ đạo. Ba người khoảng cách không xa, Bạch Dã bây giờ cũng không phải yếu đuối người bình thường, tự nhiên nghe được Lý Bái Thiên cùng An Tiểu Đồng xì xào bàn tán. Mới đầu vẫn rất cao hứng, không nghĩ tới Lý Bái Thiên vẫn rất có ánh mắt, khen tự mình có thiên phú, nhưng sau đó càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hợp lấy siêu phàm thiên phú không tồi không phải khen người. Siêu phàm thiên phú không tồi có thần kinh bệnh tiềm chất. Bạch Dã mặt tối sầm, cả giận nói, ngươi siêu phàm thiên phú mới không tệ đâu. Ngươi siêu phàm thiên phú khoáng cổ thức kim, vạn người không được một. Ngươi có mười vương chi tư. Lý Bái Thiên im lặng ngưng nghẹn, thật lâu mới biệt xuất một câu, mắng thật bẩn. Chương 142, An Tiểu Đồng, ta tốt. Bạch Dã, ta cũng khá. Chương 142, An Tiểu Đồng, ta tốt. Bạch Dã, ta cũng khá. Ba người lại thương nghị một lát, cuối cùng Lý Bái Thiên cũng đi. Hắn muốn đem chuyện này bẩm báo cho y mắng tòa án chính án, dù sao việc quan hệ mười vương một trong viên trưởng, lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Cuối cùng chỉ còn An Tiểu Đồng cùng Bạch Dã mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi thôi. An Tiểu Đồng quay người rời đi. Đi đâu? Dạ phố. Bạch Dã lông mày nhướng lên, ngươi thật đúng là dự định làm bạn gái của ta a. An Tiểu Đồng xoay người lại, váy dài màu đỏ váy tùy theo xoay tròn đồng đường, lộ ra hai đoạn mảnh khảnh mắt cá chân. Nàng nhìn chăm chú lên Bạch Dã bình tĩnh nói, ta ôm tự mình lúc bị Lộc Giao thấy được, nàng nhận định ngươi ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, mà lại nàng liền ở tại Mạc Hư Nguyện, về sau không thể thiếu tiếp xúc, để cho tiện quan hệ giữa chúng ta liền tạm định vì nam nữ bằng hữu. Vậy tại sao đi dạo phố? Ta ghét nhất lãng phí thời gian, cho dù là cùng bạn gái cũng không được, hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp giải trừ nguyên rủa. Dạo phố chính là vì giải trừ nguyên rủa. Nửa giờ sau, Bạch Dã nhìn xem trước mặt nghe hồng chưa bài, một cắt cảm mến im lặng nói, cho nên cắt tóc liền có thể giải trừ nguyên rủa. An Tiểu Đồng cũng không quay đầu lại đi vào trong tiệm cắt tóc, không thể, chỉ là ta nghĩ cắt ngắn, dù sao ở bên ngoài phiêu bạt một tháng, tóc cần quản lý một chút. Bạch Dã càng phát ra im lặng, hắn rất muốn đánh mở An Tiểu Đồng đầu óc, nhìn xem bên trong não mạch kín đến cùng là dạng gì. Hiện tại là cắt tóc thời điểm sao? Ngươi vốn chính là tóc dài, có cần phải tu bổ sao? Lại nói, ngươi thế nhưng là hắc kỵ sĩ à, dạng này cường giả đi tiệm cắt tóc, họa phong rõ ràng không đúng. Thân là đẹp mạnh thảm điển hình. Ngạch, giống như không thảm, không chỉ có mười vương làm sư phụ, vẫn là cái phú bà. Bạch Dã quay đầu đi. Hắn cũng sẽ không bồi An Tiểu Đồng ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn muốn đi mua một chút sinh tồn thiết yếu vật tư. Sau một tiếng, hai người tại ước định địa điểm chạm mặt. An Tiểu Đồng nhìn xem ôm một cái cự đại bao tải Bạch Dã, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bạch Dã nhìn xem hoàn toàn không biến hóa An Tiểu Đồng đồng dạng kinh ngạc. Ngươi không phải đi cắt ngắn sao? Cắt cái nào rồi? An Tiểu Đồng chỉ tóc của mình, rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra sao. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng đấy, công chúa của nàng cắt tóc cắt ngang tràn chỉnh tề rũ xuống gương mặt hai bên, lọn tóc khó khăn lắm rơi vào sườn quai xanh phía trên, nổi bật lên cảm tuyến gầy gò lại nhu hòa. Cái cổ tuyến kéo căng thẳng tắp, giống băng điêu ngọc chắc lăng, liên thân ra tay chỉ đều lộ ra cỗ sơ nhạn, đầu ngón tay hiện ra lạnh bạch. Bạch Dã lắc đầu, nhìn không ra. An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói, ngươi mua cái gì? Bạch Dã cười thần bí, ổ cứng, tràn đầy một cái túi ổ cứng. Vì đối phó chẳng biết lúc nào tỉnh lại Bạch Trạch, hắn bỏ ra gần trăm vạn tới mua ổ cứng cùng các loại có thể chứa đựng số liệu thiết bị điện tử. Hắc Sơn tiền kiếm được, bỏ ra hơn phân nửa, bất quá hắn cũng không đau lòng, tiền trọng yếu, nhưng cuối cùng không có thời gian trọng yếu. Không có ổ cứng, hắn chỉ có thể tiêu hao thời gian chạy. Duy nhất để hắn khó chịu là, tự quang thành ổ cứng cùng thiết bị điện tử hoàn toàn so ra kém 189 tỷ nạn sở, lại quý chứa đựng số liệu lại ít. Đi thôi, đi nghiệm chứng nguyên rủa phát động điều kiện. An Tiểu Đồng quay người hướng phía trên đường cái đi đến. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Bạch Dã đang suy nghĩ vị này uy mắng tòa án hắc kỵ sĩ đến cùng có biện pháp nào có thể nghiệm chứng song sinh khỉ giống phát động điều kiện. Một lát sau, An Tiểu Đồng tiến vào một nhà cửa hàng, mua một thân nam trang. Đợi nàng lúc trở ra, đã biến thành một vị mang theo kính râm, khẩu trang, mũ gầy gò nam tử. Thần bí như vậy, chẳng lẽ là đi siêu phàm giả dưới mặt đất hội nghị hoặc là chợ đen loại hình địa phương. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Dã có chút hưng phấn, loại địa phương này thường thường mang ý nghĩa bảo vật nhiều, nếu có cái gì không tệ cấm kỵ vận, hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi. Thời gian đình chỉ thuận tiện nhất địa phương không phải giết người, mà là mượn vật. Hắn đi theo An Tiểu Đồng một đường tiến lên, hai người tới một đầu phong tình đường phố. Đường đi siêu siêu bẹo bẹo, không thể nhìn thấy phần cuối, hai bên cửa hàng bên trên treo đủ mọi màu sắc chiêu bài, trong đó lấy màu hồng chiếm đa số. Nghĩ không ra siêu phàm giả hội nghị lại giấu ở loại địa phương này, quả nhiên là đại ẩn ẩn tại thành thị. Bạch Dã đảo qua trong cửa hàng buồn bực ngán ngẩm nữ nhân, khẳng định nhẹ gật đầu. Có nữ nhân chú ý tới hai người đến, đôi mắt vi vi tỏa sáng, không nghĩ tới giữa ban ngày liền đến làm ăn. Một vị nùng trang diễm mạt nữ tử đội vàng từ trong tiệm đi ra, cười duyên nói, hai vị xoài ca, tiến đến chơi a. An Tiểu Đồng dừng bước lại, quay đầu nhìn về nữ tử đi đến. A, đây là muốn đối ám hiệu. Bạch Dã vội vàng đuổi theo, hắn đến nhớ ký ám hiệu, thuận tiện ngày sau đến siêu phàm giả hội nghị nhập hàng. Bao nhiêu tiền? An Tiểu Đồng ra vẻ thanh âm khàn khàn xuyên tấu qua màu đen khẩu trang, bằng thêm mấy phần nặng nề. Nữ tử lập tức mặt mày hớn hở, giá bao nhiêu vị đều có, 198, 298, 398. An Tiểu Đồng ngắt lời nói, muốn rẻ nhất, ta cùng hắn một người một cái. Nữ tử nghe xong rẻ nhất, nhiệt tình lập giảm 3 phần, cùng ta vào nhà đi, ngươi đi bên trái, hắn đi bên phải. An Tiểu Đồng lại lắc đầu, hai chúng ta một cái phòng. Nữ tử mặt mũi tràn đầy không vui, khó mà làm được. Hai người nếu là đổi lấy đến, chẳng phải là tương đương hoa một phần chia tiền hưởng thụ hai cái. Tiệm chúng ta nhờ có a, đến thêm tiền. Bạch Dã nghe được liên tục tắt lưỡi, không hổ là siêu phàm giả hội nghị ám hiệu, thật mẹ nó đủ biến thái. Không thêm, các ngươi cửa hàng nếu là không nguyện ý tiếp, vậy chúng ta liền đi tiệm khác. Nữ tử có chút do dự, cái này giữa ban ngày vốn cũng không có suy nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cuối cùng cố mà làm gật đầu đồng ý rất nhanh, hai người tiến vào chung phòng mở tối gian phòng. Không bao lâu, hai vị nùng trang diễm mặt nữ tử liền tiến đến. Trên mặt phấn lót đều nhanh so đế giày tăng thêm, nhìn Bạch Dã cho mày. Không phải, siêu phàm giả hội nghị đâu. Cũng không thể hai người này là tiếp đãi người a. Hai vị xoái ca, các ngươi tuyển chúng ta ai nha? An Tiểu Đồng tiến lên một bước, lôi đi bên trái nữ nhân, sau đó cho Bạch Dã một ánh mắt. Bạch Dã mày níu lại đến cùng một chỗ, kéo qua bên phải nữ nhân. Ôm. An Tiểu Đồng nói xong, trực tiếp ôm lấy nữ nhân. Lần này Bạch Dã trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn minh bạch, căn bản cũng không có siêu phàm giả hội nghị, đây là tới làm ôm thí nghiệm. Coi như ngươi muốn thí nghiệm, có thể hay không tìm một chút chất lượng cao à, thần cũng là có tôn nghiêm. Hi hi, tiểu xuất ca, bằng hữu của ngươi cũng bắt đầu, ngươi còn thẹn thùng a. Bạch Dã chọn nữ nhân vũ mị cười một tiếng, ôm hắn. Đừng lúc đích, cứ như vậy ôm. An Tiểu Đồng quát bảo ngưng lại ở hai vị nữ nhân tiến một bước động tác. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút cổ quái, hai vị nữ nhân không nghĩ tới hôm nay lại đụng tới một đôi như thế ngây thơ, đây là tới thể nghiệm yêu đương cảm giác. Một lát sau, An Tiểu Đồng buông tay ra, đối Bạch Giã khẽ lắc đầu. Bạch Giã cũng buông lòng tay ra, chau mày, xem ra ôm không phải phát động trao đổi điều kiện kia đến cùng là cái gì? Ai ai, hai vị soái ca, còn chưa bắt đầu làm sao lại muốn đi a? Nhìn xem sắp rời đi hai người, hai vị kia nữ nhân ngộng. Ta tốt. An Tiểu Đồng cũng không quay đầu lại liền đi. Ngoa tào. Bạch Giã ngu ngơ tại chỗ, mạnh. Người là thật là mạnh. Hắn thật muốn hỏi vấn An Tiểu Đồng đến cùng biết hay không câu nói này ý vị như thế nào a? Ai? Hai nữ trợn mắt hốt mồm, gặp An Tiểu Đồng rời đi, các nàng kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc rơi vào Bạch Giã trên thân. Trong lúc nhất thời, Bạch Giã Alexander. Ta cũng khá. Chương 143, không hiểu biến báo chính nghĩa không phải chân thiện chương 143, không hiểu biến báo chính nghĩa không phải chân thiện siêu. Thời đại mới thần chạy chối chết. Hai người bộ pháp nhanh chóng, cũng không quay đầu lại đi ra phong tình đường phố, bên hai còn quanh quẩn lấy những nữ nhân kia phía sau tiếng bàn luận xôn xao. Bạch Giã lung túng móc chân, hắn hướng An Tiểu Đồng nhìn lại, lại phát hiện đối phương mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng lỗ tai lại vì phím hồng. Xem ra ôm không phải nhất định phải điều kiện. An Tiểu Đồng một bên tan mất ngụy trang trên người, một bên mặt không đổi sắc nói: "Xác thực." Bạch Giã chứng trạc đàng hoàng phụ họa. Hai người đứng đắn bộ dáng nghiêm túc tựa như đang nghiên cứu cao thâm đầu đề. Thế nhưng là hôm qua trao đổi rõ ràng cũng là bởi vì đồng thời ôm, chẳng lẽ còn thiếu đi cái gì điều kiện tất yếu? Trao đổi trước đó ngươi. Đang khi nói chuyện, An Tiểu Đồng ánh mắt hoài nghi đã hướng Bạch Giã nhìn tới. Bạch Giã phản ứng cỡ nào cấp tốc, ý thức được tình huống không đúng, hắn trong nháy mắt đánh đòn phủ đầu, trao đổi trước đó ngươi có phải hay không còn làm chuyện khác? An Tiểu Đồng sững sờ, vi trầm mặc. Một lát sau, nàng chậm rãi nói, xem ra ngươi ta hẳn là đều đoán được điều kiện kia. Bạch Giã cũng không còn giả mồm, đã nói đều đến miệng bên, không ngại nói ra, ngươi nói trước đi. Cùng một chỗ nói. Được. Sau một khắc, hai người đồng thời mở miệng. An Tiểu Đồng, nghĩ ngươi. Bạch Giã, uống rượu. An Tiểu Đồng muốn giết người, ánh mắt lập tức hướng Bạch Giã quan tới, trong lúc nhất thời nàng lỗ tai càng đỏ tức giận đến. Bạch Giã làm bộ không thấy được, vội vàng nói sang chuyện khác, nguyên lai ôm lúc còn phải nghĩ đến đối phương à, ngươi vừa mới có phải hay không muốn lấy ta, cho nên. Suy nghĩ. An Tiểu Đồng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, mà không chút thay đổi nói. Kia thật là kỳ quái, tại sao không được chứ? Ngươi không muốn. Ngươi liền đứng tại ta bên cạnh, ta còn cần đến nghĩ sao? Đến cùng nghĩ không muốn. An Tiểu Đồng hướng phía Bạch Giã tới gần một bước, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan gần trong gang tấc, mang theo ấm áp khí tức đánh vào trên mặt của hắn. Bạch Giã sờ lên bị tức hơi thở thổi có chút ngứa cái mũi, suy nghĩ. An Tiểu Đồng lúc này mới lui ra phía sau một bước. Ôm thêm lẫn nhau nghĩ cũng không đúng, chẳng lẽ cùng thời gian có quan hệ. Nàng quay đầu đi chỗ khác tự lẩm bẩm, rủ xuống sợi tóc chặt bên mặt. Vậy liền ban đêm thử lại. Ban đêm. An Tiểu Đồng trong biệt thự. A dừng a. Bạch Giã hắt hơi một cái, bất mãn sờ lên cái mũi, nhìn về phía một bên mặc tơ tằm áo ngủ điểm hương An Tiểu Đồng. Có thể hay không đem trong tuyết xuân tin bóp, ngươi nếu là thích mùi thường có thể xịt nước hoa, suốt ngày điểm hương đem trong nhà làm cho cùng chùa miếu đồng dạng. Đốt hương là vì tĩnh tâm trạng thái dưới minh tưởng hiệu quả sẽ gia tăng. An Tiểu Đồng nhẹ nhàng đem trong tuyết xuân tin cắm đến lư hương bên trong, màu nâu nhạt hai con ngươi nhìn chăm chú lên thanh yên lượn lờ dâng lên, mở mị khuyết tán trong không khí. Minh tưởng có thể gia tăng tinh thần lực, mặc dù 10 phần chậm chạp, nhưng lại thắng ở ổn định, đáng tiếc đại đa số siêu phàm giả rất khó tĩnh tâm minh tưởng, bọn hắn thường thường thông qua giết chóc, chiến đấu, tú dục các loại phương thức đến kích thích tinh thần, tiếp theo tăng thực lực lên. Phương pháp như vậy mặc dù nhanh, nhưng tệ nạn quá nhiều. Việc quan hệ siêu phàm giả, Bạch Giã lập tức tinh thần tỉnh táo, chứng kiến Lý Hữu từ người bình thường trở thành siêu phàm giả về sau, hắn không chỉ một lần nghĩ tới, tự mình có thể hay không trở thành siêu phàm giả. Siêu phàm năng lực là cái gì? Một khi trở thành siêu phàm giả, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian a? Siêu phàm giả chỉ có thể tự chủ thức tỉnh sao? Có thể hay không lấy minh tưởng phương thức không ngừng gia tăng tinh thần lực, sau đó trở thành siêu phàm giả? Bạch Giã một bên hỏi, một bên cuồn hút trong không khí tràn ngập hương khí. Điểm xong hương, An Tiểu Đồng đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Theo nàng tới, trong không khí mùi thơm càng nhiều chút. Theo ta được biết, siêu phàm giả chỉ có thể tự chủ thức tỉnh, minh tưởng cũng không thể giúp người trở thành siêu phàm giả, bởi vì trở thành siêu phàm giả mấu chốt cũng không phải là tinh thần lực cường đại hay không, mà là tinh thần dị hóa. Liên giống với một chén nước, dù là biến thành hai chén, vẫn như cũ không cách nào cải biến nước mềm mại bản chất, mà tinh thần dị hóa là đem nước biến thành băng. An Tiểu Đồng hai tay dâng lưu kim chén trà, phóng tới bên miệng thổi, thuần đỏ nước trà lập tức tạo nên nhỏ bé vòng xoáy. Mà Bạch Giã còn tại hút An Tiểu Đồng sợi tóc cũng hơi nhếch lên, quản nó có hữu dụng hay không, trước tăng lên tinh thần lực lại nói. Siêu phàm năng lực cuối cùng muốn dựa vào tinh thần lực làm trèo trống, hắn cũng không tin tinh thần lực nhiều không năng lượng biến gây nên chất biến, thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Người dạng này hút vô dụng, trong Tuyết Xuân Tin cũng không phải là linh đan diệu dược, nó chỉ là cổ đại lưu truyền xuống một loại truyền thống hợp hương, là phụ trợ minh tưởng dùng, không phải hút liền gia tăng tinh thần lực. Vậy thì bắt đầu minh tưởng. An Tiểu Đồng trong mắt lướt qua một vòng nghi hoặc, trước ngươi không phải là gấp giải trừ nguyền rủa sao, làm sao hiện tại lại dự định minh tưởng? Bạch Giã giang tay ra, một ngày này thời gian, chúng ta đem có thể nghĩ tới biện pháp đều thử một lần, căn bản là vô dụng, ta cũng lười thử, chẳng bằng trước học một ít làm sao tăng thực lực lên. Ngươi dự định từ bỏ rồi, cho nên ngươi chuẩn bị tiếp nhận tự mình trở thành nữ hải tử sự thật sao? An Tiểu Đồng khẽ nhấp một cái nước trà, buồn bã nói. Khụ khụ. Bạch Gia kém chút một hơi không có đi lên bị hắn đến, hắn cả giận nói, cái gì gọi là tiếp nhận trở thành nữ hài tử sự thật, ta chỉ là nghĩ đến tốt hơn phương pháp, không cần ở chỗ này làm chuyện vô ích. Phương pháp gì? Bàn cổ USB. An Tiểu Đồng chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi nói không sai, bàn cổ USB đúng trọng tâm nhất định có thần kỵ vật tư liệu, chỉ cần đạt được bàn cổ USB, liền có thể triệt để giải trừ nguyên rủa. Ồ. Bạch Gia kinh ngạc nhìn nàng một mắt, ngươi không phải một mực la hét muốn vì toàn nhân loại hủy đi bản cổ USB sao? Hiện tại không có ý định hủy đi rồi. Không xung đột, ta trước tiên có thể giải trừ nguyên rủa lại hủy đi. Bạch Gia ngạc nhiên, hắn vẫn cho là An Tiểu Đồng là loại kia thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa, trong mắt dung không được hạt cắt cố chấp cuồng, đã nhận định bản cổ USB là cấm kỵ, ta ác, cái kia vì trong lòng chính nghĩa, An Tiểu Đồng khẳng định là sẽ không đọc nội dung bên trong. Tựa như cuồng tín đồ đốt cháy đối địch giáo phái điển tích lúc, tuyệt không có khả năng nhìn những cái kia ô uế văn tự một mắt. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Cũng không phải là tất cả thừa hành chính nghĩa người đều là ngoan cố không thay đổi, từ thủ giáo điều lao của bản, trong mắt của ta, không hiểu biến báo chính nghĩa không phải chất thiện. Vậy ngươi có bản cổ USB tin tức sao? Bạch Gia không quan tâm An Tiểu Đồng chính nghĩa là cái gì, hắn liền muốn bản cổ USB. Một mình hắn tại Tự Quan Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm bản cổ USB khó như lên trời, từ một tòa thành thị tìm đồ, đây cũng không phải là thời gian đình chỉ có thể giải quyết chuyện. Nếu có y mắng tòa án trợ giúp, chuyện kia liền đơn giản nhiều, về phần y mắng tòa án muốn hủy đi bản cổ USB, không có ý tứ. Đến lúc đó cùng thời gian của ta đứng im đi nói đi. An Tiểu Đồng không biết Bạch Gia tâm tư, chỉ coi hắn cũng là vì hiểu rõ trừ nguyên rủa. Nàng kinh ngạc nói, bàn cổ USB tin tức mọi người đều biết, ngươi không biết sao? Chương 144, Hắc Vương có hay không bàn cổ, ta Bạch Gia có thể không biết sao? Chương 144, Hắc Vương có hay không bàn cổ, ta Bạch Gia có thể không biết sao? Bạch Gia sững sờ, mọi người đều biết. Chuyện khi nào? Cái này sao có thể à, Thiên Hải công ty đạt được bàn cổ USB về sau, nhất định sẽ cực lực ẩn tàng, làm sao có thể khiến cho mọi người đều biết, đây không phải có bệnh sao? An Tiểu Đồng càng phát ra kinh ngạc, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. A. Bạch Gia sắc mặt trở nên cổ quái, ngươi cũng không phải là muốn nói. Hắc Vương. Đúng, bây giờ người nào không biết bàn cổ USB trong tay Hắc Vương, đáng tiếc, Hắc Vương quá mức thần bí, không ai biết thân phận chân thật của hắn, cũng không ai biết hắn ở đâu, cho dù biết cũng vô dụng, lấy hắn thực lực kinh khủng, ta rất khó tưởng tượng có người có thể từ Hắc Vương trong tay cướp đi bàn cổ USB. Hắc Vương Bạch Gia. Khụ khụ. Hắc Vương Bạch Gia chiến thuật tính ho khan hai tiếng, ta cảm thấy đi, bàn cổ USB khả năng không tại Hắc Vương trong tay tiền bối, mà là tại Thiên Khải công ty, trước ngươi không phải hoài nghi tới 12 cầm tinh một trong ẩn chuột sao? An Tiểu Đồng giải thích nói, ta trước đó xác thực hoài nghi tới ẩn chuột, nhưng nếu như Hắc Vương thật sự là 189 tị nạn sở người, là người thời đại trước, chỉ là ẩn chuột làm sao có thể từ dưới mí mắt hắn trộm đi bản cổ USB? Chán. Bạch Gia hiện tại rất có một loại rời lên thạch đầu nện chân mình cảm giác, hắn có chút muốn mắng đường phố. Mẹ nó Hắc Vương có hay không bản cổ USB, ta có thể không biết sao? Nhưng hắn lại không thể nói thẳng chính mình là Hắc Vương, chủ yếu là nói cũng không ai tin. Ai có thể tin tưởng, một cái HV chỉ có 69 đất chết người chính là thời đại trước còn sót lại hỏa chủng, biến dị tinh hồng vi rút phóng thích người, trật tự văn minh phá vỡ người, thời gian trưởng không giả, bản cổ USB người sở hữu, bản cổ kế hoạch người thi hành, thế gian vị cuối cùng người văn minh, số tiền thưởng cao đạt, gần đẳng, 2.96 tỷ, từ trước tới nay Bắc mang treo thưởng đệ nhất nhân, miểu sát bạo quân Dương Kiệt, đứng hàng 10 vương đứng đầu Hắc Vương đâu. Suy tư một lát, Bạch Gia lắc lư nói, Hắc Vương quá mức thần bí, trước mắt đã biết hết thảy bất quá là liên bang suy đoán thôi. Ta lại cảm thấy bản cổ USB hẳn là tại Thiên Khải công ty trong tay. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì ẩn chuột còn sống. Trước mắt Thiên Khải phương diện chỉ truyền ra Diều Hâu cùng Minh Hổ tin chết, ẩn chuột cũng chưa chết, nếu như Hắc Vương thật sự là 189 tị nạn sở người, lại một mực sống ở tị nạn sở bên trong, cái kia ẩn chuột đi trộm bản cổ USB, làm sao có thể bất tử? An Tiểu Đồng chần chờ nhẹ gật đầu, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Bạch Gia đội vàng rèn sắc khi còn nóng, còn có a, ngươi nghĩ, lấy Hắc Vương tiền bối thực lực, nếu như hắn thật tọa trấn 189 tị nạn sở, cái kia tị nạn sở làm sao có thể biến thành bộ kia quỷ bộ dáng? Chỉ là biến dị tinh hồng virus, đối Hắc Vương tiền bối tới nói không phải cánh tay có thể diệt. An Tiểu Đồng mặt lộ vẻ suy tư, xác thực. Bạch Gia thở dài một hơi, cuối cùng lắc lư ở cho nên, bản cổ USB rất có thể tại Thiên Khải công ty, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chạy Thiên Khải phương hướng cố gắng, ngươi tiềm phục tại Thự Quang Thành lâu như vậy, ngươi cảm thấy Thiên Khải công ty sẽ đem bản cổ USB giấu ở đây. An Tiểu Đồng trầm ngâm nói, nếu quả thật tại Thiên Khải lời nói, vậy ta ngược lại là đại khái có thể đoán được ở đâu. Bạch Gia đôi mắt sáng lên, ở đâu? Ta trước đó một mực tiềm phục tại Thự Quang Thành là vì điều tra khí quan giao dịch, Thiên Khải công ty vì nghiên cứu thuốc biến đổi gen, vi phạm nhân tính, một mực âm thầm tiến hành nhân thể thí nghiệm, ở trong đó liền dính đến đại lượng khí quan cùng cơ thể sống giao dịch. Có thể hay không đừng nói nhiều, nói thẳng trọng điểm. Hắn không nhịn được thúc giục nói. Hắn người này có hai đại ưu điểm, một là từ đầu đến cuối hướng về phía trước nhìn, không khốn tại qua đi ràng buộc, quyền gốc. Hai là đối thế giới vĩnh viễn bảo trì mới mẻ lại rộng khắp nhiệt tình, bởi vì yêu quý quá mức rộng lớn, cho nên không bỏ được tại một sự kiện bên trên hao phí quá đã lâu ánh sáng. Không có kiên nhẫn, An Tiểu Đồng mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó lời ít mà ý nhiều nói, hạch tâm phòng thí nghiệm. Cái gì hạch tâm phòng thí nghiệm? Ngươi ngược lại là nói rõ một chút ta. An Tiểu Đồng không nói một lời, quay người đi tắm. Dầm dầm tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, Bạch Gia gấp tại cửa phòng tắm xoay quanh vòng. Phanh phanh phanh. Ngươi hôm qua không phải mới tẩy qua sao? ngươi ngược lại là trước tiên đem nói chuyện rõ ràng a. Bạch Giác dùng sức gõ cửa, trong lòng không ngừng nhả rãnh, thật sự là lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Rõ ràng là giả trang bạn gái, có thể tư thế thật sự bạn gái còn chân, nói chuyện hơi lớn âm thanh một điểm, không kiên nhẫn không có chút nào đi. Trong phòng tắm cũng không vang lên An Tiểu Đồng đáp lại, chỉ có cái kia cửa phòng tắm bên trên, một đạo huyền chuyển thân ảnh bị hơi nước phát hỏa nhu hòa mà mơ hồ, vai cong đường cong theo đưa tay sắn nước động tác nhẹ nhàng chập trùng. Ngẫu nhiên đưa tay phất qua trong tóc, hoặc là quay người lúc mang theo độ cong, đều cách một tầng mông lung sương mù. Nhìn thấy trên cửa bóng người, Bạch Giá gõ cửa động tác dần dần trở nên chậm, trong đầu không khỏi nhớ tới hôm qua nhìn thấy phong cảnh. Sau một khắc, hai đạo tiếng kinh hô đồng thời từ trong phòng tắm bên ngoài vang lên. Ngoa tạo. A. Bên ngoài phòng tắm An Tiểu Đồng phá phòng, dù là gặp được nguy cơ sinh tử nàng đều không có giống giờ phút này giống như bối rối qua. Nhìn xem trên cửa hốt hoảng thân ảnh, nàng đội vàng đưa tay đi vặn chốt cửa, kết quả lại không vặn ra, bên trong bị nàng khóa trái. Mặc dù Bạch Giá đã sớm nhìn qua, nhưng nàng không có khả năng không khóa cửa liền đi tắm rửa. Ta bộ ngươi hầu tử, thí nghiệm một ngày đều không đổi, vì cái gì lúc này đột nhiên đổi? Bạch Giá, ngươi đừng tẩy, mở cửa nhanh. An Tiểu Đồng dồn dập gõ cửa. Giang giác. Toàn thân nước súng Bạch Giá từ bên trong ra. Ta liền nói là nước ngươi còn không tin, ngươi xem một chút, ngươi vừa tắm liền đổi. Đừng nói chuyện, ôm lấy ta. An Tiểu Đồng một tay lấy Bạch Giá ôm lấy. Một lát sau, hai người đổi trở về. Không đổi trở về trước đó, An Tiểu Đồng càng nhiều hơn chính là lo lắng, có thể đổi lại về sau, lo lắng liền thay đổi vị. Nàng cũng không còn cách nào dùng tự mình ôm tự mình tới nói phục tự mình, bởi vì tình huống hiện thật là hoàn toàn đổi lại Bạch Giá chính ôm vừa tắm rửa xong nàng. Xấu hổ, thẹn thùng, tức giận đủ loại tâm tình rất phức tạp bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia khác ý vị. Cho dù nàng là làm người nghe tin đã sợ mất mật hắc kỵ sĩ, nhưng ở chuyện nam nữ phía trên, cùng thiếu nữ khác cũng đều cùng. Dứt bỏ tất cả thân phận không nói, nàng cuối cùng chỉ là một vị còn tại đi học thiếu nữ. An Tiểu Đồng hơi có vẻ hốt hoảng đẩy ra Bạch Giá, kỵ sĩ trong nháy mắt phát động. Màu trắng bạc áo giáp bao trùm toàn thân, ngân bạch mặt nạ che kín tấm kia đỏ thấu gương mặt. Dù là đem Bạch Giá ánh mắt toàn bộ ngăn cách, nàng vẫn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, tâm bịch bịch nảy loạn. Lần này cùng lần trước còn khác biệt, lần trước chỉ ít hai người là cách rất xa đổi, mà lần này lại là một môn chi cách. Chương 145, 169 sở bị chế chương 145, 169 sở bị chế so sánh An Tiểu Đồng bối rối, Bạch Giá bình tĩnh nhiều lắm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, sớm đã có kinh nghiệm. Hắn hiện tại càng nhiều suy nghĩ tập trung ở sở bị chế bên trên, vừa mới đột nhiên xuất hiện trao đổi, để hắn ẩn ẩn bắt lấy trọng điểm. Không phải tắm rửa, tại phù kim các hắn cũng tắm rửa qua, thậm chí tẩy thời gian còn không ngắn đâu. Hồi tưởng lại vừa mới rung động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ta khả năng biết. Ai? Bạch Giá ngây ngẩn cả người, thanh âm của hắn lại là từ An Tiểu Đồng trong miệng phát ra, ánh mắt cũng thay đổi. Lại đổi? Không đúng, ta rõ ràng không có. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía chiếm cứ thân thể của mình An Tiểu Đồng, là nàng. Nguyên lai đơn phương cũng có thể đổi. Cái kia lần trước trao đổi nguyên nhân đến cùng là tự mình cùng tự sắc muội muội uống rượu, vẫn là An Tiểu Đồng khi tắm cùng Lộc Giao ấp ấp ôm một cái. Nhất định là An Tiểu Đồng. Không dính nổi thuộc tính tiếp tục phát lực. An Tiểu Đồng sững sờ nhìn xem trước mặt ngân bạch thân ảnh, tại nàng nhìn chăm chú, ngân bạch áo giáp từng khúc tăng dã, hóa thành đầy trời ngân hôi. Hồi tưởng lại lần trước khi tắm nhớ tới Bạch Giá không hiểu rung động, cùng lần này, nàng giống như ẩn ẩn biết trao đổi cơ chế là cái gì. Sau 10 phút, có thể tinh tâm trong tuyết xuân tin lại bị điểm đốt. Trao đổi trở về hai người ngồi ở trên ghế salon, ai cũng không nói gì. Bọn hắn đều hiểu sở hủy chế phát động điều kiện, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra. Xấu hổ lại không khí vi diệu tại giữa hai người chảy xuôi. Bàn cổ USB khả năng ở hạch tâm trong phòng thí nghiệm. An Tiểu Đồng đánh vỡ trầm mặc, không có khe hở dính liền trò chuyện lên trước đó chủ đề, nàng thần sắc bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra vừa mới bối rối. Hạch tâm phòng thí nghiệm ở đâu? Bạch Giá lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn không phải trang, hắn là thật muốn biết ta. Đây cũng là ta một mực tại dò xét, bất quá từ đầu đến cuối không có tìm tới. Hạch tâm phòng thí nghiệm là tự quang thành giữ bí mật đẳng cấp cao nhất đơn vị, cũng là nghiên cứu chế tạo ba hình dược tề địa phương, cho nên ta suy đoán bản cổ USB hẳn là sẽ để ở chỗ này. Nhưng hạch tâm phòng thí nghiệm chỉ có Thiên Khải công ty thành viên hội đồng quản trị mới biết được. Bạch Giá đôi mắt bên trong ẩn có u quang hiện lên, cái này đơn giản, vậy liền bắt cóc Thiên Khải đồng sự. An Tiểu Đồng ngạc nhiên, ngươi biết tại Thiên Khải công ty địa bàn bắt cóc Thiên Khải đồng sự có bao nhiêu khó sao? Tại Bắc Mang, ngoại trừ Mười Vương có khả năng làm được, những người khác tuyệt đối không thể. Mà lại Mười Vương giá vẹn vẹn có khả năng mà thôi, đại thai biến trăm năm ở giữa, Mười Vương đổi một lứa lại một lứa, có thể Thiên Khải công ty vẫn luôn tại. Bạch Giá ngược lại không có cảm thấy nhiều khó khăn, hắn chẳng qua là cảm thấy thì đau, vừa nghĩ tới muốn lãng phí đại lượng thời gian, hắn liền khó chịu. Các loại đã nắm giữ trao đổi biện pháp, vậy chỉ cần tự mình mượn nhờ An Tiểu Đồng thân thể đi làm chuyện này, chẳng phải là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ánh mắt của hắn sáng rực hướng An Tiểu Đồng nhìn lại, ánh mắt bên trong toát ra 10 cấp tiểu hảo đối mát cấp đại hảo khát vọng. An Tiểu Đồng vô ý thức tránh đi cái kia nóng rực ánh mắt, năng lực của ngươi thêm thân thể của ta cũng rất khó thành công, bởi vì đây không phải giết người, mà là đem người sống bắt cóc đi. Không thử một chút làm sao biết đâu. Bạch Giá xem thường, An Tiểu Đồng chỉ biết là lưu quang lược ảnh trước mắt ngàn trượng đấu, nhưng lại không biết hắn còn có mạnh hơn thời gian đình chỉ. An Tiểu Đồng lắc đầu, ta rất rõ ràng Thiên Khải công ty thực lực, nếu như là ta bản nhân thi triển lưu quang lược ảnh trước mắt ngàn trượng đấu, có lẽ có một tia thành công khả năng, nhưng nếu như là ngươi, khẳng định không được, đáng tiếc chỉ có linh hồn của ngươi thêm thân thể của ta mới có thể bày biện ra loại kia cực tốc trạng thái. Cái gì gọi là ta khẳng định cũng được? Bạch Giá lông mày nhướng lên, bất mãn nói, khí huyết võ đạo kỹ xảo ngươi sẽ nhiều ít. Cái gì kỹ xảo? tròn giáp vũ thương tuyệt. Cái này đều lộn xộn cái gì? Bạch Giã nao nao, hắn mặc dù là thời đại mới thần, cũng là mười vương đứng đầu, nhưng thật sẽ không quỷ nghèo võ đạo. Hắn đối quỷ nghèo võ đạo duy nhất hiểu rõ chính là thông qua rèn luyện, lớn mạnh thể phách, tăng cường khí huyết. Vốn cho rằng cùng kiếp trước kiện thân không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy kỹ xảo. An Tiểu Đồng than nhẹ một tiếng, cái gọi là tròn chính là phối hợp đặc biệt hô hấp pháp, điều động khí huyết tại kinh mạch toàn thân tuần hoàn, dùng cái này tu luyện khí huyết, lớn mạnh thể phách. Tròn là khí huyết võ đạo căn cơ, bởi vì là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, cho nên được xưng là tròn. Bạch Giã loại suy, lập tức kịp phản ứng, giáp không phải là khí huyết hộ thể a? Hắn đối khí huyết hộ thể ấn tượng xấu nhất, Minh Hổ, Ngân Xà, thậm chí Bạo Quân đều dùng qua khí huyết hộ thể. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, không sai, giáp chính là khí huyết hộ thể, đem khí huyết kích phát ra đến, tại bên ngoài cơ thể hình thành cùng loại áo giáp phòng ngự. Vũ là khinh thân kỹ xảo, bằng vào khí huyết gia trì, để thân thể nhẹ như lông vũ. Thương là khí huyết ngoại phóng kỹ xảo, có thể đem khí huyết xem như đạn bắn ra đi, mạnh một điểm thậm chí là tháo, cũng có thể dùng để gia trì vũ khí. Tuyệt là ngăn cách khí tức, trước đó mắt mèo đám người mang kính mắt là HP dụng cụ đo lường, có thể dò xét nhân thể HP, nếu như tinh thông tuyệt liền có thể đem HP ẩn tàng đến người bình thường trình độ, chỉ có chiến đấu hoặc tâm tình khuấy động khó mà tự kiềm chế thời điểm, mới có thể bại lộ. Nghe được cái này, Bạch Giã trong nháy mắt nhớ tới cùng mắt mèo lúc chiến đấu, có người áo đen kinh hô 19800. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, An Tiểu Đồng có được cao như vậy HP, như thế nào tại Thự Quang Thành ngụy trang thành một cái bình thường nữ học sinh. Hiện tại đã biết rõ, là bởi vì tuyệt. Ngươi chỉ có hoàn toàn nắm giữ những kỹ xảo này, mới có thể phát huy ra thân thể ta bên trong ẩn chứa lực lượng, đến lúc đó có lẽ có một đường khả năng bắt cóc Thiên Khải đồng sự. Hoặc là, còn có loại phương pháp thứ hai, loại phương pháp này đơn giản hơn cũng an toàn hơn một chút, chính là sợ ngươi không nguyện ý. Bạch Giã lập tức có dự cảm không tốt, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta bán nhan sắc, đi thông đồng Thiên Khải đồng sự nữ nhi Lộc Giao à? An Tiểu Đồng ánh mắt ngưng tụ, ta làm sao có thể để ngươi làm loại sự tình này, Tiểu Lộc là ta bằng hữu tốt nhất, ta sẽ không làm có lỗi với bằng hữu sự tình. Cái kia loại thứ hai biện pháp là cái gì? Rất đơn giản, trở thành 12 cầm tinh dự quyết. Có ý tứ gì? Hắc Sơn một trận chiến, 12 cầm tinh tổn thất nặng nề, Diều Hâu không biết bị người nào giết chết, Minh Hổ cũng đã chết, liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng, Thiên Khải công ty gần đây đang chuẩn bị tuyển chọn mới 12 cầm tinh, mà tuyển chọn đối tượng tự nhiên là từ 12 cầm tinh dự quyết bên trong chọn lựa. Muốn trở thành 12 cầm tinh rất khó, nhưng dự quyết lại tương đối dễ dàng chút, chỉ cần ngươi trở thành dự quyết, liền sẽ được đưa tới hạch tâm phòng thí nghiệm tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen. Dừng lại, cái gì rác rưởi thuốc biến đổi gen, chó đều không tiêm vào. Bạch Giã quả quyết từ chối, hắn làm sao có thể tiêm vào loại kia đồ chơi, Ngân Xà, Minh Hổ, Mắt Mèo, có người bình thường sao? Những thứ này tất cả đều là dám ở trước mặt mọi người sinh sôi chủ. So sánh dưới, siêu phàm giả mặc dù trạng thái tinh thần ưu tú, nhưng chung quy là người phạm chủ. Một cái bệnh tâm thần, một con dã thú, đổi lấy ngươi làm sao tuyển? Lục soát đỉnh phong nhân vật người chế tác có thể cho mới nghỉ cùng không đổi bỏ phiếu, cầu phiếu a. Chương 146, thuốc biến đổi gen. Chó đều không tiêm vào. Chương 146, thuốc biến đổi gen. Chó đều không tiêm vào. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, mặc dù tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen sẽ thu hoạch được thực lực cường đại, nhưng cuối cùng sẽ bị thú tính ảnh hưởng, trừ phi là tinh thần ý chí cực kỳ cứng cỏi người, đối người thân phận có cực cao tán đồng cảm giác, bằng không thì rất khó áp chế thú tính. Bạch Giã nghe xong, đột nhiên cũng có chút tâm động, không cần tu luyện, chỉ dựa vào trích liền có thể thu hoạch được thực lực cường đại, duy nhất tác dụng phụ chính là thú tính. Hắn cảm giác cái này đều không gọi sự tình, bởi vì hắn đối với mình thời đại mới thần thân phận vô cùng tán đồng, ách tận chi mâu đều có thể thoát khỏi, còn áp chế không nổi chỉ là thú tính. Hẳn là, có thể a. Cái kia, trở thành gen cải tạo giả còn có thể thức tỉnh siêu phàm năng lực sao? An Tiểu Đồng hơi kinh ngạc, ngươi cũng đã là siêu phàm giả, làm sao còn quan tâm những thứ này? Ngươi sẽ không phải là lo lắng thuốc biến đổi gen sẽ để cho siêu phàm năng lực mất đi hiệu lực a? Yên tâm đi, sẽ không. Tiêm vào thuốc biến đổi gen siêu phàm giả mặc dù rất ít, nhưng không phải là không có. Về phần trở thành gen cải tạo giả phải chăng có thể thức tỉnh siêu phàm năng lực, có thể ngược lại là có thể, bất quá rất khó, dạng này người bạn người không được một. Vì cái gì? Bạch Giã hơi nghi hoặc một chút, làm sao trái lại không được? Bởi vì trong gen thú tính sẽ ảnh hưởng người tinh thần, siêu phàm giả thức tỉnh mấu chốt ở chỗ tinh thần dị hóa, chỉ khi nào gia nhập thú tính, tựa như là nhiều tạp chất, dị hóa độ khó sắp thành lần tăng lên, cho nên chỉ có siêu phàm giả tiêm vào thuốc biến đổi gen, có rất ít gen cải tạo giả trở thành siêu phàm giả. Bạch Giã trong nháy mắt tâm lạnh một nửa, hắn đến bây giờ đều không có thức tỉnh, đã sớm bắt đầu hoài nghi mình khả năng không phải bệnh tâm thần. Cái này nếu là lại tiêm vào thuốc biến đổi gen, vậy đời này tử toán là vô duyên siêu phàm. Chờ một chút, vì cái gì tiêm vào thuốc biến đổi gen người nhất định phải là ta ạ? Ngươi đi làm 12 cầm tinh dự khuyết không được sao? Bạch Giã nghiêm trọng hoài nghi An Tiểu Đồng không có hảo ý, cố ý đem nguy hiểm nhất khâu giao cho mình đi làm. An Tiểu Đồng dường như đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ, không khỏi liếc mắt. Khả năng ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, trải qua cái này mấy lần thẳng thắn gặp nhau về sau, nàng cùng Bạch Giã ở chung thiếu đi mấy phần câu thúc cùng đứng đắn, rất có một loại xuyên phá giấy cửa sổ, vỏ đã mẹ không sợ sức tùy ý cảm giác. Cái kia độc thuộc về thiếu nữ tươi đẹp, trong lúc lơ đãng hiện ra ra. Nếu như ta có thể thông qua 12 cầm tinh dự quyết tuyển chọn, vậy ta đã sớm đi, ngươi cũng nhìn thấy, ta HP quá cao, mà tuyển chọn lúc lại sẽ tiến hành thân thể cùng gen kiểm tra, đến lúc đó tất nhiên sẽ bại lộ, mà ngươi liền không đồng dạng, ngươi HP chỉ có 69, sẽ không khiến cho hoài nghi. Ha ha, nói như vậy ta còn hẳn là cao hơn đúng không? Bạch Giã ngoài cười nhưng trong không cười nói, xác thực. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu. Bạch Giã lười nhác cùng An Tiểu Đồng đưa khí, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, coi như ngươi không cách nào thông qua 12 cẩm tinh dự khuyết tuyển chọn, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể tiêm vào thuốc biến đổi gen tăng thực lực lên, vì cái gì ngươi không có tiêm vào? Hắn hiện tại bị ẩn Tiểu Đồng tự mình còn quan tâm nàng thực lực, dù sao An Tiểu Đồng tương đương với hắn nít thứ hai, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Còn có, vì cái gì ta tại trên Hắc Sơn nhìn thấy tất cả siêu phàm giả, bao quát bạo quân đều không có tiêm vào đâu? Đây chính là vì cái gì ta nói ngươi khả năng không nguyện ý nguyên nhân. An Tiểu Đồng dừng một chút, tiếp tục nói, cũng không phải là tất cả siêu phàm giả tiêm vào thuốc biến đổi gen về sau đều có thể tăng thực lực lên, cũng có khả năng sẽ thực lực giảm lớn. Thực lực giảm lớn? Liên lấy ta kỵ sĩ tới nói, kỵ sĩ là người đặc hữu một loại thân phận, khôi giáp của ta cùng trường kiếm đều là phù hợp nhân thể. Một khi hoa thú, kỵ sĩ đem biến bó tay bó chân, giá thu am hiểu hơn dùng nanh bớt, mà không phải khôi giáp trường kiếm. Nhưng ngươi lưu quang lược ảnh trước mắt ngàn trượng tấu khác biệt. Nói đến đây, An Tiểu Đồng đổi một hơi, có thể là bởi vì một hơi nói ra cái tên này quá dài. Năng lực của ngươi là tốc độ tăng lên, không câu nệ tại hình thức, trở thành gen cải tạo giả về sau, ngươi thể phách sẽ tăng cường, có thể tốt hơn phát huy ra lưu quang uy lực. Cho nên ngươi không cần lo lắng năng lực xung đột vấn đề, duy nhất cần lo lắng chính là tinh thần lực độ tinh khiết. Đây cũng là đại bộ phận siêu phàm giả không nguyện ý tiêm vào thuốc biến đổi gen tăng cường thực lực nguyên nhân. Ta vừa mới nói qua, không trở thành siêu phàm giả người tiêm vào thuốc biến đổi gen lại nhận thú tính ảnh hưởng, dẫn đến thức tỉnh độ khó gia tăng, mà trở thành siêu phàm giả người tiêm vào thuốc biến đổi gen về sau đồng dạng lại nhận thú tính ảnh hưởng, khiến tinh thần lực đột phá độ khó gia tăng thật lớn. Ngươi vừa mới nâng lên bạo quân, ngươi cảm thấy để cho bạo quân có được minh hổ thể phách sẽ tăng lên thực lực của hắn sao? Bạch Giã nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng, lấy bạo quân thực lực hoàn toàn có thể bằng vào kim loại năng lực nghiền ép địch nhân. Nếu như thật gặp được kim loại năng lực đều không thể nghiền ép địch nhân, cho dù có minh hổ thể phách cũng không cải biến được chiến cuộc. Xem ra ngươi đã suy nghĩ minh bạch, đối bạo quân tới nói, tiêm vào thuốc biến đổi gen cũng sẽ không rõ rệt tăng thực lực lên, ngược lại sẽ vì siêu phàm con đường gia tăng chướng ngại, cũng không có lời. Chỉ có những cái kia đột phá vô vọng siêu phàm giả mới có thể lựa chọn mở ra lối riêng tiêm vào thuốc biến đổi gen, lấy hy sinh tương lai tiền đồ làm đại giá, đổi lấy lập tức thực lực. Lợi và hại ta đều nói cho ngươi biết, ngươi là định dùng thân thể của ta mạo hiểm thử một lần, đi bắt cóc thiên khải đồng sự, vẫn là lựa chọn càng ổn thỏa phương thức, tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen, trở thành 12 cẩm tinh dự huyết. Quyền lựa chọn tại ngươi, y mắng tòa án chưa từng ép buộc người khác. An Tiểu Đồng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bạch Giã chờ đợi lựa chọn của hắn. Ha ha. Bạch Giã cũng liếc mắt, các ngươi y mắng tòa án là không ép buộc người khác à, các ngươi mẹ nó đều là trực tiếp giết người. Mặc dù trong lòng nhà rảnh, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ. Thuốc biến đổi gen bên trong thú tính sẽ ảnh hưởng siêu phàm giả thức tỉnh cùng đột phá, mặc dù không phải đem đường hoàn toàn phá hỏng, nhưng sẽ cực kỳ gia tăng độ khó. Tự mình kinh lịch mấy lần nguy cơ sinh tử đều không có thức tỉnh trở thành siêu phàm giả, nếu là lại thêm đại nạn độ, đời này còn có hy sao? Đương nhiên, thân là thời đại mới thần minh, hắn làm sao lại e ngại một chút độ khó đâu? Hắn chỉ là không nghĩ thông suốt qua thuốc sổ phương thức đến đi đường tắt, hắn liền thích cố gắng phấn đấu. Chó đều không tiêm vào thuốc biến đổi gen, vẫn là trước học minh tưởng và khí huyết võ đạo kỹ xảo đi. Bạch Giã cắn răng cự tuyệt thuốc sổ mạnh lên dụ hoặc. Hắn dự định đi xuống trước lắng đọng, khó được có An Tiểu Đồng dạng này một vị cao thủ tự mình dạy học, vừa vặn thừa dịp quá trình học tập góp nhặt một ít thời gian, trước tích lũy trên một tháng, đến lúc đó đổi hào An Tiểu Đồng, bắt cóc một cái thiên khải đồng sự còn không phải dễ như trở bàn tay. Được, vậy trước tiên minh tưởng, đêm đã khuya, vận động dữ dội sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, ngày mai lại học khí huyết võ đạo. An Tiểu Đồng cởi xuống dép lê, lộ ra cặp kia gầy mà cân xứng chân, lòng bàn chân còn mang theo bị nước nóng sông qua đỏ ửng. Nàng ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở đầu gối vị trí, đối Bạch Giã ánh mắt ra hiệu. Chương 147, chẳng lẽ ta chính là vạn người không được một thiên tài? Chương 147, chẳng lẽ ta chính là vạn người không được một thiên tài? Bạch Giã khẽ nhíu mày, nhất định phải ngồi xuống. Tư thế cũng không cố định, chỉ cần để toàn thân buông lỏng là đủ. Nói sớm a. Bạch Giã trực tiếp cắt ưu nằm, ngồi phịch ở trên ghế salon. An Tiểu Đồng lông mi dài rung động hai rung động, có chút im lặng, ngươi dạng này quá buông lỏng, rất dễ dàng mình tưởng ngủ. Bạch Giã khoát tay áo, liền không khả năng, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Hô. An Tiểu Đồng hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp, đơn giản quy mô ngực nhào vi vi chập trùng. Đi theo ta hô hấp tiết tấu. Các ưu nằm Bạch Giã nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm An Tiểu Đồng khẽ nhếch miệng nhỏ, cùng chập trùng ngực nhào, dần dần, hô hấp của hai người tần suất bắt đầu đồng bộ. Hiện tại nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ trong tuyết xuân tin hương vị, cái này có thể giúp ngươi nhanh chóng nhập định. Bạch Giã nghe vậy hai mắt nhắm lại, đem cảm giác tập trung ở trên mũi, trong tuyết xuân tin hương khí thấm vào xoang mũi. An Tiểu Đồng thanh âm bình tĩnh ung dung truyền đến, trong tuyết xuân tin hương vị cũng không nồng đậm, giống vừa đẩy ra che tuyết cửa sổ, luồng thứ nhất khí tức mang theo vụn băng ý lạnh. Tưởng tượng một chút, ngươi đi ra cửa phòng, bước vào băng tuyết bao trùm thiên địa, đột nhiên nhìn thấy đất tuyết bên trong có một vệt đỏ bừng, một sợi hoa mai hương khí đập vào mặt, mang đến ôn nhuận cùng sinh cơ. Lần đầu nghe thấy là tuyết mát lạnh bọc lấy mai lạnh hương, tựa như tuyết trắng mênh mang bên trong hồng mai mới nở, lạnh lẽo vừa sợ diễm. Mảnh người là xuân một mạnh mẽ sinh cơ, kia là xuân nha chui từ dưới đất lên, vạn vật khôi phục nảy mầm. Cuối cùng, ung dung đàn hương dư vị, đúng như ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp tĩnh mịch thời gian. Hô, lỗ, lỗ. Một đạo ngáy âm thanh bỗng nhiên phá vỡ An Tiểu Đồng miêu tả mỹ hảo ý cảnh. Nàng mở hai mắt ra, sắc bén ánh mắt chăm chú vào Bạch Giã trên thân. Bạch Giã dường như cảm nhận được sát khí, mờ mịt mở hai mắt ra, tiếp tục a, làm sao ngừng? Ta vừa mới nói cái gì? An Tiểu Đồng cắn răng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra giống như. Chính là tuyết ta, hoa mai, đàn hương a. An Tiểu Đồng khẽ giật mình, nàng trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc, đây là nam sinh đặc hữu kỹ năng sao? Vì cái gì ngủ tiếp đi còn có thể nghe được ta nói chuyện? Vậy ngươi ngửi thấy sao? Bạch Dã lắc đầu, ngươi nói quá khoa trương, ta đã nghe đến mùi thơm, vẫn rất dễ ngửi. Không có khác. Không có. An Tiểu Đồng lần thứ nhất minh bạch cái gì gọi là đàn gậy hai châu, nàng chỉ cùng hai người chia sẻ qua trong tuyết xuân tin, một cái là Lộc Giao, một cái khác chính là Bạch Dã. Cho Lộc Giao chia sẻ lúc, người ta vừa nghe liền lĩnh ngộ ý cảnh như thế kia. Được rồi, ngươi đừng ngửi, trực tiếp bắt đầu đi, về phần có thể hay không nhập định liền xem chính ngươi. Bạch Dã nhếch miệng, sớm nên rằng này, nghe cái gì cầu thí trong tuyết xuân tin, hắn cũng không tin nghe hương còn có thể trông thấy đất tuyết hoa mai. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, An Tiểu Đồng thanh âm bình tĩnh như suối nước giống như chảy vào lỗ tai của hắn. Lưỡi chống đỡ lên ngạc, đem lực chú ý tập trung ở hô hấp bên trên, cảm thụ khí tức ra vào, tưởng tượng ý niệm của ngươi chỉ xuống, dần dần tiến vào thân thể của ngươi chỗ sâu nhất. Trước mắt của ngươi bắt đầu xuất hiện sáng ngời, mới đầu là màu đỏ nhạt quang mang, dùng ý niệm đuổi theo, cái kia bôi sáng ngời càng phát ra minh lượng, nhan sắc dần dần làm sâu sắc, cho đến biến thành tinh hồng sắc. Lúc này ngươi sẽ cảm thấy rất nhỏ vướng víu cảm giác, giống như là có một lớp màng tại ngăn cả ngươi, ôm thần thủ tâm, tập trung ý niệm xuyên qua tầng mô kia, ngươi liền sẽ đạt tới tâm linh không gian. Bạch Dã càng nghe càng cuốn, dày vò một ngày, đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy bối rối đột kích. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, trước mắt của hắn xuất hiện một vòng sáng ngời. Trong nháy mắt, hắn thanh tỉnh một chút, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng nhắm mắt lại, trước mắt đen kịt một màu, nhưng chính là có một vệt ánh sáng sáng ở vào trước mắt trong bóng tối. Chờ chút, như thế nào là bạch quang? Bạch Dã cũng không dừng lại, mà là ý niệm xâm nhập giữa bạch quang, cái kia bạch quang càng ngày càng sáng, một cô rất nhỏ vướng víu cảm giác truyền đến. Hắn dựa theo An Tiểu Đồng giáo phương pháp tập trung ý niệm, không bao lâu liền vượt qua đi vào, ý niệm tiến vào một mảnh trắng xóa không gian. Ông, rất nhỏ bù bù âm thanh từ vang lên bên tai, giống như là nghe nhầm. Tâm linh trong không gian, Bạch Dã gặp được một tôn to lớn hoàng kim mặt đồng hồ, cùng phiêu phù ở mặt đồng hồ phía trên hoàng kim đồng hồ cát. Đây là tâm linh của ta không gian. Nguyên lai thời chi trùng, thời gian đồng hồ cát đều trốn ở chỗ này. Các loại, làm sao không thấy bản cổ vật chất? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy bản cổ vật chất hẳn là tại nhục thân bên trong, dù sao bản cổ vật chất không giống thời chi trùng, thời gian đồng hồ cắt như vậy không có thực thể, mà là chân thực tồn tại ở thế giới vật chất. Bạch Dã ánh mắt lập tức vượt qua thời chi trùng cùng thời gian đồng hồ cắt, đánh giá đến toàn bộ tâm linh không gian. Khi ánh mắt quét đến tâm linh không gian nơi hẻo lánh lúc, hắn không khỏi sửng sở. Cái này, đây là? Hắn trừng lớn hai mắt, chỉ gặp tâm linh không gian xó xỉnh bên trong, một con EIE không có S ánh mắt chính co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh, mặt ngoài che kín con run chạm nhô ra mạch máu, đục ngầu thủy tinh thể bên trong hiện ra quỷ dị xương mù xám. Ngoa tạo, gà tách ra ách tận chi mâu, ngươi mẹ nó vào bằng cách nào? Lúc này ách tận chi mâu hoàn toàn không có lúc trước thần dị, ngược lại lộ ra hủy khuất ba ba, hoàn toàn không dám tới gần vị trí trung ương, dùng sức hướng biên giới chỗ chen. Ông, theo Bạch Dã tâm thần kịch liệt ba động, ý thức của hắn giống như thủy triều rời khỏi tâm linh không gian, trước mắt bạch quang hoàn toàn tiêu tán. Hắn mở hai mắt ra, sắc mặt có chút khó coi. Cho dù ai trên thân nhiều như vậy đồ bật loạn thất bát ao, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Hắn đang nghĩ, tâm linh không gian bên trong ách tận chi mâu đến cùng là chân thật tồn tại, vẫn là cùng loại hình chiếu loại hình đồ vật. Hắn bị ách tận chi mâu ô nhiễm qua, có lẽ là khi đó tại tâm linh không gian bên trong lưu lại ấn ký, dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy ách tận chi mâu bị bạo quân phong ấn tới lòng đất. Thất bại rồi. An Tiểu Đồng một bộ không ngoài sở liệu của ta dáng vẻ. Bạch Dã lấy lại tinh thần, khinh thường nói, làm sao có thể thất bại. Vậy ngươi xem đến tinh hồng tâm linh không gian. Gặp Bạch Dã thành công hoàn thành minh tưởng, An Tiểu Đồng đồng dạng không có kinh ngạc, bởi vì nàng lúc trước cũng là trong nháy mắt nhập định minh tưởng. Có thiên phú siêu phàm giả chính là như vậy. Bạch Dã nao nao, hắn ý thức được tâm linh của mình không gian tựa hồ cùng những người khác khác biệt. Trong lòng không khỏi mừng thầm, dù sao ai không hy vọng tự mình là đặc thủ, độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ ta thật sự là vạn người không được một thiên tài, cho nên liền tâm linh không gian đều là đặc biệt. Hắn cũng không lộ ra, mà là hỏi dò, vì cái gì tâm linh không gian là tinh hồng? An Tiểu Đồng giải thích nói, bởi vì đại thai biến mang tới tinh hồng bệnh, loại bệnh này không chỉ có ô nhiễm nội thể, để cho người ta có được khí huyết, đồng dạng ô nhiễm tinh thần, cho nên tâm linh không gian cũng thành tinh hồng sắc. Vậy có hay không cái khác nhan sắc? Không có. Chương 148, Tiêm bảo. Tiêm bảo chính là thuốc biến đổi gen. Chương 148, Tiêm bảo. Tiêm bảo chính là thuốc biến đổi gen. Gặp An Tiểu Đồng trả lời như thế quả quyết, Bạch Dã không khỏi lại lần nữa đặt câu hỏi, ngươi xác định? Ta xác định. Có lẽ chỉ là ngươi chưa thấy qua, nhưng không có nghĩa là không có. Sắc thực có một loại ta chưa thấy qua nhan sắc, nhưng này loại nhan sắc không có khả năng tồn tại ở thế gian ở giữa. Bạch Dã lập tức trong lòng vui mừng, nguyên lai ta là không tồn tại ở thế gian thiên tài. Màu gì? Màu trắng. Ha ha ha, ta quả như là. Bạch Dã còn chưa tới kịp vui vẻ, chỉ nghe An Tiểu Đồng lại nói, kia là đại thai biến trước đó, cũng chính là người thời đại trước tâm linh không gian nhan sắc, bởi vì không có bị tinh hồng bệnh ô nhiễm, cho nên là màu trắng. Bạch Dã sắc mặt cứng đờ, ý của ngươi là tất cả người thời đại trước đều là màu trắng? An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, đúng vậy, đều là màu trắng. Bạch Dã tâm lạnh một nửa, hắn sớm đã không phải siêu phàm tiểu bạch, tự nhiên biết siêu phàm giả thức tỉnh nguyên lý. Tại thời đại văn minh, người nhận tinh thần kích thích sẽ chỉ biến thành bệnh tâm thần, nhưng ở đại thai biến thời đại, người nhận tinh thần kích thích lại biến thành siêu phàm giả, sở dĩ có loại này khác biệt, cũng là bởi vì tinh hồn bệnh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa thời đại văn minh người vĩnh viễn không cách nào trở thành siêu phàm giả? An Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn Bạch Dã một mắt, đương nhiên, linh hồn không có bị tinh hồn bệnh lây nhiễm, vô luận lại thế nào kích thích, chỉ có thể biến thành bệnh tâm thần, vĩnh viễn không cách nào trở thành siêu phàm giả. Vâng. Bạch Dã trong thoáng chốc gặp sấm sét giữa trời quang. Cái này không phải liền là một lệ sao? Nguyên lai ta là không tồn tại ở thế gian phế vật. Thế nhưng là tự mình không phải bị biến dị tinh hồng virus lây nhiễm qua sao? Còn có được siêu cường sức hồi phục, chẳng lẽ chỉ cảm thấy nhiễm thân thể? Liên cung Lý Tạ chỉ cảm thấy nhiễm ma thuật tay đồng dạng, hay là cùng tiêm vào huyết thanh có quan hệ? Hắn không từ bỏ mà hỏi, thế nhưng là ta nghe nói thời đại văn minh cũng có siêu phàm giả. Kia là tại đại thai biến bộc phát về sau, văn minh chưa hoàn toàn vỡ vụn thời điểm, có người dám nhiễm tinh hồng bệnh, lúc này mới ra đời siêu phàm giả. Bạch Dã thoáng thở dài một hơi, còn có hy vọng, tự mình thân ở đại thai biến thời đại, sớm muộn cũng sẽ bị tinh thần ô nhiễm. Tinh thần lây nhiễm tinh hồng bệnh cần bao lâu? An Tiểu Đồng khẽ nhíu mày, nàng cảm giác Bạch Dã hỏi vấn đề đều mười phần không có ý nghĩa, đương kim thời đại, nơi nào có không có lây nhiễm tinh hồng bệnh người. Bất quá nàng vẫn kiên nhẫn hồi đáp, nếu như là đại thai biến vừa lúc bộc phát, một người tiếp xúc đến tinh hồng virus vài ngày sau, tinh thần liền sẽ bị triệt để lây nhiễm. Vậy nếu là hiện tại thế nào? Hiện tại, bộc phát kỳ sớm đã qua đi trăm năm, nếu là hiện tại lây nhiễm tinh hồng bệnh, chỉ sợ ít nhất phải mấy chục năm đi. Mấy? 10 năm. Bạch Dã đã nứt ra, triệt để đã nứt ra. Tùy theo vỡ vụn còn có một viên ước mơ siêu phàm, đầy cõi lòng tương lai hy vọng thiếu niên tâm. Ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Bạch Dã bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng thân thể của ngươi đi bắt cóc Thiên Khải động sự vẫn là quá mạo hiểm, chính ta đặt mình vào nguy hiểm ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là ta người này thiện tâm, không muốn liên lụy người khác. Cho nên vẫn là tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen đi. An Tiểu Đồng đôi mắt vi vi trừng lớn, trong đầu không ngừng quanh quẩn Bạch Dã trước đó lời thề son sắt lời nói. Thuốc biến đổi gen chó đều không tiêm vào. Thế nhưng là trước ngươi không phải nói cho đều. Nhất định là ngươi nghe lầm, liền không khả năng là ta nói. Trong thiên hạ, tiêm vào thuốc biến đổi gen người nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đều là chó sao? Mà lại gen cải tạo con đường này có thể cất ở đây ai nhiều năm, lại kéo dài không suy, tất nhiên có nó tồn tại đạo lý, ngươi không thể bởi vì nó là dựa vào ngoại lực đi đường tắt liền kỳ thị người ta a. Bạch Dã chính nghĩa lâm nhiên khuyên đủ nói. An Tiểu Đồng bó tay rồi 2 giây, cuối cùng biện xuất 3 chữ, ngủ đi. Nàng tựa hồ thực sự chịu không được thiếu niên trước mắt vô sỉ, mang dép bay đầu bước đi. Bây giờ Bạch Dã cũng ở tại nơi này ở giữa trong biệt thự, cũng không phải hắn không nỡ dùng tiền phòng cho thuê, mà là An Tiểu Đồng lo lắng chính hắn không cách nào ứng đối vườn bách thú trả thù, cùng bạn nhất lại phát sinh trao đổi, có thể kịp thời đổi lại, cho nên liền để hắn cũng ở chỗ này. Vị này kỵ sĩ thiếu nữ mặc dù luôn luôn mặt lạnh ít nói, nhưng nàng trong lòng nhiệt độ lại giống giữa hè nắng gắt, trầm mặc sưởi ấm trong nhân thế lạnh lùng, phàm là tới gần qua người, đều có thể cảm nhận được cái kia phần dấu ở băng lãnh hạ nóng hổi. Trống trải trong phòng khách, chỉ để lại Bạch Dã một người. Hắn chính ai thanh thở dài, đấm ngực dậm chân, đã từng hắn đối với mình cái cuối cùng người văn minh thân phận có bao nhiêu tự hào, hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Không phải hắn muốn quên bản, mà là bị hiện thực ép a. Cái này đáng chết thời đại, nó kỳ thị người văn minh a. Dựa vào cái gì đến từ văn minh thế giới người văn minh liền không thể trở thành siêu phàm giả? Đây không phải khi dễ người văn minh mà. Siêu phàm giả con đường bị phá hỏng, bây giờ bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có 3 con đường, một quỷ nghèo võ đạo, 2 gen cải tạo, 3 máy móc cải tạo. Máy móc cải tạo chó đều không thay đổi, trực tiếp bài trừ. Vậy liền chỉ còn quỷ nghèo võ đạo cùng gen cải tạo. Mà cái này 2 đầu đạo đường cũng không xung đột, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, tiến hành gen cải tạo về sau khí huyết sẽ lớn mạnh, có thể tốt hơn tu luyện quỷ nghèo võ đạo. Như Minh Hổ, Ngân Xà Chi Lưu 12 cầm tinh, cái nào không phải gen cải tạo cùng quỷ nghèo võ đạo song tu sản phẩm. Đi không được 10 vương con đường, Bạch Dã hiện tại chỉ có thể đi 12 cầm tinh con đường mạnh lên. Thể nghiệm qua An Tiểu Đồng thân thể mỹ diệu chỗ, hắn càng phát ra khát vọng lực lượng, chỉ có được lực lượng mới có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Hắn cũng không có triệt để từ bỏ siêu phàm, mà là gửi hy vọng ở bản cổ USB. Hiện tại dựa vào tự thân thức tỉnh căn bản không thể nào, có lẽ bản cổ USB bên trong còn có một cơ hội, về phần tiêm vào thuốc biến đổi gen sẽ gia tăng siêu phàm thức tỉnh độ khó. Ha ha, hắn hiện tại đã khó như lên trời, cũng không kém cái kia một điểm. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Dã nhặt lại lòng tin, vì chính mình định ra 3 bước đi kế hoạch. Bước đầu tiên, cùng An Tiểu Đồng học tập quỷ nghèo võ đạo. Bước thứ 2, tiêm vào 3 thuốc biến đổi gen. Bước thứ 3, mượn nhờ bản cổ USB trở thành siêu phàm giả. Hắn tất cả đều muốn. Làm thời đại mới thần, hắn muốn 3 thứ kết hợp, đem 3 con đường toàn bộ đi đến đỉnh phong, tới lúc đó thế gian chỉ sợ sẽ không có thể lãng phí hắn thời gian người. An Tiểu Đồng cửa phòng mở ra, cửa chỉ mở ra một nửa, lộ ra nàng thon thả nửa người. Bạch Dã hướng nàng nhìn lại, làm gì? An Tiểu Đồng trầm mặc một lát, ta nghe nói nam sinh ban đêm sẽ làm một chút kỳ quái sự tình. Đương nhiên, ngươi muốn làm gì là ngươi sự tình, nhưng đừng tìm ta có quan hệ, để tránh phát động nguyền rủa. Nói xong, ầm, cửa lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đóng lại. An Tiểu Đồng, ngươi mẹ nó, coi lão tử là người nào? Bạch Dã lập tức nổi trận lôi đình, đang một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chỉ vào cửa phòng chửi ầm lên. Hắn cảm thấy mình nhân cách nhận lấy vũ nhục. Coi như dung mạo ngươi xinh đẹp, làn da bạch, chân cũng dài, nhưng ngươi cũng không thể chống rông âu người trong sạch a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, cái này mấy lần trao đổi đều là ngươi nổi, ta cho ngươi biết, ngươi ban đêm lúc ngủ đừng với ta có cái gì ý nghĩ xấu. Ầm. Bạch Dã trùng điệp đóng cửa phòng, đi ngủ đây.